Chương 34, săn đua gấu, 1, chương 34, săn đua gấu, 1, nhìn ở gần thì đúng là còn đáng sợ hơn so với nhìn từ xa. Lê Bảo không thể không lùi một bước. Người này đang làm gì với họ vậy? Gã đã nghe hai từ khuyết thiếu giữa những tiếng đều là của họ. Vì vậy, gã không biết đang xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, gã không dám hỏi thẳng Trần Trường, vì chỉ cần một giây nữa thôi, đối phương cũng có thể ra tay với gã, như đã làm với những người khác. Em nghĩ là những người khác đã chạy trốn. Miệng gã nói lắp bắp hờ mờ. Trần Trường gật đầu, vỗ tay, nhìn xung quanh. Còn lại đã chạy trốn, nhưng ít nhất, hắn đã bắt được 12 người, đủ để dạy họ bài học mà hắn muốn dạy. Vậy là xong rồi. Ít nhất là trong một khoảng thời gian, đám đó không còn phiền tôi nữa. Hắn nhặt lên tất cả các mảnh trang bị rơi rất khắp nơi, rồi bắt đầu đi, không nhìn lại bất cứ thứ gì hay. Lê Bảo nhìn thấy, nhanh chóng chạy để bắt kịp hắn. Sếp, cần em giúp đỡ gì không? Em hơi rảnh rỗi vào lúc này. À hèm. Và đã có em ở đây rồi nên. Trần Trường cười và tiếp tục đi. Rảnh rỗi à? Được thôi. Theo tôi đi. Lời nói của hắn quá bất ngờ, khiến Lê Bảo gần như không thể tin được. Hắn đã dễ dàng đồng ý. Ban đầu, gã còn rất ngạc nhiên, nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu người này có đang âm mưu gì đó đặc biệt để làm với gã không? Gã nhớ những tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, tự nhiên run lên. Hai người đi trong im lặng một lúc, đi qua một quãng đường dài. Thời gian càng trôi qua, Lê Bảo càng lo lắng hơn. Bây giờ gã chỉ ước rằng mình sớm nên từ chối đối phương. Vậy cậu chọn lớp nào? Giọng của Trần Trường làm Lê Bảo phá vỡ suy nghĩ của mình, hắn nhanh chóng nói. Dạ pháp sư, sếp. Không tệ. Trần Trường gật đầu, sau đó đột nhiên dừng lại giữa rừng. Được rồi. Giữ tốc độ sở bẹm sở kỳ hiệu của cậu, cố gắng đừng có cản trở. Làm gì vậy? Lê Bảo nhìn chung quanh trong sự bối rối. Vì gã luôn lo lắng về người ở bên, nên không quan tâm nhiều đến môi trường xung quanh. Gã hoảng sợ xoay cổ từ phải sang trái, để xem họ đang ở đâu, sẽ đấu với cái gì. Người này đang kiểm tra gã à? Nhưng gã không cần phải thắc mắc lâu, vì ngay sau đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía sau họ. Thục. Một con quái vật to lớn nhảy ra, chạy về phía họ từ bên trong một bụi cây dày đặc. Đó là một con gấu đen khổng lồ với đôi mắt màu máu. Chết mẹ! Nó đây rồi, Lê Bảo hét lên. Con gấu to lớn và bóng của nó rơi xuống, như một cái mền trùm xung quanh họ, làm cả hai đứng dưới cái bóng của nó. Điều gây ngạc nhiên hơn là, con vật có một vầng sáng vàng bạc xung quanh nó, cho thấy nó ít nhất là một con quái vật đẳng cấp ưu tú. Lê Bảo chưa vượt qua cấp độ 10, vì vậy gã đang cố gắng quan sát thanh sinh mệnh, tình trạng của con thú này, nhưng trên đó, chỉ xuất hiện dấu chấm hỏi. Tất cả các người chơi chỉ có thể quan sát, sức mạnh và chi tiết của một con thú, nằm trong phạm vi cấp độ của họ, và những thứ khác cũng vậy, cấp độ của con gấu này, ít nhất cũng cao hơn một cấp so với gã. Sự hiện diện của con thú đè ép đến mức, Lê Bảo có thể cảm nhận được, áp lực tinh thần đáng kể đè lên gã. Gã không thể dễ dàng hành động chút nào. Tuy nhiên, khác với gã, người kế bên gã đã di chuyển. Trên mặt Trần Trường thậm chí còn có một chút nụ cười. Người này nhìn con gấu đen hôi to lớn, với nét mặt đầm thắm đó là sao? A, Lê Bảo trở nên ngớ ngẩn. Hắn cấp mấy rồi? Hai người không ở trong một tổ đội, vì vậy gã không thể biết được bất kỳ chi tiết nào. Gã đã đợi người kia thêm gã vào tổ đội, nhưng rõ ràng chuyện đó không có xảy ra. Lê Bảo trong lòng lặng lẽ muốn khóc. Gã vẫn nghi ngờ rằng Trần Trường có mối quan hệ rất mạnh, nhờ đó người này mới có thể có nhiều thông tin về trò chơi, nhưng bên cạnh đó, kỹ năng và kỹ thuật của hắn thể hiện còn đáng sợ hơn. Và không hiểu sao, gã bây giờ phải làm việc như thực tập sinh không lương cho tên quái vật này. Xin chào, con gấu to xác. Trần Trường cười toét miệng, nhìn con gấu nâu đen Bắc Mỹ phẫn nộ gầm rú trước mặt. Đua gấu bảy ba dạ, một ưu tú, cấp độ 15. Sức khỏe, 50.000. Điểm sinh mệnh của con gấu gần 25 lần thanh sinh mệnh của Trần Trường, hắn biết rằng những đòn tấn công của nó cũng sẽ có quy mô, không kém với điểm sinh mệnh của nó. Cuối cùng thì, đây là một bột dã ngoại không dành cho một người chơi đơn lẻ, đi săn một mình. Tuy nhiên, hắn không sợ hãi hay bị đe dọa chút nào khi đứng trước mặt một con quái vật to lớn như thế này. Thực tế, hắn càng cảm thấy như đang gặp lại một người bạn thời thơ ấu đã lâu. Là một cuộc gặp gỡ vừa vui sướng vừa cay đắng. Lúc đó, hắn không bao giờ có cơ hội chiến đấu với con gấu này, nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về hắn, hắn có thể chơi bất kỳ cách nào hắn muốn. Hình dáng của Trần Trường trở nên mờ nhạt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, ánh lên quang mang sắc nét của kim loại băng lãnh. Hắn không lãng phí thêm thời gian, lao về phía con gấu điên cuồng, đối đầu nó trên đường đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn di chuyển linh hoạt, đi xoay quanh con gấu, thanh kiếm trong tay hắn lượn lờ. Vũ khí rung lên, vung bùn bụt với mỗi đòn chém, nhưng chỉ vừa đủ làm sức nhẹ mặt của con quái. 10-15-10 Trần Trường khẩn trương cười, nhìn vào các con số sát thương ít thảm hại, nhưng hắn còn có thể làm gì được. Đây là một bột giã ngoại. Sức phòng thủ của nó cao đến nỗi, ngăn cản hắn thể hiện toàn bộ khả năng sát thương cơ bản của hắn, mà ít nhất là 400-500, nếu hắn tung hết tốc lực. Thay vào đó, chỉ có một mớ sát thương rẻ rúng, chỉ từ 10-15 sát thương. Thanh kiếm mà hắn cầm cũng không đủ mạnh, nó luôn rung lên, mỗi khi đánh vào lớp da dày của con đua gấu, chỉ cắt mất một phần nhỏ sinh mệnh của nó. Chuyện này Trần Trường đã có dự đoán trước, vì vậy hắn không quá sốc về kết quả này. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi hình dáng uốn éo của hắn lướt qua con quái, đây là nhờ tận dụng sự thiếu sót về linh hoạt của con gấu. Lê Bảo lúc này cuối cùng đã thoát ra khỏi trạng thái mê mải, di chuyển. Sau khi mất vài giây mà ngơ, tiếng gầm rú của con gấu đã đánh thức hắn. Gã nhanh chóng rút lui. Gã là một pháp sư, không có lý do gì để đứng quá gần con gấu đen. Sau đó, Gã do dự thêm một vài giây nữa, chờ xem liệu Trần Trường có đưa ra bất kỳ chỉ thị cụ thể nào không, nhưng cả người lẫn thú đều hoàn toàn phất lờ gã. À vậy người này muốn mình không gây cản trở nhỉ? Lê Bảo lau mồ hôi trên trán, chỉ có thể cố thôi. Gã không nản lòng, quyết định nhìn nhận tích cực lần này như là một cơ hội. Tất nhiên đây không phải gã đang dự định ăn phát với, hay gì cả. Ở thời điểm này, gã chỉ là tò mò xem người này sẽ làm thế nào để đối đầu với con bột này một mình. Mặc dù gã không thể nhìn thấy các con số sát thương đang nổi trên con quái vật như Trần Trường, nhưng gã vẫn có thể thấy sát thương của chính mình gây ra lên nó, từ đó nhìn thấy sức khỏe của nó. Vì vậy, gã có thể nhìn được hiệu quả của các đòn công kích bằng kiếm của Trần Trường. Hơn nữa, dù có hiệu quả, nhưng đối phương vẫn chưa thực sự làm con quái thú đó chảy một giọt máu. Chương 35, săn đua gấu 2, chương 35, săn đua gấu 2. Vì vậy, gã rất háo hức chờ xem sẽ xảy ra điều gì. Đối phương có khi nào sẽ sử dụng ra kỹ thuật đặc biệt hoặc bí kỹ nào chăng? Gã nhìn chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi. Một vài giây trôi qua, sau đó một phút trôi qua. Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Trần Trường chỉ đơn giản là cắt chém con gấu khổng lồ từ nhiều góc độ khác nhau, triệt tiêu từng mức nhỏ sinh mệnh của nó khi ra mỗi đòn. Hắn thực sự không làm gì khác cả. Trong tình huống này, có một điều mà Trần Trường làm gã ấn tượng là, ngay cả khi một đòn tấn công duy nhất của con quái cũng có thể khiến hắn gục ngã, hắn vẫn liên tục né tránh được tất cả các đòn tấn công của con thú với độ chính xác cực kỳ cao. Vì vậy, dưới áp lực càng lớn, mỗi bước di chuyển bắt buộc phải càng đúng đắn. Con quái thú cũng rất tức giận vì cái này. Nó đang bị một con kiến nhỏ chơi đùa. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào loài côn trùng đáng ghét, cả hai bóng người và thú cứ tiếp tục vờn quanh nhau. Lê Bảo cũng đã đảm nhiệm phần của mình, tiếp tục phóng cầu lửa và đạn mana. Đó là hai kỹ năng mà gã đã học được. Trong khi cầu lửa là một ma pháp thuộc tính nguyên tố bình thường, đạn mana là một kỹ năng khá hiếm. Nó cho phép bắn ra đạn bằng mana có mật độ cao và mạnh mẽ hơn nhiều so với cầu lửa thông thường. Trước khi gặp quái vật biết múa kiếm xuất hiện trước mặt gã, gã đã đắc chí nghĩ rằng khởi đầu của mình so với nhiều người đã là rất có ưu thế và may mắn. Nhưng bây giờ, cảm giác đó của gã đã bị hoàn toàn bị đập vỡ. Gã nhìn nhận lại mọi thứ với góc nhìn mới mẻ. Gã nhận thức được rằng gã cần phải chăm chỉ cày cuốc hơn nếu muốn đến mức độ tiệm cận tốt. Lê Bảo nhếch môi, cố gắng tối đa để phối hợp với Trần Trường, nhắm vào các chỗ bị thương trên người con gấu. Gã đem tinh thần chú ý hơn vào trận đấu, nỗ lực hết sức. Ít nhất theo cách này, gã hy vọng rằng người này có thể thân hiện rời đi, để gã thêm vào danh sách bạn bè để có cơ hội liên lạc. Gã cẩn thận điều chỉnh mana của mình, tiến gần hơn, không ngừng tấn công con gấu. Gã thực sự muốn gây ấn tượng với Trần Trường. Khi trận đấu tiến triển lâu hơn, gã thi triển càng trở nên thoải mái hơn, thời gian chú ý dài hơn. Điều này giúp gã tăng lên nhịp độ, uy lực đòn tấn công của gã cũng cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi định nhắm vào một thương tích mới khác, Lê Bảo không thể không chú ý đến một điều là lạ. Có những dấu vết cháy trên vết thương, hiện trên lông thịt con gấu. Hơ mờ mờ. Đôi mắt của gã mở to, dừng tấn công, bây giờ chú ý hơn đến người kia, hơn là con thú. Gần như ngay lập tức, Lê Bảo trở nên chấn động hơn. Gã có thể ngay lập tức nhận ra, điều gì đó rất khác biệt. Các game thủ khác có thể là sẽ ngay lập tức khó nhận ra điều này, nhưng gã là một pháp sư, nên gã có thể nhìn tới. Suốt thời gian này, gã đã nghĩ rằng Trần Trường đơn giản là đang muốn giết chết con gấu, nhưng bây giờ gã vừa nhận ra rằng, gã đã nhầm. Người này đang làm cái gì đó khác. Má! Tốn nhiều thời gian hơn dự đoán. Trần Trường di chuyển, chém xuống con gấu thêm một lần nữa. Bàn tay kia nhanh chóng, lấy ra một miếng trái cây, nhét vào miệng để hồi phục sức lực. Mặc dù sức khỏe của hắn không bị ảnh hưởng, nhưng thể lực của hắn, như nước chảy ra từ cái xô sắt gỉ lủng lỗ. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhai trái cây, trong khi phần còn lại của cơ thể tiếp tục linh hoạt di chuyển. Tuy nhiên, hắn vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào sẽ dừng lại hoặc tăng tốc độ tấn công của mình. Hắn dành thời gian chỉ để sử dụng một phương thức tấn công nhất định, trông giống như đang chém trực tiếp bằng kiếm, ít nhất là đối với người ngoài đứng xem. Hắn còn có các đòn tấn công mạnh mẽ khác để xài, nhưng kỳ lạ là, bất kể thời gian có mất bao lâu, hắn cứ tiếp tục sử dụng phương thức tấn công duy nhất này. Nó có vẻ trông như hắn đang câu giờ cho cái gì đó, hoặc đơn giản là giết thời gian. Thực sự là, Trần Trường không phải nhằm vào bất kỳ một trong những mục đích đó. Trên thực tế, hắn đang rèn rũa. Nếu hắn thực hiện loại phương pháp tập luyện này ở chỗ khác, mục tiêu mà hắn chém giết sẽ không kéo dài được lâu như vậy. Nó sẽ chết trong tay hắn trong vòng vài giây, và việc tập luyện sẽ không hiệu quả như vậy. Nhưng nhờ vào sức phòng thủ mạnh mẽ của con gấu, và nó là một con bột đẳng cấp ưu tú, nó đã trở thành một mục tiêu hoàn hảo trong mắt hắn. Trần Trường không có ý định bỏ lỡ cơ hội này, hắn đã ra sức rèn luyện hết sức có thể, những gì hắn rèn rũa không có gì quá phức tạp. Trong kiếp trước của mình, vì độ hòa hợp với mana của hắn rất thấp, có thể nói là không tồn tại dính dáng gì đến mana, bởi vậy hắn không thể luyện tập kỹ năng này. Tuy nhiên, trong lần này, hắn đã được ban phước. Mặc dù hắn không được sinh ra với một thể chất khiến người khác ghen tị, nhưng hắn chắc chắn sẽ đạt được sớm thôi. Và điều đó có nghĩa là khi đó, sự hấp thụ mana, việc điều chỉnh mana và việc sử dụng mana của hắn ít nhất sẽ xếp hàng đầu. Vậy làm sao hắn bây giờ không đi tập luyện kỹ thuật đặc thù này? Vì dù gì, đây là nền tảng của một trong những năng lực mạnh mẽ nhất mà hầu hết người luôn theo đuổi, là nền tảng của một trong những lớp chức nghiệp mạnh mẽ nhất chiến binh ma pháp. Mặc dù Trần Trường không có ý định trở thành một trong số đó, nhưng hắn vẫn muốn hoàn thiện kỹ thuật này, vì trong bản năng của hắn đã khảm sâu kiếm thuật vào cốt tủy. Điều này là một lợi thế, nếu không kết hợp lợi thế này với thứ khác để phát huy tối đa tiềm năng của nó, đó đơn thuần chỉ là lãng phí. Và yếu tố để kết hợp nó là mana. giống như các kỹ thuật kiếm linh của hắn, phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần và linh hồn cốt lõi của hắn ở kiếp trước, còn có cái gọi là kiếm thuật ma pháp. Những kỹ thuật này dựa trên mana. Để cụ thể hơn, người dùng phải kết hợp sức mạnh của mana với sức mạnh của kiếm. Và Trần Trường hiện đang tập luyện chính xác là làm cái này. Vì hắn chưa từng sử dụng cái này trước đây, hắn cũng là một người mới như những người khác, vì vậy hắn đang gặp một chút khó khăn, không thể ngay lập tức chính xác thực hiện. Đồng thời, hắn cũng đã biết mấy cái cơ bản, cũng đã thấy qua những đòn như vậy sử dụng nhiều lần, vì vậy tiến độ của hắn không quá chậm chạp. Mỗi lần kiếm chém qua đi, hắn đều được cải thiện đáng kể, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn ở kỹ thuật này. Hắn vài lần còn suýt thành công, đạt đến kỹ thuật chính xác, để lại vết cháy trên con quái vật lông đen khổng lồ. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể đi xa hơn, con gấu đen to lớn kia không thể chịu đựng được nữa, vồ nhảy về phía hắn với tất cả sức mạnh của nó. Đôi mắt đỏ của nó càng trở nên nồng đậm hơn trong cơn tức giận, nó hét lên, phát ra một tiếng gầm làm đất đai rung chuyển. Tốc độ, nhanh nhẹn, đặc biệt là sức mạnh của nó, đột ngột tăng vọt. Chương 36, mở khóa bảng xếp hạng chương 36, mở khóa bảng xếp hạng Trần Trường ngay lập tức rút lại. Mọi con quái vật sẽ trở thành trạng thái cuồng nộ này khi sinh mệnh của bọn nó giảm xuống dưới 5. Vì vậy, hắn đã xử lý phần này của trận đấu cẩn thận hơn, tập trung vào tránh né. Hắn cũng sử dụng một số kỹ năng tầm xa khác của mình sấm sét và cầu lửa. Vua gấu dễ bị tổn thương bởi hai nguyên tố này nhất, khi kết hợp với các đòn tấn công của Lê Bảo, gần như bộ lông đen bóng từ đầu đến chân của nó đều bị đốt cháy, cơ thể đầy thương tích. Phần sức khỏe còn lại của bầy bạ dạ cũng nhanh chóng bị giảm, con gấu đen khổng lồ ngã ra phía sau với một tiếng động lớn. Điểm kinh nghiệm và thông báo lần lượt vang lên, nhưng Trần Trường nhăn mày khó chịu. Chập chập. 10 giờ sau nó mới xuất hiện trở lại, còn không nhất định sẽ ở chỗ này nữa. Hắn phải tiếp tục công việc rèn luyện của mình với mục tiêu nào đó mới. Hắn đá thân gấu lăn ra để dễ vào vị trí, sau đó đưa lưỡi kiếm của mình xuống, đột ngột chặt đứt đầu. Được rồi, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Đi vào thành phố thôi. Trần Trường ném đầu gấu vào kho đồ của mình. Có một vài mảnh trang bị cũng đã rơi ra, hắn cũng săn tiện quăng vào đỉnh. Chúc mừng, bạn đã giết vua gấu bạ bạ dạ. Bạn đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm. Đỉnh. Chúc mừng, bạn là người chơi đầu tiên giết vua gấu bạ bạ dạ và cứu thành phố khỏi đe dọa của nó. Thành tích vĩ đại của bạn sẽ được ghi vào lịch sử. Trần Trường bước hai thông báo đó sang một bên, với nụ cười nết mép trên mặt. Bắt đầu rồi. Chỉ trong giây lát sau, một tiếng chuông to vang lên, những chữ cái sáng ngời xuất hiện trước mặt hắn, cũng như một số người chơi khác đang mải mê chơi ở thế giới này. Đinh. Thông báo thế giới, người chơi Trần Trường đã thành công trong việc giết đua gấu bạ bạ dạ. Thành tích này sẽ được ghi vào bức tường danh vọng, hào quang của anh ấy sẽ được hát vang mãi mãi. Lê Bảo hít một hơi. Hiện tại gã đang nhìn thấy điều tương tự, giống như tất cả người khác. Được thông báo thế giới trong vòng 24 giờ, kể từ khi trò chơi bắt đầu, là điều không thể tưởng tượng được đối với một người như gã. Và khi biết rằng đây là thông báo thế giới lần đầu tiên, gã chỉ ngơ ngác nhìn người này, sau đó lại nhìn vào những chữ phát sáng đang nhấp nhô. Vậy, tên người này là Trần Trường. Mọi người đang chơi game hiện tại đều đã nhận được thông báo này. Họ cũng sẽ biết tên của hắn. Điều này là một điều tốt, có thể nói là một thành tích đáng ghen tị, nhưng đồng thời, danh tiếng luôn đi kèm với sự ghen tị và hận thù. Chỉ với một thông báo như vậy cũng đủ để đặt hắn dưới ánh đèn sân khấu, mà tất nhiên sẽ đi kèm với đó là gây rối và hội đồng bất ngờ, gặng bởi những người khác. Hơn nữa, quan sát người này cho đến nay, người này rõ ràng là một người chơi solo, không có bất kỳ hỗ trợ nào. Vậy nên Lê Bảo tò mò không biết đối phương sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào khi chỉ một mình. Gã tìm kiếm trên khuôn mặt đối phương, có hay không dấu vết nhỏ nhất của sợ hãi hay lo ngại. Tuy nhiên, đối phương dường như đang tập trung vào chuyện gì đó, chỉ dành chút ít quan sát vào thông báo thế giới. Quan sát của gã là chính xác, vì Trần Trường đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Trong trò chơi này, hoặc chính xác hơn là chế độ hướng dẫn ban đầu của nó, dường như mục đích ban đầu là để cho mọi người chuẩn bị trước những thay đổi sắp xảy ra trong thế giới thực, nhưng cái đó là không phải. Trong khi giúp đỡ chuẩn bị, nó đồng thời còn muốn gây ra sự hỗn loạn và bạo động. Đó là lý do tại sao không có tùy chọn thiết lập nào để che giấu danh tính hoặc hình dạng thật trong trò chơi này. Càng nổi bật, trò chơi sẽ càng gây bất lợi cho người đó. Không một người chơi nào dễ dàng được đứng đầu. Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, Trần Trường không có định vì cái này mà chỉ hoãn bất cứ điều gì hay là thay đổi kế hoạch của mình sắp tới. Nếu không, hắn sẽ chỉ càng bỏ lỡ nhiều hơn, và cuối cùng, hắn sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì mà hắn muốn. Vì vậy, hắn cũng nên bắt đầu giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Trần Trường thở dài, hắn nhìn chằm chằm vào một vài thông báo tiếp theo. Đêm vẫn còn sớm, hắn biết rằng thông báo cuối cùng vẫn chưa kết thúc. Điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Chúc mừng. Bạn đã đạt đến cấp độ 15 điểm. Chúc mừng. Bạn là người đầu tiên được ghi vào bảng xếp hạng thế giới. Thành tích tuyệt vời của bạn sẽ được ghi vào lịch sử, và ngay khi hắn kết thúc thông báo này, một thông báo khác vang lên rất to. Điểm. Thông báo thế giới, bảng xếp hạng thế giới đã có sẵn. Chỉ những người xứng đáng, thực sự mạnh mẽ mới được ghi vào bảng xếp hạng thế giới. Trần Trường thậm chí không thèm bận tâm, mở tùy chọn bảng xếp hạng thế giới này trên màn hình trò chơi, kiểm tra. Hắn đã biết nó trông như thế nào. Có tổng cộng 50 vị trí, hiện chỉ có tên của hắn được xuất hiện, chiếm vị trí đầu tiên trong số 50 vị trí trống trơn khác, cũng vì đó, hào quang danh vọng của tên hắn cũng càng thêm chói lóa. Chưa hết, giết bất kỳ người chơi nào trên bảng xếp hạng thế giới cũng sẽ đem lại phần thưởng đặc biệt, các vật phẩm bonus điểm kinh nghiệm hào phóng. Trần Trường nhấp nháy tất cả các thông báo, đi như tự nhiên. Mọi thứ sẽ trở nên rất sối động nhanh chóng kể từ bây giờ, nhưng mục đích chính của hắn vẫn giữ nguyên. Hắn nhìn lên bình tĩnh vào thành phố lớn trải dài trước mặt, bước đi về phía đó một cách vững chắc với ánh mắt vững vàng. Cứ đến hết đi. À. Lê Bảo nhận ra rằng mình lại lần nữa bị quên bẵng, chạy theo người trước mặt. Sếp, chờ em một chút. Sao vậy? Cậu còn nhiều thời gian dành à? Trần Trường nhíu mày. Anh đã nổi tiếng rồi đấy. Em nghĩ là anh cần có người bên cạnh để sát cánh giúp đỡ chứ. Lê Bảo cố gắng tận dụng cơ hội.
Đúng ha.
Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi đã có bạn đồng hành rồi. Cậu không cần lo về cái đó.
Sếp, đến đi.
Anh có dự định tạo một hội trong tương lai không? Còn có các hầm ngục và cuộc đột kích cùng nhau. Em chắc chắn rằng trò chơi cũng có cái đó. Anh không muốn có thêm người chơi sát cánh sao? Anh có thể gọi em bất cứ khi nào anh cần sự giúp đỡ. Em có một vài người bạn. Bọn em có thể giúp anh. Lê Bảo không trông mong gì nhiều, nhưng Trần Trường vậy mà thực sự dừng bước chân khi nghe lời gã.
Ừ cứ vậy đi.
Thêm tôi làm bạn bè đi, tôi sẽ gọi cậu khi cần. Lê Bảo cười toe toét, nhanh chóng gửi yêu cầu, trước khi người kia quyết định thay đổi ý kiến. Trần Trường cũng lục lọi, trong số hàng chục yêu cầu kết bạn khác nhau đã đến với mình, kể từ thông báo thế giới, chấp nhận yêu cầu của gã. Hai người sau đó chia tay, vì Lê Bảo thậm chí còn không có tiền vào thành phố, một khoản phí khá nhiều khoảng 50 đồng bạc. Trần Trường nhìn vào hình bóng của gã bước đi, rồi quay sang hướng thành phố. Hắn vẫn chưa quyết định các vấn đề khác, như việc thành lập một hội hay cố gắng mở rộng sức ảnh hưởng của mình, nhưng đúng là, hắn không thể một mình lo hết mọi việc được. Chương 37, sám đồ mãi nẻ chương 37, sám đồ mãi nẻ ngay cả khi hắn có tất cả đủ loại kiến thức, hắn vẫn cần một số tay chân làm việc thay mình để thực hiện những công việc nhàm chán. Mặc dù việc tin tưởng một người khác luôn luôn có rủi ro, nhưng hắn đã sở hữu một số vật phẩm đặc biệt có chuyên môn xử lý vấn đề này, vì vậy việc chấp nhận một vài tay sai là không thể không có. Nhưng tất cả đều có thể lợi. Công việc quan trọng nhất là, hắn nhanh chóng ném 50 đồng bạc cho người gác cổng, tự nhiên bước qua cổng sắt to lớn. Trần Trường mở menu nhiệm vụ, xác nhận rằng nhiệm vụ vua gấu đã được đánh dấu hoàn thành. Để nhận phần thưởng, hắn phải gặp lại huấn luyện viên, nhưng hắn không có định đi qua lại giữa hai nơi để lãng phí thời gian. Huấn luyện viên cùng với một số nhân vật quan trọng khác sẽ đến thành phố sau một vài ngày nữa, đó là lúc chợ đen được mở ra. Đây là một sự kiện hai tuần một lần, là một dịp lý tưởng để khám phá các nhiệm vụ, sự kiện ẩn. Và mục tiếp theo của Trần Trường chính xác là cái này. Hắn muốn lên kế hoạch, sử dụng thời gian nghỉ ngơi này, chuẩn bị một số thứ, để khi đến lúc, hắn sẽ dễ dàng có thể có được ưu thế trong sự kiện ẩn lần này. Trần Trường nhẹ nhẹ ngân nga, nhìn quanh những tòa nhà cao tầng, kiến trúc đẹp mắt, mà rất nhiều cái trong số đó dựa trên kiểu dáng châu Âu trung cổ. Hắn trông thoải mái, nhưng tốc độ của hắn vẫn là nhanh hơn nhiều so với đám đông trong thành phố. Vào thời điểm này hầu như chỉ là nở tờ cờ, nhân vật không phải người chơi. Hắn đi lên những con đường hẹp, trèo lên những bức tường, đến đích trong vài phút bằng cách sử dụng những đường tắt mà hắn biết. Và khi hắn quẹo ngang góc phố tiếp theo, đứng trước cửa nhà đấu giá của thành phố, nơi lớn gấp nhiều lần so với tòa nhà đơn lẻ của thị trấn nhỏ. Những món hàng rất hiếm và đặc biệt được bán đấu giá đằng sau bức tường này, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc đó. Bây giờ bên trong chỉ đang chứa đầy các vật phẩm cấp thấp và trung bình. Hắn bước đến đứng gần tòa nhà, dựa vào bức tường đá. Gần như ngay lập tức, một menu hiện ra liệt kê tất cả các mặt hàng hiện có. Ánh mắt của hắn lướt qua nhanh chóng, nhìn qua các loại thảo dược có sẵn, cũng tìm kiếm các công thức nào có thể thấy được. Không quan trọng công thức gì, miễn là một cái gì đó mà hắn không biết, hắn nhanh chóng mua. Cũng có nhiều loại quặng và đá quý, nhưng Trần Trường không bận tâm đến chúng. Sau khi mua một lượng lớn thảo dược nữa, hắn vươn tay. Nhiệm vụ của hắn ở đây đã hoàn thành. Đến lượt cửa hàng cung cấp vật tư. Trần Trường hờ mờ nhẹ, đến một cửa hàng bên kia đường. Chào buổi sáng, quý khách. Người thương gia ngay lập tức vui vẻ lên, phảng phất đã ngửi thấy toàn bộ vàng mà Trần Trường đang mang trên người.
Xin chào.
Tôi cần mua một số trang bị khai thác quặng.
Phải đảm bảo một bộ bao gồm có cuốc, búa, xẻng và bao bố bằng vải dày chắc.
Tôi cần khoảng 50 bộ.
Nụ cười của thương gia mở rộng, ông ta đã đoán đúng độ giàu có của người này có ngay lập tức. Ngài,
nếu ngài cần thêm gì thì cứ nói với tôi.
Sau đó, ông ta vội vàng đi, thực hiện đơn hàng lớn.
Sau vài phút, ông ta trở lại với tất cả món đồ đó, Trần Trường nhanh chóng ném vào kho hàng của mình.
Một đồng vàng sau khi được giảm giá, thưa ngài.
Trần Trường gật đầu, nhanh chóng trả cho ông ta số tiền đó.
Hắn nhận được một khoản giảm giá nhỏ, vì danh hiệu rơi vào bể nợ nhưng không có gì đáng kể.
Hắn mua thêm một số thứ để nạp thể lực, bao gồm cả những quả trái cây nhỏ, hắn có thể lấy ra nhai trong tình huống thuận tiện, sau đó thì rời khỏi cửa hàng.
Trần Trường sau đó bước đến hiệp hội khai thác mỏ, cách vài chục mét phố, để mua quyền khai thác mà tất cả người chơi bắt buộc phải làm.
Nhờ vậy, hiệp hội sẽ trao cho họ kỹ năng khai thác cơ bản.
Điểm.
Chúc mừng.
Bạn đã học được kỹ năng khai thác mỏ vượt qua thông báo, hắn tiếp tục thẳng tiến đi ra khỏi thành phố.
Ở ngay bên cạnh hiệp hội khai thác có một trụ sở của hiệp hội thợ rèn nơi có thể cung cấp thêm nhiệm vụ cơ bản, kỹ năng cho nghề thợ rèn, nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua nó. Hắn tiếp tục đi ra khỏi thành phố, vào trong cánh rừng lân cận. Vì hắn là một trong số ít người chơi trong thành phố, lính gác cổng nhận ra hắn.
Không phải người đó mới vừa vào thành phố sao?
Hai lính gác đó nghi ngờ nhìn Trần Trường biến mất ở đằng xa.
Hắn chỉ sẽ trở lại thành phố khi thời điểm mở ra của chợ đen.
Trong khi Trần Trường hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, hai thông báo về thế giới xuất hiện liên tiếp, đã gây ra một cuộc náo động trong toàn thể trò chơi, bao gồm tất cả các người chơi ở hiện tại.
Ở đâu đó gần thành phố Hoàng Gia,
ba bóng người đang di chuyển xung quanh, trong một cái hố lớn có độ sâu đáng kể.
Nếu ai đó nhìn kỹ, ba bóng dáng này chỉ đang di chuyển xung quanh, bằng cách đạp lên những tảng đá và rễ cây, mọc trồi ra từ tường của cái hố này.
Họ đều rất cẩn thận, không đi gần trung tâm của cái hố.
và có lý do của nó. Ở đáy của cái hố xuất hiện, nhiều con rắn xanh đã bị chặt ra từng khúc, ở giữa đám xác rắn là một con chăn xanh khổng lồ đang sắc lạnh, nhìn những con người trước mặt bằng cặp mắt màu vàng hẹp dài áp ý gì. Con chăn di chuyển với tốc độ không tưởng, nhắm vào cô gái tóc đỏ, nhưng trước khi nó có thể tấn công cô, một chiếc khiên kim loại lớn đã đâm sầm vào đầu nó. Kim Chi gầm lên chịu toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công. Hùng Khải, làm cái gì vậy? Sao chậm vậy? Ê, xin lỗi, chị. Hùng Khải nói lắp bắp, nhanh chóng bắn hai mũi tên liên tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu nhắm của cậu không chính xác, vì đã tấn công hơi vội vã. Con chăn đã hồi phục, muốn lần nữa tấn công, lần này, trước tiên nó phun ra một đám khói tím. Kim Chi lại đưa ra khiên của mình. Cử động của cô đã bị chậm lại rõ ràng, do tác dụng gây tê liệt của độc tố. Má, Hùng Khải, con quái này gần chết rồi mà. Tại sao em lại làm hư đúng lúc này? Mà, Hùng Khải sợ người phụ nữ này hơn con chăn khổng lồ có kích thước chăn nam mỹ thực tế kia. Cậu nhanh chóng chuẩn bị bắn những mũi tên tiếp theo, lần này kích hoạt hiệu ứng tăng cường để có sức mạnh và độ chính xác cao hơn. Mũi tên bùn bụt lướt qua không khí. May mắn cho Hùng Khải, lần này cậu đã nhắm mục tiêu chính xác. Tuy nhiên, không may cho cậu là con chăn đã di chuyển vào phút cuối, né tránh đợt công kích bằng sự linh hoạt siêu phàm của nó. Quái vật lại ngẩng đầu lên để phát động tấn công, tản cờ đã bị làm tê liệt gần nó. Chó má, hôm nay xui vãi cứt. Hùng Khải lầm bầm chửi, được phập phồng con quái vật mà họ đối mặt là một con bột dã ngoại với khả năng hồi phục phiền phức. Nếu họ không kết thúc nó trong vài giây tới, thì cuộc chiến về mặt cơ bản sẽ được thiết lập lại, họ sẽ phải từ đầu đánh với nó lần nữa. Và dĩ nhiên, cậu sẽ bị chửi vì chuyện này. Kim Chi sẽ giết mình mất. Hùng Khải dùng mình. Chương 38, khó khăn tài chính. Chương 38, khó khăn tài chính. Cậu nhìn thấy con chăn khổng lồ, được một ánh sáng xanh lục bao phủ cơ thể của nó, từ từ che kín tất cả các vết thương hở, bầm tím. Tuy nhiên, chính giữa lúc ánh sáng đang lan rộng, một ánh sáng khác xuất hiện, đầu của con chăn bị đập nát. Trừng phạt thần thánh. Giọng của Mỹ Duyên vang lên một cách bình tĩnh. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết chăn độc khổng lồ. Bạn đã nhận được 13.000 điểm kinh nghiệm. Điểm. Bạn đã lên cấp. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã đạt đến cấp độ 15. Điểm. Chúc mừng. Danh tiếng của bạn lan rộng xa xôi. Bạn hiện đang ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng thế giới. Kim Chi mỉm cười vui sướng, trước thành quả công sức nỗ lực của họ, cậu ngã xuống đất mệt mỏi. Ha ha. Cảm ơn, Mỹ Duyên. Đúng lúc lắm. Cô dừng lại, nhìn về phía Hùng Khải đe dọa nói. Nếu mà bắt đầu lại thì chắc phải giết cái thằng đó, mới hả được giận. Hùng Khải lùi một bước, lẩn tránh cầm lấy cái xẻng, đào đới quanh cái xác để lột chiến lợi phẩm, giả vờ như cậu không nghe thấy cô, dù đôi tay run rẩy của cậu đã cho thấy tâm trạng của bản thân. Nhưng Kim Chi không để cậu yên. Cô ném khiên của mình vào cậu, khó chịu lẩm bẩm. Tại sao em lại lơ đãng? Ê! Hùng Khải không nói được gì. Cậu lạc quan bồi chuyện với một nụ cười. He he! Hai người có thấy thông báo chưa? Cậu ta cười gượng, nhìn hai thành viên nhóm đáng sợ kia. Kim Chi và Mỹ Duyên lắc đầu. Ai mà như em, đang chiến đấu ai lại đi mở thông báo để phân tâm? Kim Chi nhếch mép. Hùng Khải phớt lờ lời nói, không biết xấu hổ đáp lại với một nụ cười. He he, chị sẽ bị điếng người đấy. Kiểm tra nhanh đi. Tiền bối đó, anh chuyên gia đã mở khóa bảng xếp hạng thế giới, giết một con bột dã ngoại đấy. Còn được nhận được thông báo trên toàn hệ thống. Ô hết cứu rồi. Tên đó thậm chí còn không lịch sự nói chuyện với em, mà em vẫn gọi tên đó là anh này anh nọ. Em đúng là một thằng đần độn. Kim Chi mắng mỏ khi nhìn hai thông báo liên tiếp. Mặc dù có thể có nhiều người khác có cùng tên, họ không nghi ngờ rằng đây là cùng một người mà họ đã tham gia tổ đội cùng nhau. Nếu chúng ta giết được con quái này sớm hơn, chúng ta có thể đã nhận được thông báo này rồi. Má! Không thể tin được tên con này đã đánh bại chúng ta trước vài phút. Kim Chi cắn răng trong sự tức giận, tưởng tượng trong tâm trí, cô đang đấm vào trên khuôn mặt của tên khốn, hay ghê tẩm nở nụ cười đó. Tuy nhiên, Mỹ Duyên vẫn im lặng, phản phất không liên quan đến cô. Cô cúi xuống, lấy cuốn sách kỹ năng đã rơi từ việc giết bột giã ngoại. Hùng Khải, đây! Cuốn sách kỹ năng này là của cậu. Ồ, tốt quá! Cuối cùng cũng có kỹ năng tuần hóa. Tuyệt quá đi! Cậu ôm sách kỹ năng và cơ mạnh một cái đấm. Chúng ta đi mau. Chúng ta đi thôi. Em phải tìm một con pet thật ngầu bây giờ. Vậy là em quyết định trở thành một thợ săn quái vật à? Kim Chi nhăn mặt. Ừm. Tất nhiên rồi. Tiền bối đã khuyên em là nên nghe theo khuyến nghị của bài kiểm tra ở đại sảnh huấn luyện, nên em sẽ làm theo. Cậu ta tự hào tuyên bố. Đồ ngốc. Kim Chi đá vào chân của cậu, khiến chàng trai gào thét vì đau. Sau đó, cô bỏ qua cậu và bắt đầu thảo luận với Mỹ Duyên. Chúng ta nên đăng xuất không? Ít nhất là chúng ta cần phải ngủ một chút. Ngày mai là ngày quan trọng. Nghe thấy lời của cô, biểu cảm bình tĩnh và điểm tĩnh thường ngày của Mỹ Duyên hơi đổi và gật đầu. Sau đó, hai người họ đăng xuất, trong khi Hùng Khải quyết định ở lại khám phá một chút một mình. Trong một trong những tòa nhà cao tầng trên một con phố của thành phố New York, Mỹ, hai phụ nữ bước ra khỏi phòng họp, đi vào thang máy. Một người có mái tóc dài bốn con màu vàng hoe, trong khi người kia là một người tóc đỏ. Mỹ Duyên, cậu ổn chứ? Kim Chi vỗ nhẹ lưng cô. Đau lòng khi thấy người bạn thân của mình đau đớn như vậy. Mỹ Duyên nhẹ nhàng gật đầu với một nụ cười cay đắng. Bọn họ đang lợi dụng tôi vì tôi còn trẻ đúng không? Kim Chi thở dài. Mấy tên tham lam ích kỷ đó. Nếu cô chú còn sống. Nhưng họ không còn sống nữa, Kim Chi. Mỹ Duyên cắt lời cô. Sau đó, Kim Chi không nói gì khi hai người họ đi trong im lặng trong một lúc lâu. Khi họ đến cổng của tòa nhà cao tầng, Mỹ Duyên lặng lẽ vây tay để gọi một chiếc taxi.
Mỹ Duyên, về nhà tôi đi. Tôi không yên tâm cho cậu nếu ở một mình đâu. Kim Chi nắm chặt tay cô và nài nỉ.
Không, tôi cần chút thời gian một mình để suy nghĩ. Tôi sẽ gọi cho cậu vào ngày mai.
Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người bạn, cô mở một nụ cười buồn.
Đừng lo, tôi sẽ không làm gì Liều Linh đâu.
Những lời của cô không làm dịu lòng lo lắng của Kim Chi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười, với tay khi chiếc taxi rời đi.
Mình đợi một vài giờ rồi đi thăm cậu ấy để ăn tối vậy.
Kim Chi lấy ra điện thoại, lướt qua email của mình khi đang gọi một chiếc taxi khác. Những tuần gần đây đã có những biến cố không mong muốn xảy ra với họ. Ba mẹ của Mỹ Duyên qua đời trong một tai nạn, để lại cô là người kế thừa duy nhất cho tất cả tài sản và cổ phần của họ. Lúc đầu, không ai để ý gì vì họ đều chìm đắm trong nỗi đau buồn, nhưng đối tác kinh doanh và cũng là người bạn thân của ba mẹ Mỹ Duyên, Gia Cốt, đã đâm sau lưng cô khi cô đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Ông ta làm cho cổ phiếu vốn đã sụt giảm vì CEO bất ngờ qua đời, càng giảm sâu hơn. Và bây giờ, dưới danh nghĩa thu mua, gã đang cố gắng nuốt chửng toàn bộ công ty bằng cách hợp tác với đối thủ của họ. Trừ khi Mỹ Duyên có thể xoay sở để có được một lượng lớn hỗ trợ tài chính trong một thời gian ngắn, nếu không, việc để cô ngăn chặn nguy cơ của tập đoàn là không thể. Nhưng làm sao một cô gái trẻ như cô có thể thu hút được nhiều sự ủng hộ như vậy? Thậm chí cô chỉ mới bước chân vào đại học, hiểu biết còn hạn hẹp về kinh doanh. Cho dù khả năng trí óc của cô không tệ đi nữa, cô vẫn còn xa lắm để quản lý được cơn khủng hoảng này mà không có sự giúp đỡ nào. Kim Chi biết rằng Mỹ Duyên sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bán mọi thứ cô sở hữu. Công ty cổ phần này là ước mơ của bà cô. Ông đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí như hôm nay, vì vậy cô không muốn chuyện này xảy ra trong cùng năm bà cô mất đi. Kim Chi cũng không muốn thấy điều đó xảy ra, nhưng khác với Mỹ Duyên, cô không giàu như vậy. Cô có một quỹ tin cậy để dựa vào mà sống, nhưng hai người họ thuộc hai tầng thứ khác nhau. Nếu đưa hết tất cả mọi thứ cô có, cho hết cũng không đủ giải quyết số lẻ của món tiền, cô như thế cũng sẽ không có tiền mà xài. Cô trong trường hợp này cũng hoàn toàn bất lực. Nhưng cô không muốn bỏ rơi bạn bè, và cũng là chị em họ của mình khi cần sự giúp đỡ nhất. Cô muốn làm điều gì đó. Kim Chi thở dài, bước ra khỏi chiếc taxi, quay trở lại căn hộ của mình. Cô cứ suy nghĩ xoay quanh trong đầu khi vô thức đi vào. Kim Chi! Kim Chi! Chị đã thấy chưa? Trò chơi này đang nổi lên rất nhanh. Chị biết đã có bao nhiêu người chơi đăng nhập chưa? Chỉ mới một ngày sau khi trò chơi ra mắt. Chương 39, sử dụng ít đáng giá. Chương 39, sử dụng ít đáng giá. Cái này đến bãi. Trò này không hề nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành cơn sốt sắp tới. Hùng Khải hét lên trong hào hứng, mắt cậu vẫn dán chặt vào kênh tin tức Esports. Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cậu, người ngồi hể bại trên ghế sofa kế bên, không nói và không làm gì, cô nhìn vô hồn vào màn hình truyền hình. Đã nhanh như vậy sao? Cô nói trong một trạng thái mơ màng.
Đúng vậy. Chị có biết tỷ lệ mà vàng hối đoái ra đô la là bao nhiêu không?
Kim Chi lắc đầu, làm rơi rụng vài sợi tóc đỏ, rơi xuống bên cạnh.
Tiện thể, tên của chúng ta trên bảng xếp hạng đã biến mất rồi.
Tất cả đều đang cày cuốc ngày đêm mà. Hùng Khải tiếp tục trò chuyện hào hứng về những thay đổi, cả trong và ngoài trò chơi, nhưng người phụ nữ đã rõ ràng không còn chú ý đến cậu nữa. Cô đã hoàn toàn mất tập trung với một loạt suy nghĩ chạy trong đầu mình. Một vài trò chơi game online phổ biến đã từng xuất hiện và biến mất. Chúng thường có tỷ lệ trao đổi tiền game sang tiền thực khá cao, nhưng điều này không thể tránh khỏi giảm sau vài tháng. Vì vậy, ngay cả khi trò chơi mới này được xuất hiện trong bí ẩn, không ai biết chính xác đang xảy ra gì, sự hào hứng của người chơi cũng có thể sẽ không kéo dài lâu. Nhưng vẫn cô là một người thích cá cược, trò chơi lần này, cô sẽ đặt cược vào độ nổi tiếng của nó, sẽ ít nhất kéo dài một năm. Điều này đã đưa Kim Chi nhiều ý tưởng. Nếu có thể một cách nào đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong game, trong vòng một thời gian ngắn, thì có lẽ có thể cô có thể thu thập tất cả các nguồn lực tài chính bọn cô cần để giữ cho công ty hoạt động, ngăn chặn kẻ thù thu mua. Vì vậy trong khi Mỹ Duyên bận rộn với tất cả các vấn đề liên quan đến công ty, chính cô có thể giúp cậu ấy bằng con đường này. Và nếu may mắn, trò chơi đó bất ngờ kéo dài lâu hơn, thì công ty của họ có thể còn nhận được nhiều lợi ích từ các nhà tài trợ chính thức của các bang hội hoặc đội ẹn hoặc từ trò chơi. Tiềm năng thực sự là không giới hạn. Tóm lại, đây là một cơ hội tuyệt vời. Đương nhiên là cô có thể làm việc chăm chỉ trên một số lĩnh vực khác và đạt được kết quả tương tự, nhưng con đường nhanh nhất, rủi ro cao, phần thưởng cao là con đường này. Và với cái gọi là trực giác hoặc cảm giác, vì một lý do nào đó, cô biết rằng đây là cách mình phải thử. Có gì đó bảo cô rằng cô cần phải nghe theo bản năng của mình, đầu tư thêm thời gian và công sức vào trò chơi này. Kim Chi nhắm mắt, hít thở sâu. Bây giờ cô đã đưa ra quyết định, não của cô đã bắt đầu tính toán những gì cần phải làm để đạt được mục tiêu của mình. Làm sao cô có thể đi lên, vượt qua phần đông các game thủ chuyên nghiệp và người chơi tài năng? Cô hít một vài hơi thở sâu, suy nghĩ về chuyện này từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng dù cô cố gắng suy nghĩ, chỉ có hình ảnh của một người liên tục xuất hiện trước mắt cô, là đường tắt rõ ràng đang nhìn thẳng vào trước mặt cô. Nếu có thể có một cách nào đó tận dụng anh ta. Kim Chi cắn răng. Cô quyết tâm bỏ ra mọi thứ để đạt được mục tiêu. Cô đã quyết định, làm sao còn có thể do dự về chuyện đó như vậy? Sau tất cả, đó chỉ là một trò chơi đúng không? Nó có thể thật đến chừng nào chứ? Nó không phải là vấn đề, miễn là nó không xảy ra trong đời thực. Cô nắm chặt môi, quay sang nhìn vào em trai đang xem tin tức. Em có vẫn còn tên đều cán đó trong danh sách bạn bè không? Đang những âm thanh lớn vang vọng từ bên trong một mỏ hoang sâu trong khu rừng. Một người đàn ông đứng giữa những xác chết rải rác của những con gỗ lìn giả xanh. Tuy nhiên, anh ta không để ý đến những xác chết này. Anh ta chỉ đơn giản là bước lên chúng, tiếp tục dùng quốc chim trong tay, đơn điệu đập lên quặng kim loại phía trước mặt anh ta. Một vài giây trôi qua, một vài phút trôi qua, một vài giờ trôi qua, và hành động của chàng trai trẻ kia không thay đổi chút nào. Nhắm mục tiêu vào ba cục quặng khác nhau phía trước, anh ta tiếp tục khai thác lần lượt từng cái một, không một giây nghỉ ngơi. Và kỳ quái là, những quặng mà anh ta khai thác không có gì đặc biệt, chúng chỉ là quặng sắt phổ biến. Giữa lúc này, như trước đó có một hoặc hai con gỗ lìn thỉnh thoảng xuất hiện tấn công anh ta, lại lần nữa dẹp bỏ ngay tại chỗ anh đang đứng. Nhưng chỉ mất vài giây cho chàng trai trẻ dễ dàng giải quyết chúng, sau đó quay trở lại việc khai thác kẻ nhạt lên những cục quặng thô cứng. Điểm. Đã nhận được 50 điểm kinh nghiệm điểm. Đã nhận được 50 điểm kinh nghiệm Trần Trường xóa thông báo, bước qua hai con gỗ lìn cuối cùng. Hắn không bận tâm đến việc lấy chiến lợi phẩm từ mấy con này, chủ yếu toàn là khố quần hôi hám, vũ khí reset, vì vậy, các xác chết trên mặt đất nằm lâu hơn bình thường. Ngay khi hắn lại bắt đầu khai thác, một thông báo khác hiện ra. Điểm. Có cuộc gọi đến từ Hùng Khải. Bạn có muốn trả lời không? Có, không hờ mờ mờ mờ. Trần Trường không dừng lại trong hành động của mình, tiếp tục làm việc đào cạo. Tuy nhiên, hắn lẩm bẩm có. Xin chào anh, tiền bối. Chúc mừng về thông báo trên máy chủ. Anh đỉnh quá đi. Giọng vui vẻ của Hùng Khải vang lên, Trần Trường bất đắc dĩ gật đầu. Cảm ơn. Còn chuyện gì nữa không? À, được rồi. Em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chị Kim Chi muốn gặp anh. Anh có thể nói cho em biết địa điểm của anh được không? Hả? Sao vậy? Trần Trường bất ngờ. Hắn chắc chắn rằng là người phụ nữ ghét đó hắn, vì cách cô đã bày tỏ vẻ mặt không mấy thiện cảm với hắn suốt chuyến đột kích hầm ngục trước đó. À, vì nhưng chị ấy không nói cho em. Chị ấy nói rằng muốn nói chuyện với anh. Hờ mờ mờ. Trần Trường dừng lại một chút, chỉ có những âm thanh đập vặn vang vọng trong sự im lặng. Được, nói cô ấy gọi cho tôi. Được rồi, cảm ơn anh nhé. Báo cho em khi anh rảnh để chúng ta lại làm một cái tổ đội nhé. Tạm biệt. Một tiếng bíp vang lên, Hùng Khải kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, như thể cậu ta sợ rằng hắn sẽ chặn cậu nếu tiếp tục làm phiền. Một vài giây sau đó, Trần Trường kiểm tra các lời mời kết bạn, trong số hàng trăm lời mời mà hắn nhận được, hắn nhìn thấy tên của Kim Chi trong yêu cầu mới nhất. Chấp nhận. Hắn nói, giây tiếp theo cuộc gọi đến. Xin chào. Có phải là Trần Trường không? Một giọng nói do dự vang lên. Mờ hờ mờ còn ai khác nữa? Kim Chi nhịn xuống cơn nổi đoá, tiếp tục nói. Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Không thể. Lời trả lời thẳng thừng ngay lập tức được nói ra. Gì thế? Tại sao vậy? Xem xét cách đàn ông thường xử sự với cô, bọn họ sẽ cuống cuồng lên để đồng ý khi biết rằng cô muốn gặp họ, nhưng phản hồi của hắn đã khiến cô ngạc nhiên. Bởi vì tôi đang bận việc. Trần Trường vô tâm trả lời kỹ. Phía bên kia đột nhiên im lặng, hắn nhún vai, tiếp tục công việc của mình. Vài giây im lặng nữa, hắn định kết thúc cuộc gọi, thì Kim Chi nhanh chóng hỏi lại. Vậy thì khi nào anh sẽ rảnh? Tôi sẽ chờ. Chuyện này có chút gấp và tôi chắc sẽ đáng giá với anh. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Chương 40, đưa đầu chương 40, đưa đầu hờ mờ mờ mờ. Có một cảm giác khẩn cấp trong giọng nói của cô, khiến Trần Trường cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, chỉ nói chuyện với cô một vài phút cũng không quá tốn thời gian. Được rồi, chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai. Tôi sẽ ở thành phố Rẻ Cả. Chúng ta có thể gặp nhau tại nhà trọ ở địa phương vào khoảng buổi trưa. Ok, cảm ơn. Anh sẽ không hối hận đâu. Kim Chi cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi, nhưng vừa làm xong cô mới thấy xấu hổ. Cô đã cảm ơn anh ta và cũng đã nói ra rằng anh ta sẽ không hối hận. Thật là xấu hổ. Cô như muốn nổi nóng. Chuyện gì vậy Kim Chi? Chị ổn chứ? Trần Trường nói gì? Chị hỏi anh ấy cái gì vậy? Hùng Khải đi lại gần cô, hỏi vì rất tò mò. Cậu cũng không biết tại sao, chị gái nhà cậu lại bất ngờ, quyết định nghiêm túc chơi trò chơi này. Không có gì. Chị có việc phải làm. Sẽ trở lại sau. Kim Chi quay người để che giấu khuôn mặt của mình, nhanh chóng nói ra một vài từ không rõ ràng. Sau đó, cô nhanh chóng chạy ra khỏi đó, để lại cậu ra Trương ra bộ mặt không hiểu. Dù nhiệm vụ là gì, chúng ta có thể làm nó cùng nhau mà. Sao chị ấy lại bỏ đi như vậy? Chàng trai gãi đầu mình trong ngớ ngác. Vì bảng tốt giả xuất hiện, trào lưu leo lẹ bèo nhanh chóng đã xuất hiện, nên Hùng Khải nhanh chóng quên đi về Kim Chi, tập trung vào những gì đang làm. Trong khi đó, Trần Trường vẫn tiếp tục mải mê khai thác mỏ. Lịch trình của hắn đã kín cho 24 giờ tới, hắn không nghĩ đến bất cứ gì khác. Điểm, trình độ kỹ năng khai thác của bạn đã tăng lên mức trung cấp thường thì, việc tăng trình độ kỹ năng khai thác không dễ dàng, nếu chỉ bằng cách khai thác những loại quặng thông thường như sắt, nó sẽ dần dần không còn hiệu quả. Nhưng Trần Trường đã đầu tư hơn 24 giờ thời gian chơi game vào việc này, không có ý định dừng lại trong 24 giờ tiếp theo. Dù sao, khác so với những người khác, mục tiêu chính của hắn không phải là đưa mình lên trên bảng xếp hạng hoặc tích lũy bất kỳ loại tài sản nào. Những thứ đó sẽ trở nên không còn quan trọng trong tương lai, trong khi thứ mà hắn đang đầu tư vẫn sẽ mãi ở bên hắn. Trần Trường mỉm cười hồi hộp. Ngày mai là cực kỳ quan trọng, tất cả các kế hoạch tương lai của hắn phụ thuộc rất nhiều vào nó. Và nếu hắn hoàn thành nó thành công, thì hắn sẽ đã đi được bước tiến thứ hai. Khi thời gian trôi đi, 24 giờ tiếp theo trôi qua chỉ trong cái nháy mắt. Trần Trường không đăng xuất, tiếp tục lao động cật lực trong suốt thời gian đó. Trong khoảng 48 giờ, hắn đã kịp tự mình khai thác 100 ngăn ô, với mỗi ngăn ô là 100 quặng sắt, làm cho tổng số lên đến con số ấn tượng là 10.000 quặng sắt. Tuy nhiên, do điều này, hắn đã tụt lại phía sau, so với tất cả các game thủ hàng đầu, ngày càng nhiều game thủ lao vào chơi trò chơi, chỉ vì sự bí ẩn kỳ lạ bao quanh nó. Khi Trần Trường trả tiền cho các lính gác phí vào công thành, bước qua, nơi đây đã quá đông đúc với nhiều game thủ cấp độ, từ cấp 15 đến 20. Những người này vẫn còn thấp, vì một số tên trên bảng xếp hạng đã đạt đến cấp độ cao như cấp độ 25. Không biết các bang hội đã xuất hiện, hoạt động hội chưa nhỉ? Trần Trương mỉm cười, bước qua đường, đi vào một trong những con hẻm. Vì không có nhân vật giao nhiệm vụ ở đây, nên không có quá nhiều game thủ, nhưng vẫn có nhiều nở tờ cờ đi lại xung quanh. Trần Trương biết rằng cảnh tượng này sẽ thay đổi sau khi tin đồn về chợ đen lan truyền, nhưng trước đó hắn sẽ thu hoạch tất cả các phần thưởng. Hắn đi qua đám đông, đi vào con đường náo nhiệt với các quầy hàng đa dạng. Hầu hết họ chỉ dựng nên một gian hàng đơn giản, như thể sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào vậy. Đây là loại hình buôn bán khá linh hoạt để di chuyển. Người bán thịt lạ, người bán thảo mộc hiếm, phù thủy đen bán đủ loại dược thuốc, làm thêm độc đáo cho con hẻm nhỏ này. Trần Trương nhìn chăm chú vào xung quanh, sau đó đến trước gian hàng của một ông già cụ thể. Người này đã sắp xếp hàng hóa của mình trải rộng trên một cái mền bày trên mặt đất. Tuy nhiên, có một người khá đặc biệt đứng trước mặt ông ta. Ồ, chàng trai trẻ, rất vui được gặp lại cậu. Huấn luyện viên của sân tập, người cũng đang đứng đó, vẫy tay chào Trần Trường, làm ngạc nhiên những game thủ đang quanh quẩn gần đó. Đây là lần đầu tiên họ thấy một NPC chủ động nói chuyện với một người chơi, hình như họ còn đang giao tiếp với nhau như bản thân. Xin chào, tiền bối. Trần Trường cúi đầu, sau đó lấy ra một vật phẩm từ hòm đồ của mình. Đầu gấu vẫn còn chảy máu khi cầm ra, làm cho người trung niên kia giật mình. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông đứng im lặng, nhìn vào đầu của con quái vật đã phá hủy tương lai của mình. Ông ta nhìn vào cái đầu bị tách rời, sau đó nhìn vào Trần Trường, với vẻ mặt như không tin vào mắt. Cậu đã giết nó. Trần Trường chỉ cúi đầu đồng ý, không nói gì. Cách cư xử của hắn, vô cùng tôn trọng ông ta. Cảm ơn cậu rất nhiều, chàng trai trẻ. Tôi mãi mãi nợ ơn cậu. Huấn luyện viên lau đi nước mắt, sau đó vỗ nhẹ Trần Trường, với khuôn mặt đầy cảm xúc phức tạp. Cùng lúc đó, Trần Trường cũng nhận được một chuỗi thông báo. Điểm. Nhiệm vụ giết đua gấu bạ bạ dạ, mang đầu nó đến huấn luyện viên sân tập đã hoàn thành đỉnh 10.000 điểm kinh nghiệm đã được thưởng điểm. Bạn đã lên cấp phần thưởng cho nhiệm vụ độc nhất thực sự rất hậu hĩnh. Số điểm kinh nghiệm cho nhiệm vụ gần như ngang bằng với số điểm kinh nghiệm hắn nhận được sau khi tự mình giết bột ra ngoại. Lên cấp không phải là ưu tiên hàng đầu của Trần Trường, nhưng để đi đến một số nơi của lục địa, đặc biệt là một số vương quốc nhất định, đòi hỏi một cấp độ đủ cao mới dễ dàng đi vào làm nhiệm vụ. Vì vậy, hắn rất ngạc nhiên và vui sướng. Nhưng điều mà hắn mong chờ nhất là phần tiếp theo. Trần Trường đợi một cách kiên nhẫn để huấn luyện viên có cơ hội sắp xếp mọi thứ để cảm xúc của ông ổn định. Sau vài giây im lặng, người đàn ông thở dài, một lần nữa bắt đầu nói chuyện. Nếu như tôi có sức mạnh để làm việc này trước đó thì giờ đã quá muộn. Mọi thứ đã quá muộn. Huấn luyện viên lặp lại thở dài. Trần Trương cười trong lòng, vì hắn có thể cảm nhận được rằng đây là lúc mình nên thể hiện sự quan tâm. Có gì để tôi có thể giúp cho ngài không? Xin hãy kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Ngài có thể tin tưởng vào tôi sẽ giúp. Thái độ lạnh lùng, không quan tâm của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vẻ quan tâm ấm áp trên khuôn mặt. Huấn luyện viên rất cảm động, ông vỗ nhẹ vào vai Trần Trường, lắc đầu. Không, Trần Trường, xin cậu quên điều này đi. Tôi nói cho cậu quên điều này, vì tôi xem cậu như em trai của mình. Trần Trường mỉm cười chua chát, tiếp tục đóng vai của mình. Anh hai, đừng nói như vậy. Ngay cả khi mất cái mạng này đi nữa, em cũng muốn giúp đỡ anh. Xin hãy để em chia sẻ gánh nặng của anh. Người đàn ông thở dài rồi nhìn xuống đất, mở miệng một cách miễn cưỡng. Tôi được rồi. Vì cậu cứ ép buộc như vậy. Tôi sẽ kể cho cậu nghe, nhưng tôi đề nghị cậu nên tránh xa, khỏi chuyện này càng xa càng tốt. Chương 41, nhiệm vụ ẩn chương 41, nhiệm vụ ẩn. Điều này cực kỳ nguy hiểm và vượt quá khả năng của cậu. Tôi biết rằng cậu là một chàng trai rất có năng lực, nên cậu đừng có đi phá hỏng tương lai của mình bằng cách lắng nghe lời nói của kẻ dại dột này. Trần Trường gật đầu chú ý, không rời mắt khỏi người đàn ông. Thực ra tôi vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn. Huấn luyện viên nắm chặt đấm. Vì nền tảng của tôi đã bị phế, nên suốt những năm qua, tôi đã ở lại trung tâm huấn luyện chỉ là một huấn luyện viên, một người hướng dẫn sân tập không hơn không kém. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ. Huấn luyện viên kiên định nhìn Trần Trường, tiếp tục. Ở phía nam xa xôi của Vương quốc Gơ Lạ, có một thị trấn nhỏ, trưởng thị trấn của nơi đó là một đệ tử của một thầy thuốc cổ xưa. Tôi đã nghe đồn rằng thầy thuốc này biết cách chữa lành cơ thể của người khác, thậm chí có thể cứu một người tàn tật như tôi. Nhưng đây chỉ là những thông tin duy nhất mà tôi đã thu thập được cho đến nay. Hành trình đến phía nam của Vương quốc rất nguy hiểm, vì các vùng đất chủ yếu là rừng rậm và những vùng đất này thuộc về những con thú hoang hoành hành, những tên dã nhân man dợ ở đó cũng hung tợn không kém. Ước nguyện duy nhất của tôi là một ngày nào đó đến thị trấn này, tìm hiểu xem những gì tôi nghe có thực sự là đúng không. Một người tàn tật, một người vô dụng như tôi liệu có cơ hội có thể bắt đầu lại từ đầu hay không? Mắt của Trần Trường ngay lập tức lóe sáng. Đây là chuyện mà hắn chờ đợi. Và ngay lập tức, các thông báo kêu lên liên tục. Điểm, phần B của nhiệm vụ chuỗi độc nhất được kích hoạt. Điểm, không thể từ chối nhiệm vụ. Điểm, đi thăm thị trấn giả hạ dồn nạ và thu được phương thuốc chữa lành các kinh mạch đã bị phế bỏ. Trần Trường đọc kỹ nhiệm vụ, gãi cằm. Thực ra, đây không phải là nhiệm vụ mà hắn đang mong đợi. Nhiệm vụ thực sự mà hắn theo đuổi liên quan đến một công thức tiên dược vô giá, có thể cải thiện cơ thể của ai đó lên đến 100 ban cho họ một cơ thể hoàn hảo, khiến cho cả trời cao cũng ghen tị. Tuy nhiên, dường như Trần Trường vẫn chưa chạm đến nhiệm vụ đó. Chuyện này là điều dễ hiểu, vì hắn cũng chỉ biết qua sơ lược chi tiết của chuỗi nhiệm vụ. Dù sao, hắn chỉ là một người nô lệ trong kiếp trước, nên làm sao có thể biết chi tiết cụ thể. Nhưng chỉ cần dựa vào mọi chuyện diễn ra, hắn có thể biết rằng, nhiệm vụ tiếp theo trong chuỗi hoặc nhiệm vụ sau đó, đường nào cũng xuất hiện nhiệm vụ mà hắn mong muốn. Vì vậy, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là kiên nhẫn tiếp tục khám phá nhiệm vụ này. Dù kết quả cuối cùng không như hắn mong đợi, nhưng giá trị của nhiệm vụ độc nhất vẫn cao hơn rất nhiều so với các nhiệm vụ khác, nhất định sẽ có một hoặc nhiều phần thưởng hậu hĩnh ở cuối cùng. Nếu không phải là công thức tiên dược, thì có thể sẽ là một cái gì đó liên quan đến tẩy rửa linh hồn hoặc tăng cường linh hồn. Trần Trường là người rõ ràng nhất về tính hữu ích của một nhiệm vụ độc nhất, vì vậy hắn nhanh chóng chấp nhận nó với một nụ cười. Anh hai, em sẽ đặt tính mạng của mình thu được phương thuốc cho anh. Hắn hơi cúi đầu, thở dài. Được rồi, cẩn thận, luôn nhớ chăm sóc bản thân trước tiên. Cuộc đời của anh đã kết thúc ở đây rồi. Huấn luyện viên lẩm bẩm, rời đi như thể ông không còn tâm trạng nào để đến chợ đen nữa. Và nhìn thấy ông đi, biểu hiện của Trần Trường trở lại bình thường. Nhiệm vụ này hay có cảnh đóng kịch quá nhỉ? Hắn cười, tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo. Hắn bước trở lại gian hàng của ông già mà cậu định tới, cúi xuống để nói chuyện với ông. Thưa ông, cái này bao nhiêu tiền? Còn cái này thì sao? Hắn bắt đầu ngẫm nghĩ, hỏi giá của những món hàng ngẫu nhiên. Ông lão ban đầu trông có vẻ bực bội vì không ai hỏi giá của các món hàng. Tất cả những món đồ trong cửa hàng của ông là những vật phẩm hiếm có, không thể mua được ở bất cứ nơi nào khác. Vì vậy, khi Trần Trường bắt đầu chạm vào những vật phẩm mà không kiêng kỵ gì, ông trở nên tức giận. Ông sắp giơ tay hất đi tay của Trần Trường, thì biểu cảm của ông lão lại thay đổi một cách tinh tế khó nhận thấy. Ông nhìn chăm chú vào bàn tay của Trần Trường, bao phủ bởi những vết chai sần. Đó là bàn tay của một người lao động chăm chỉ. Ông không còn bực tức nữa, nhìn Trần Trường từ đầu đến chân. Chàng trai trước mặt ông mặc trang phục đơn giản, ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến chân. Mùi đặc trưng của quặng khoáng nguyên thủy lan tỏa từ cậu ta. Biểu cảm của ông lão ngay lập tức nhẹ nhàng hơn, ông vuốt cằm râu dài của mình. "Đừng làm bẩn đồ của ông, cậu trai trẻ." "À xin lỗi ông." Trần Trường nhanh chóng rút lui, tỏ ra một vẻ khiêm nhường. "Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm ông. Tôi có thể tặng một ít quặng sắt làm bồi thường cho ông không? Tôi không còn có gì khác cả." Trần Trường nói những lời moi ra từ ký ức của mình, một cách tốt nhất có thể. Trong kiếp trước, những việc này chỉ là những sự trùng hợp mà người chơi đã phát hiện bằng cách tình cờ, nhưng bây giờ, hắn đang cẩn thận sắp xếp mọi chi tiết của sự việc diễn ra. Và khác với trước đây ở sân tập, lần này hắn không tức đi số phận của một người đã làm hại mình trong quá khứ. Đây là một người nào đó hoàn toàn không liên quan đến hắn, nhưng hắn không quan tâm. Nếu việc này đồng nghĩa với việc phải bước đi, tước đoạt số phận của cả trăm người, hắn vẫn sẽ làm điều đó. Cuối cùng, đây chỉ là một cuộc chiến tàn nhẫn vì sự sống còn, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ khí duy nhất trong tay mình, đó là kiến thức. Kiến thức về tương lai, sự hỗn loạn đang sắp giáng xuống. "Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm ông. Tôi có thể tặng ông một ít quặng sắt làm bồi thường không?" "Tôi không có gì khác cả." Trần Trường khiêm nhường lên tiếng. Nghe những lời chân thành của hắn, khuôn mặt của ông lão ấm áp hơn. Ông ta luôn có lòng trắc ẩn đối với những người bất hạnh, nghèo khổ. "Cậu nhóc." Ông lão nhìn Trần Trường với đôi mắt xanh sắc bén. Tuổi già và yếu đuối của ông đã bị biến mất, chỉ còn lại một bầu khí tức của một bậc thầy. "Nhóc có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không?" "Ồ." Trần Trường tỏ ra ngạc nhiên. Cậu trông giống như một người không sợ công việc vất vả, không sợ đôi tay bẩn thỉu với mùi kim loại. Ông lão cười. "Thằng nhóc cậu có muốn theo đuổi một nghề cổ xưa có thể mang lại một lượng lớn sức mạnh và sức khỏe cho mình không?" "Điểm, nhiệm vụ chức nghiệp lần đã kích hoạt điểm, nhiệm vụ học cách rèn và đạt được thành thạo trong nghề làm vũ khí điểm, phần thưởng niềm tin và sự tôn trọng của ông già không rõ tính danh điểm, thực hiện nhiệm vụ." "Hệ." Trần Trường cười thầm trong lòng. Mặc dù phần thưởng trông hoàn toàn vô dụng, nhưng làm sao nó có thể đơn giản như vậy được? Dù gì đi nữa, đây là một nhiệm vụ ẩn. Còn một điều không được đề cập trong phần mô tả là, phần thưởng này sẽ được tăng thêm dựa trên tốc độ hoàn thành. Phải chạy đua với thời gian. Chương 42, giám định chương 42, giám định tôi chấp nhận. Trần Trường nhanh chóng túi đầu, sau đó chạy ra khỏi gian hàng. "Ha ha, đúng là một chàng trai trẻ chăm chỉ." Ông lão cười, quay lại nói chuyện với một số khách hàng khác. Ở phía kia, Trần Trường đã chậm lại. Hắn biết mình không cần phải vội vàng quá nhiều. Hắn vẫn còn 72 giờ để làm điều đó. Và quan trọng hơn, hắn còn những việc khác phải hoàn thành, vì chợ đen sẽ đóng cửa sau một vài giờ nữa. Trần Trường vòng qua nơi này, một lần nữa đến gian hàng khác. Gian hàng này có vẻ đông đúc hơn gian hàng trước, có một số người chơi hối hả đàm phán. Đó là một điểm đánh bạc và một cửa hàng thú săn. Ngạc nhiên thay, một khuôn mặt quen thuộc cũng đang đứng đó, cô ta há to miệng khi thấy bóng dáng của Trần Trường. Kim Chi đến gian hàng này để thử tìm xem có con thú săn nào phù hợp với Hùng Khải, không ngờ nhìn thấy Trần Trường, người đang làm cô lo lắng cũng đến đây. Anh đã nói với tôi là anh sẽ đến vào buổi trưa mà, đúng không?" Kim Chi nhanh chóng bắt đầu thốt ra lời nói trong khi hoảng loạn. Cô vẫn còn rất lo lắng và bối rối. "Hờ, cô nói gì thế? Tôi chỉ nói là sẽ gặp cô vào buổi trưa thôi. Tôi có nói gì về việc ở đây hay gì đâu." Trần Trường không thèm nhìn cô, nhanh chóng đi đến gần người bán hàng, một phụ nữ trung niên có một nốt ruồi lớn trên khuôn mặt. "Chào mừng." Cô ta chào Trần Trường, sau đó khuôn mặt cô sáng lên khi thấy mặt Trần Trường rõ hơn. "Chào mừng, chàng trai anh Tuấn. Cậu có muốn mua gì hôm nay không? Nhìn vào đống chứng này, bên trong có thể chứa bất cứ thứ gì, thậm chí là một con rồng mạnh mẽ hay phượng hoàng diễm lệ. Muốn thử vận may không cậu trai?" Trần Trường nhìn vào tất cả những quả trứng, có hình dáng và kích thước khác nhau, được xếp ngay cạnh nhau một cách gọn gàng. Mỗi quả đều có các họa tiết và hình dáng trên vỏ khác nhau, khiến chúng trông rất bí ẩn. Những người tụ tập xung quanh đang thử đoán xem bên trong có thể là con vật gì, dựa trên những họa tiết và hình dáng màu sắc trên vỏ trứng. Trần Trường cười. Hắn vừa đã nghe một số người lộ được vài món hời khi mua trứng ở cửa hàng này, nhưng hắn biết đa số đều là lừa đảo. Và giống như một số vật phẩm khác, những thú cưng trong trò chơi này, về sau này, cũng sẽ trở nên không còn quan trọng nữa. Đó là lý do tại sao hắn không bận tâm đến việc sử dụng kỹ năng thuần hóa cho đến bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không quan tâm đến thú cưng nói chung. Thực tế, hắn rất quan tâm. Nói cụ thể hơn, hắn quan tâm đến hai loại thú cưng hiếm đặc biệt, mà hai loại đó chắc chắn sẽ không có sẵn ở đây. Cảm ơn. Trước khi Trần Trường kịp nói xong, Kim Chi đã nhanh chóng xen vào, nói trước hắn, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Xin chào. Xin chào. Đợi một chút. Tôi sẽ mua tất cả các quả trứng ở đây. Ngay lập tức, đám đông xung quanh trở nên hỗn loạn, một số người khác cũng muốn mua, nhưng vẫn đang rất chần chừ do dự, vì giá của mỗi quả trứng là một đồng vàng. Tuy nhiên, với người như Kim Chi, số tiền này không là gì. Vì vậy, cô không suy nghĩ lần hai, trước khi mua tất cả các quả trứng này. Khi cô thấy Trần Trường ở đây, bánh xe trong đầu cô đã bắt đầu quay. Rõ ràng anh ta đến đây để làm điều gì đó, cô chắc chắn rằng nó liên quan đến những quả trứng đặt trước mặt. Có lẽ một trong những quả trứng này có một con thú mạnh mẽ. Đúng vậy. Đó chắc chắn là vậy. Tại sao anh ta lại ở đây nếu không phải vậy? Đôi mắt của Kim Chi lấp lánh, cô muốn làm anh ta trắng tay trong lần này. Cô nhanh chóng đổi vàng trước khi Trần Trường có thể làm bất kỳ chiêu trò nào, đặt tất cả các quả trứng một cách cẩn thận vào các ô kho của mình. Với đôi tay đặt chéo ở ngực, cô sau đó quay lại, nhìn Trần Trường với sự tự tin và một nụ cười tự mãn. Thử! Tôi chắc là bây giờ, anh đã có thời gian để nói chuyện với tôi rồi đúng không? Trần Trường, ngược lại, đang cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình. Không! Tôi vẫn bận! Cô gái ngây thơ này! Hắn gật đầu, bỏ qua ánh mắt giận dữ và bộ ngực đầy hơi phập phồng của cô, tiếp tục nói chuyện với người bán hàng. Chúc mừng! Cô đã nhanh chóng bán hết hàng hôm nay. Liệu cô có thời gian rảnh, dám định cho tôi vài thứ không? Kim Chi, đang đứng bên cạnh hắn, rõ ràng nghe thấy điều này và cô đồng cảm thấy sốc. Cái quái gì vậy? Anh ta này không phải đến đây để mua gì hả? Cô cảm thấy như bị một cái tát giáng mạnh, nhìn hắn với một biểu cảm ngớ ngẩn, miệng mở to. Trần Trường lấy ra quả trứng từ kho đồ của mình, đưa nó cho người bán hàng, đang nở nụ cười tỏa sáng trên mặt. Được thôi, chàng trai anh Tuấn. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ta vẫn liếc qua lên người Trần Trường, nhìn hắn với ánh sáng lấp lánh, đột nhiên chuyển sang quả trứng cỡ trung trên tay mình. Cô ta cũng trở nên nghiêm túc, bắt đầu kiểm tra quả trứng chi tiết. Đó là một quả trứng màu trắng, không có hoa văn hoặc dấu vết cụ thể nào, nó đơn thuần một màu tinh khiết, gần như tạo cảm giác rằng không gì có thể làm bẩn nó. Quả trứng này, cậu lấy nó từ đâu thế? Kim Chi đang lừa người bán hàng, cũng trở nên im lặng, chú ý lắng nghe vào cuộc trò chuyện. Cô hiểu ngay lúc này rằng đây là lý do tại sao anh ta đến đây, không phải để mua những quả trứng đã được trưng bày. Dĩ nhiên, điều đó làm cô cảm thấy xấu hổ, nhưng cô không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt này. Cô nhanh chóng bỏ qua, tập trung vào việc đang diễn ra trước mắt. Ồ, tôi chỉ tìm thấy nó trong một hang động. Trần Trường trả lời lịch sự với một nụ cười. Chàng trai anh Tuấn, quả trứng này, cậu có thể bán cho tôi không? Tôi sẽ trả cho cậu 50 đồng vàng. Đây chính là số tiền mà Kim Chi vừa trả cho toàn bộ số trứng. Cô ta há miệng ra ngạc nhiên. Quả trứng mà tên đáng ghét này đang giữ rất quý giá sao? Cô không thể tin được. Tại sao anh ta lại may mắn như vậy? Cả Kim Chi và người bán hàng đều nhìn Trần Trường, như muốn nuốt chửng hắn. Trần Trường nói. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không có ý định bán quả trứng này. Biểu cảm của người bán hàng một lần nữa biến đổi, nhưng Trần Trường vẫn chưa hết lời. Tôi đang không biết xem thử, cô có thể giúp tôi kiểm tra quả trứng này không? Tôi nghe nói rằng cô là người giỏi nhất khi nói đến trứng thú. Cô xem qua giúp tôi được không? Hắn lại nở một nụ cười, làm hắn trở nên càng thu hút hơn, người bán hàng ngay lập tức bắt đầu đỏ mặt. Đương nhiên là được rồi. Nếu là chàng trai anh Tuấn như cậu thì được thôi. Cô ta tiếp tục nháy mắt với hắn. Trần Trường thở phào nhẹ nhõm, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài giây, một màn hình bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn với một chuỗi chi tiết. Điểm. Tên quái vật. Điểm. Loại quái vật, linh thú điểm. Thuộc tính quái vật, hỏa điểm. Chất lượng quái vật, hiếm. Trần Trường nhìn chăm chú vào những chi tiết, trong nhất thời hắn hoàn toàn bất ngờ, không nói nên lời. Mặc dù có kiến thức về trò chơi, hắn vẫn không ngờ rằng một quả trứng linh thú lại rơi vào tay hắn sớm như vậy. Chương 43, hợp đồng. Chương 43, hợp đồng. Trong kiếp trước, một số người chơi có sở hữu được loại này, lúc đầu, bọn chúng không quá nổi bật, vì sự phát triển của những con thú loại như này rất chậm và cần rất nhiều tài nguyên. Nhưng khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc, đột ngột chúng lại trở nên vượt trội hơn những loại còn lại, vì chỉ có thú loại linh mới có thể được mang theo từ giai đoạn thử nghiệm này vào thế giới thực tế tận thế về sau. Bất cứ thứ gì mà không liên quan đến linh hồn đều chỉ là hư ảo, giống như những nở tờ cờ này. Đây cũng là lý do tại sao Trần Trường không quan tâm đến việc sử dụng kỹ năng thuần hóa. Hắn chắc chắn rằng có một chút điên rồ khi tham vọng nắm giữ kiếm thuật lẫn kiểm soát mana, nhưng hắn không muốn phân tán sự chú ý khi tập trung quá nhiều thứ. Nhưng khi hắn có quả trứng này và đi đến đây, hắn định đi kiểm tra nó thử xem, không ngờ lại may mắn bất chợt như vậy. Dường như mọi thứ đang đẩy hắn theo một con đường gì đó, thậm chí lần này cả số phận cũng ủng hộ hắn. Trần Trường mỉm cười. Kế hoạch của hắn sẽ thay đổi một chút nhưng không quá nhiều. Chàng trai trẻ, tôi phải nhắc nhở cậu, những loại quả trứng như này rất khó nở. Thậm chí nếu chúng có nợ thì cũng không đạt được lợi lộc gì nhiều. Nếu cậu đổi ý thì bây giờ còn kịp. Tôi có thể ra 1.000 vàng cho quả trứng. He he. Tôi còn có thể cung cấp cho cậu một số thông tin. Tôi gần đây có nghe đồn về một con quái vật huyền thoại. Điểm. Nhiệm vụ mới, đến thủ đô và gặp với chủ quán trọ. Điểm. Độ khó nhiệm vụ, cấp S điểm. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ này không? N nhiệm vụ cấp S à? Ha ha ha. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi sẽ từ chối. Tôi có việc khác phải làm.
chúc bà có thể tìm được người khác để giúp đỡ. Trần Trường lễ phép cúi đầu và lấy lại quả trứng khỏi tay của người phụ nữ.
A, thật là đáng tiếc. Chủ cửa hàng trông rất thất vọng và nhanh chóng bỏ qua hắn, chăm sóc khách hàng khác. Và vì Trần Trường đã có được những gì hắn muốn, hắn không ở lại lâu nữa và bắt đầu bước đi. Kim Chi nhìn hình bóng của hắn biến mất trong đám đông và cô vội vàng theo sau để không bị mất hắn khỏi tầm mắt.
A, đợi một chút. Trần Trường bước ra khỏi khu vực chợ đen đến hiệp hội thợ rèn mà hắn đi ngang qua trước đó. Kim Chi theo hắn và quan sát hắn khi hắn nói chuyện với một người ở quầy tiếp tân và học kỹ năng rèn cơ bản. Vậy anh ta đang định học một đống kỹ năng nghề mà không lên cấp à? Nhưng vậy tại sao anh ta lại săn bột dã ngoại lần đó? Mình không thể hiểu ý định của anh ta chút nào. Kim Chi nhìn vào đồng hồ và thấy gần như đến giờ trưa. Vì vậy, cô bước về phía trước và nhắc nhở hắn. Chúng ta có thể nói chuyện bây giờ được không? Đã đến giờ trưa rồi.
Được. Theo tôi đi.
Trần Trường bước tới một trong những không gian làm việc nhỏ nằm trong sân của tòa nhà, nơi mà nhiều người chơi. Đây là những người quan tâm đến việc học rèn, đang thực hành kỹ năng của họ. Ở đây sao? Kim Chi nuốt nước bọt khi nhìn xung quanh, nhưng đối phương đã bắt đầu sắp đặt bàn rèn của mình. Kim Chi có thể cảm nhận được rằng đối phương sẽ không dành bất kỳ sự nhượng bộ đặc biệt nào cho cô. Vì vậy, cô đan xen các ngón tay và bắt đầu nói, giọng nói của cô chỉ là một sự xào xạc nhỏ. Việc mà anh nói với Mỹ Duyên tôi đã sẵn sàng. Đây là lời duy nhất cô có thể nói ra, mặt cô căng thẳng. Thôi đi, ít nhất lúc này anh cũng nên thể hiện sự quan tâm hơn chứ. Cô cắn cắn môi trong sự bực bội và nhìn vào đối phương, và trong một khoảnh khắc, giống như cô mong đợi, biểu cảm của hắn đã biến đổi. Cô nói gì vậy? Trần Trường thực sự ngạc nhiên và mở miệng xác nhận lại. Khi người phụ nữ này nói chuyện với hắn qua điện thoại, hắn đã tưởng là đang nói về bột giã ngoại hoặc một hầm ngục nào đó. Nhưng hắn không ngờ là cô đang nói về chuyện ẩu. Hắn biết rằng sẽ phải đối mặt với một sự kiện khủng khiếp trong tương lai nên hắn đã đề xuất lên một giải pháp lui có lợi cho cả hắn, nhưng không nghĩ đến mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy. Thực tế, hắn dự đoán họ sẽ cân nhắc đến giải pháp mà hắn đề cập, chỉ khi mà họ trở nên tuyệt vọng không có hướng nào khác. Vậy mà cô ta đã nâng lên chuyện này sớm như vậy. Anh có nghiêm túc không đó? Anh biết tôi đang nói gì mà. Kim Chi cắn môi ra. Cô đã đường nào cũng xảy ra như vậy, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng thái độ của hắn.
Hơ mờ mờ.
Trần Trường gãi đầu, mải mê suy nghĩ. Hắn đã nghĩ rằng chuyện này sẽ chỉ bắt đầu sau khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc, không lẽ cô ta đang gặp khó khăn gì sao? Nhìn hắn do dự, Kim Chi trở nên không kiên nhẫn.
Sao?
Tôi cũng có độ hòa hợp cấp S đấy.
Tôi không đủ tốt sao?
Trần Trường thở dài, lặng lẽ nâng cái đe sắt đặt nó lên bàn rèn. Không phải là hắn không tội nghiệp cô ta. Là một người đã từng tuyệt vọng, cố bắt lấy cơ hội nhỏ nhất để thay đổi số phận của mình, hắn cảm thông với cô, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hắn không có rộng rãi đến mức đi giúp một người lạ chỉ gặp online. Hơn nữa, khi tình hình trở nên tồi tệ, những người mà hắn giúp hôm nay có thể sẽ quay lại tấn công hắn. Đây là cơ hội thứ hai của hắn và cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn không thể dành thời gian làm việc rủi ro một cách vô nghĩa được. Trần Trường giữ im lặng trong một khoảng thời gian, sau đó lấy ra món đồ khác mà anh đã mua từ chợ đen. Hắn đưa nó qua cho Kim Chi. Đây là một loại giống như hợp đồng ràng buộc. Cô nói đúng một việc. Thực sự tôi có thể làm cho cô mạnh mẽ hơn, rất mạnh, nhưng trước hết, cô phải ký vào đây. Suy nghĩ kỹ và quay lại khi đã sẵn sàng.
Ừ, đây là gì vậy?
Kim Chi thở phào nhẹ nhõm khi quét qua tờ giấy nơi có một số từ được ghi trên đó. Cô không quan tâm nhiều về hợp đồng. Cô cho rằng đó có thể là một hợp đồng về vàng hoặc tiền mặt hoặc tài sản. Nếu nó hợp lý thì cô không có vấn đề bất kể cái gì nữa thôi.
Đợi một chút.
Cô mất một phút để đọc và hiểu những từ được viết bằng từ ngữ lạ lẫm.
Hệ, cái này là gì?
Kim Chi nhìn lên vẻ mặt sốc.
Tôi phải làm mọi thứ mà anh yêu cầu.
Tôi không được làm hại anh. Chống lại anh hoặc thậm chí có ý nghĩ làm hại anh.
Thật là ngớ ngẩn.
Anh nghĩ trò chơi có thể quản lý được đến các điều khoản này sao?
Đây giống một hợp đồng nô lệ hơn.
Anh đang đùa với tôi hả?
Anh đang cố ý làm nhục tôi đúng không?
Tôi chỉ đến đây để chúng ta cùng có lợi.
Anh là người đề xuất điều này từ đầu, nhớ không?
Trần Trường nghe những lời của cô, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh và lấy ra một số quặng sắt hắn có sẵn. Sắp xếp chúng gọn gàng trên bàn. Mặc dù không được viết rõ ràng trên hợp đồng, nhưng Kim Chi không sai. Hắn đã đưa cho cô một hợp đồng nô lệ. Vì vậy, hắn sẽ giải thích cho cô một cách bình tĩnh, ít nhất là trong khả năng của hắn.
Ý định của tôi không phải là làm nô cô.
Đây là một cơ hội mà có lẽ có thể không gặp lại lần hai. Vậy nên hãy mang nó đi và suy nghĩ về chuyện này đi. Cô không cần phải chấp nhận hoặc từ chối ngay lúc này.
Suy nghĩ bao lâu cũng được.
Cuộc sống của cô có thể phụ thuộc vào lần quyết định này.
Chương 44, rèn kiếm sắt chương 44, rèn kiếm sắt Kim Chi lắng nghe im lặng, không biết phải phản ứng thế nào.
Một mặt, điều này rất là nhục nhã. Mặt khác, người đứng trước mặt cô nói những lời đó với sự tự tin, đến mức cô còn nghi ngờ anh ta đang nghiêm túc nói thật. Cô đứng ngơ ngác trong một giây nhưng sau đó lắc đầu, thở ra một hơi sâu.
Cơ hội gì chứ?
Tại sao cuộc sống của cô phụ thuộc vào chuyện này?
Tại sao lại có mấy lời nói ngớ ngẩn như vậy?
Tên biến thái đó chỉ đơn giản muốn thỏa mãn mấy cái ham mê như tròn nô lệ và chủ nhân.
Chết tiệt!
Tại sao cô hy vọng anh ta có thể có cách giúp mình chứ? Cô vốn đã do dự từ đầu, giờ đây mọi thứ đã rõ ràng. Cô nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt, đang tung từng cục vặn vào lửa lò nung. Hắn chỉ đang làm việc của mình, hoàn toàn phớt lờ cô.
Ngu ngốc thật!
Mình rốt cuộc nghĩ cái gì thế này?
Mình không cần sự giúp đỡ của ai hết.
Đặc biệt là sự giúp đỡ của anh ta.
Cô thở ra một hơi sâu và quay đi, để lại tờ giấy hợp đồng.
Cô đã gần như bước ra ngoài thì giọng nói của Trần Trường lại vang lên một lần nữa. Tôi sẽ bận rộn trong vài ngày tới. Đừng liên lạc với tôi chỉ vì cô muốn thương lượng hay gì đó. Chỉ nhiêu đó thôi. Những điều khoản này của tôi sẽ không thay đổi. Và nếu cô vẫn làm phiền tôi, thì cô chỉ đang ép tôi phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ba người. Người phụ nữ đang nổi giận nắm chặt nắm đấm, muốn ném cái gì đó vào tên con kia, nhưng cô tiếp tục bước đi. Bây giờ không phải là lúc. Mình cần phải suy nghĩ về Mỹ Duyên trước. Nhưng một ngày nào đó nhất định phải dạy cho tên này một bài học. Khi đôi tay làm việc một cách dữ dội, Trần Trường đã quên hết về người vừa đến bất ngờ vừa rồi, và chỉ tập trung vào ngọn lửa bên cạnh. Hắn nhìn vào những chồng quặng sắt tan chảy và không ngừng hình thành một loại chất khối, sau đó tan chảy hoàn toàn. Hắn nhanh chóng lấy loại quặng nóng chảy này và đổ vào một khuôn đất sét hình thanh kiếm. Cho chất lỏng vào chỉ trong vài giây để lấy hình dạng của khuôn đúc, hắn nhanh chóng lấy ra thanh kiếm thô ráp và ngâm nó trong nước lạnh. Sau đó, đặt thanh kiếm vào lò nung và làm nóng kim loại, sau đó đặt lên cái đe. Ha, không ngờ mình sẽ lại làm việc này lần nữa. Trần Trường cười nhẹ. Hắn quen thuộc nhìn vào mảnh vũ khí và bắt đầu đập nó. Mặc dù không rõ hình dáng ngay lập tức, nhưng bước này là quan trọng nhất trong việc tạo ra một vũ khí. Càng đập mạnh vào vũ khí, nó càng cứng cáp hơn. Mặc dù Trần Trường chỉ đơn giản dự định rèn một số vũ khí bình thường để tăng sự thành thạo kỹ năng của mình thật nhanh, nhưng khi bắt đầu quá trình, hắn đã hoàn toàn quên mất mọi thứ. Hắn đơn giản đập thanh kiếm sắt một lần nữa và liên tục, như thể đang chăm sóc đứa con của mình. Và khi kim loại đã nguội, hắn lại làm nóng nó trong lò đun, đem ra tiếp tục đập nó. Toàn bộ cơ thể hắn đều ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến chân và thân kiếm trở nên dần nhỏ hơn. Tuy nhiên, Trần Trường tiếp tục đập dữ dội mà không cho bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào. Hắn đã liên tục tập trung vào tăng lên tiềm năng của mình khi tái sinh vào lần thứ hai này. Nhưng bây giờ khi tâm trí hắn đã được tập trung và vững chãi, nhịp điệu quen thuộc đưa về tất cả ký ức của quá khứ. Đang. Trần Trường gầm lên thật to mà không nhận ra, dùng toàn bộ sức lực thông qua cái búa trong tay. Đang. 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 Những tia lửa bay khắp nơi, âm thanh đập liên tục vang vọng trong không gian làm việc đông đúc của Hiệp hội Thợ Rèn. Một vài người chơi đã đưa ánh mắt của họ đến chỗ hắn khi hắn nói chuyện với một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp một lúc trước, và trong trò chơi thực tế như này, phụ nữ đẹp như vậy không có nhiều lắm. Bây giờ, hắn lại làm những tiếng ồn thái quá giống như đang làm cái gì đó siêu khó khăn, làm người khác khá phiền toái. Tuy nhiên, Trần Trường đang ở trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến những ánh mắt không thiện mà họ đang nhìn hắn. Hắn đập thanh kiếm trước mặt, mỗi cú đập của hắn đều đặt vào sự cẩn thận và chính xác tốc độ. Một giờ đã trôi qua như vậy, tiếp theo là thêm một vài giờ nữa và sau đó là thêm một lần nữa. Khi cuối cùng một thông báo hệ thống xuất hiện trước mắt, đánh thức hắn ra khỏi trạng thái mải mê của mình. Điểm. Đúc thành công điểm. Kiếm sắt overkill hiệu điểm. Xếp hạng, bình thường điểm. Hiệu ứng đặc biệt, khi mục tiêu còn 5 máu cuối cùng, sát thương tấn công được nhân đôi điểm. Độ thành thạo rèn đúc của bạn đã tăng lên mức tập sự điểm. Bạn đã đạt được danh hiệu người cầu toàn người cầu toàn. Khi trang bị danh hiệu này, tỷ lệ thành công trong việc chế tạo tăng thêm 5. Trần Trường thả cái búa trong tay và ngã xuống sàn mệt mỏi. Hắn gần như đã sử dụng hết năng lượng, thậm chí bản thân còn không nhận ra điều đó. Vì nó chỉ là quặng sắt thông thường, nên hắn đã hoàn thành thanh kiếm. Nếu nó mà là bất kỳ loại quặng khác hoặc thậm chí là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại quặng thường khác nhau, thì hắn nhất định đã ngã ngửa trước khi vũ khí được làm xong hoàn toàn. Ha ạ! Ha! Ha! Hắn hít thở chậm rãi, nhắm mắt lại. Còn một quãng đường dài phía trước. Hắn chỉ mở mắt lại sau khi mất một vài phút để tập trung lại, kiểm tra thông báo. Kiếm sắt over kỳ hiệu. Cái quái gì thế này? Trần Trường không hiểu. Ánh mắt của hắn chuyển sang để đọc phần còn lại của mô tả trang bị, hắn trở nên ngạc nhiên hơn. Thanh kiếm thậm chí còn có một hiệu ứng đặc biệt mà chưa từng nghe qua đối với vũ khí hạng bình thường và nó chỉ chế tạo từ quặng sắt thông thường. Làm sao mình có thể rèn một viên quặng sắt thông thường thành một thanh kiếm có hiệu ứng như vậy? Hắn nhìn lại cái tên kiếm một lần nữa, thấy cái tên rất phù hợp. Chết tiệt, mình đã lãng phí thời gian hơi nhiều để làm cái này thì phải. Trần Trường mỉm cười tự giễu, hắn đã quá chìm đắm vào nó. Ồ, mình còn nhận được một danh hiệu. Không tệ. Danh hiệu không đề cập cụ thể đến kỹ năng nghề rèn vì vậy nó chủ yếu áp dụng cho tất cả các kỹ năng nghề. Hắn gật đầu đồng ý và sau đó tiếp tục. Điều này là một điều tốt nhưng một lần nữa, giống như mọi thứ khác, đây cũng chỉ là tạm thời. Khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc, mọi người sẽ bị tước mất danh hiệu và trạng thái trong trò chơi. Vì vậy, rốt cuộc, nó cũng chỉ là công cụ để hắn đạt được mục tiêu. Thở một hơi sâu, Trần Trường đứng dậy và lấy thanh kiếm trong tay. Thôi, đến lúc nghiêm túc hơn. Để nhận được phần thưởng tốt nhất từ nhiệm vụ ẩn, hắn cần đạt đến cấp độ bậc thầy người rèn. Hắn khá tự tin nếu mục tiêu là cấp độ thợ rèn trung cấp đó là bước tiếp theo sau cấp độ hiện tại của hắn là thợ rèn tập sự, nhưng khi đến cấp độ thợ rèn bậc thầy có một số vấn đề. Tuy nhiên, những vấn đề đó không gì là không thể được giải quyết bằng cách ném tiền vào. Vì vậy, hắn không quá lo lắng. Trần Trường nhanh chóng bắt đầu làm việc lại, lần này chú ý đến tốc độ và hiệu suất của mình hơn là chất lượng của quá trình rèn. Điều này là cách nhanh nhất để tăng cấp, nhanh chóng và thô ráp. Chương 45, ông lão nở tờ cờ chương 45, ông lão nở tờ cờ hắn ném thêm một lô quặng sắt vào và dọn dẹp bàn làm việc của mình trong khi quặng đang được nung chảy. Sau đó, hắn sử dụng một khuôn kiếm thông thường khác và đổ nó vào như đang đổ nước lên đất mà không quan tâm gì cả. Lần này, hắn giới hạn đơn giản chỉ là đập một vài chục lần. Và một lần nữa lặp lại quá trình 3 lần trước khi mài nhọn các mép và hoàn thiện vũ khí. Điểm. Hoàn thành rèn thành công điểm. Thanh kiếm sắt thô điểm. Xếp hạng, bình thường Trần Trường nhìn thoáng qua thanh kiếm một lần. Nó trông nhạt nhòa như một cái trang bị cũ. Bây giờ, đây mới đúng là mình đã dự định. Xong một việc, còn cả trăm việc phải làm. hắn bước nó sang một bên và thờ ơ bắt đầu làm việc tiếp theo. Thành phố Rẻ Cạ là trung tâm thương mại của Vương quốc Gỡ Lạ, vì vậy nơi đây luôn đông đúc với những đám đông lớn ở mọi góc phố. Nhiều người chơi đang tụ tập tại khu vực này để tìm kiếm những nhiệm vụ thú vị và những cơ hội vàng có thể giúp họ phá đảo game và tiến xa hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, ngay cả trong đám đông bận rộn này, hiệp hội thợ rèn vẫn là nơi rất nổi bật. Vũ khí là yếu tố không thể thiếu trong hầu hết các trò chơi, và việc chú trọng đến chúng là điều hiển nhiên. Khi hai người chơi ở cùng cấp độ, có kỹ năng tương tự và thuộc tính giống nhau, thì điều duy nhất có thể phân loại họ là vũ khí. Đặc biệt là những vũ khí được làm riêng càng quan trọng vào giai đoạn cuối game hoặc cấp độ cao hơn. Đây là lý do tại sao phần lớn người chơi đã học nghề thợ rèn và hiện đang tập trung tại hiệp hội thợ rèn để săn lùng nhiệm vụ, công thức và cố gắng nâng cao kỹ năng. Tất cả các nở cờ trong hiệp hội cũng bị đám đông này làm cho ngập, mọi người cạnh tranh với nhau chỉ để trò chuyện với họ. Nhưng giữa sự hỗn loạn này, ở một góc cảm đạm và cô lập của sân, có một người đang đơn điệu rèn từng thanh kiếm một. Trong khi những người khác đang làm việc cẩn thận để hoàn thành mọi bước một cách hoàn hảo nhằm tránh sản phẩm thất bại và lãng phí nguyên liệu thô, thì người này dường như không quan tâm. Chân trường không hề dừng lại. Hắn làm việc như một cái máy. Đôi tay thành thạo của hắn ném từng sản phẩm hoàn thiện vào một đống, hắn cứ tiếp tục mà không có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức. Nhiều người chú ý đến hắn, nhưng ai cũng bận rộn với tiến độ của riêng mình nên không để ý đến kẻ điên đang lãng phí quan sát. Từ cách hắn ném những thanh kiếm xuống đất, họ cho rằng tất cả các sản phẩm rèn của hắn đều thất bại, tạo ra những sản phẩm rộng. Này! Nhìn kia! Đừng làm giống cái tên đó. Tôi nghĩ cậu nên dành nhiều thời gian hơn để nung chạy bằng một cách kỹ lưỡng. Nghe nói việc này sẽ cải thiện chất lượng và thậm chí có thể tăng sức mạnh tấn công của vũ khí. Sản phẩm của tên đó thất bại, có lẽ là vì không đập nổi sắt được nữa. Không, tên đó làm chả giống gen đúc gì hết. Mặc dù Trần Trường không làm điều gì phi thường, đơn giản là sự tập trung, chú ý và kiên trì của hắn đã thu hút nhiều sự chú ý may mắn cho hắn. Sau khi nhìn qua một lượt, không ai chú ý thêm đến hắn nữa. Các hành động và kỹ thuật rèn của hắn được cho là quá tệ. Có vẻ như hắn chỉ làm những gì tối thiểu cần làm, đôi khi thậm chí còn không làm được đến như vậy. Bên cạnh đó, mọi người đều mải mê với việc tập luyện của mình, nên không ai làm phiền hắn và trở lại với công việc của mình. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Hiệp hội thợ rèn là một cấu trúc hình tháp và trên tầng 20, có một đôi mắt liên tục quan sát Trần Trường. Đôi mắt nhăn meo này thuộc về một ông lão. Ông ta đang yên lặng nhấm nháp trà, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Tuy nhiên, ông ta để ý đến từng hành động nhỏ nhất của Trần Trường. Không ai biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Tại sao ông ta lại quan tâm đến chàng trai trẻ mà người khác ngó lơ cũng là một bí ẩn. Có nên gọi cậu ta qua đây không, thầy? Một người đứng bên cạnh ông ta cúi đầu kính trọng và hỏi, nhưng ông lão chỉ đơn giản giơ tay lên, xua tay. Nhưng ngay lập tức, hình dáng của ông biến mất và xuất hiện gần Trần Trường. Khi mẻ quặng sắt tiếp theo đang tan trong ngọn lửa nóng của lò, giọng ông ta vang lên. Tôi có thể xem qua thanh kiếm này không? Trần Trường suýt làm rơi khuôn đất sét đang cầm trong tay vì ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nhận ra có người khác gần mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng hắn thở sâu và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì hắn đang tập trung hoàn toàn vào việc rèn, nên có lẽ hắn không để ý, hắn không nghĩ nhiều về việc này và nhìn vào nở tờ cờ đứng trước mặt. Ông lão rõ ràng đang cố gắng bắt chuyện với hắn và có vẻ là một nở tờ cờ. Dù nở tờ cờ và người chơi gần như không thể phân biệt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra giữa cả hai, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Đây chắc là một nở tờ cờ từ hiệp hội. Vâng, thưa ngài. Trần Trường nhanh chóng đưa thanh kiếm mà ông lão đang chỉ vào và tiếp tục tập trung vào việc rèn của mình. Hắn đã có nhiệm vụ mà mình rất muốn nên không bận tâm định đoạt ông lão để có thêm nhiệm vụ khác. Thực tế, hắn hy vọng rằng ông ta sẽ rời đi sớm để hắn không bị làm phiền bởi một đám người chơi ồn ào háo hức ùa vào nơi hắn đang rèn. Tuy nhiên, ông lão không làm theo mong đợi của Trần Trường. Ông ta từ từ chạy ngón tay qua vũ khí chỉ là hạng thường. Đôi mắt ông ta lấp lánh như thể đang phân tích từng chi tiết của thanh kiếm không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào kia, và khi xong, ánh mắt của ông ta bất ngờ chuyển sang Trần Trường. Ho ho. Gần như ngay lập tức, một nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt ông ta rồi nhanh chóng biến mất. Chàng trai, sao cậu lại vội vàng như vậy? Ông lão bình tĩnh hỏi. Trần Trường một lần nữa bị bất ngờ. Nếu người này đang phê bình kỹ thuật của hắn, ông ta sẽ nói cái gì đó như tại sao con không làm thế này, tại sao con không làm thế kia. Ông ta có thể bình luận về bất kỳ bước nào trong quá trình rèn, vì Trần Trường đang điên cuồng cậu thả qua các bước, nhưng việc hỏi tại sao hắn vội vàng như thể ông ta biết chính xác khả năng của hắn. Không, mình đang suy nghĩ quá nhiều. Trần Trường lắc đầu. Hắn bỏ qua suy nghĩ của mình và trả lời một cách chung chung, vẫn tiếp tục rèn vũ khí tiếp theo. À, xin lỗi ông, tôi vẫn là đang học việc, kỹ thuật của tôi chưa tốt lắm. Xin thứ lỗi vì sự bất tài của tôi. Hy vọng rằng tôi không làm phiền ông. Khi nói chuyện với NDS, luôn luôn tốt nhất là thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng. Vì vậy Trần Trường cũng làm theo nguyên tắc này một cách mù quáng. Hắn có thể không cần bất kỳ nhiệm vụ nào từ người này, nhưng hắn không muốn giảm độ thiện cảm một cách ngẫu nhiên, đặc biệt là với một người từ hiệp hội thợ rèn. Vì vậy, hắn phớt lờ câu hỏi thực sự và đưa ra một câu trả lời chung chung trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, ông ta không có vẻ muốn để cậu lập lờ đi dễ dàng như vậy. Chưa tốt lắm, hả? Vậy tôi tò mò là, làm thế nào anh có thể rèn được thanh kiếm này đây? Ha ha. Chương 46, thử nghiệm chương 46. Thử nghiệm giữa hàng chục thanh kiếm sắt dài rác xung quanh, ông ấy vươn tay và kéo ra thanh kiếm đầu tiên mà Trần Trường đã rèn một cách hoàn hảo. Trần Trường lại một lần nữa ngạc nhiên, cái gì thế này? Theo những gì hắn biết, chỉ có 5 nhiệm vụ ẩn và 2 nhiệm vụ độc nhất trong toàn bộ Vương quốc Gỡ Lạ. Vì vậy, người này trước mặt hắn không thể là một nhân vật quan trọng,
nhưng linh cảm của hắn lại mách bảo ngược lại. Dựa trên cuộc trò chuyện cho đến giờ, Trần Trường có thể nói rằng người đàn ông này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật là may mắn khi ông dành thời gian xem thanh kiếm và kỹ thuật rèn thô ráp của tôi. Hắn cúi đầu và ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nếu có thể để tôi trả ơn bằng cách nào đó không? Ho, ho, ho. Tất nhiên là có thể, nhưng không cần vội vàng. Tôi đã thấy con đường mà cậu muốn đi. Tôi sẽ tìm cậu khi thời điểm thích hợp đến. Trần Trường thậm chí còn không kịp hỏi câu trả lời mơ hồ kia, vì ông già đã bắt đầu đi xa khỏi hắn trở về tòa nhà hiệp hội thợ rèn. Cái gì thế này? Trần Trường bối rối. Dù là người tái sinh và có nhiều kiến thức về trò chơi, nhưng hắn không phải là toàn năng. Chắc chắn vẫn còn nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn thử nghiệm này mà hắn chưa biết. Nhưng nếu hắn chạy theo mọi cơ hội trong trò chơi và cố gắng đạt được tất cả, điều đó chỉ dẫn đến thất bại. Hắn không còn nhiều thời gian để làm hết mục tiêu của mình. Vì vậy hắn không muốn lãng phí thời gian quý báu này chỉ vì những gợi ý mơ hồ có thể hoặc không thể đem lại lợi ích gì. Trần Trường nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này và tiếp tục rèn giũa kỹ năng của mình. Tuy nhiên, giữa những suy nghĩ rối ren này, hắn hoàn toàn không để ý đến một điều. Dù ông già đi giữa đám đông người chơi đang tụ tập quanh các nở tờ cờ khác của hiệp hội thợ rèn, không ai đặc biệt đến gần ông ấy. Gần như không ai nhận ra sự hiện diện của ông ta. Không nhận thức được điều này, Trần Trường tiếp tục rèn những thanh kiếm còn lại trong vài giờ tiếp theo, hoàn toàn sử dụng hết số quặng sắt của mình. Và ngay khi hắn rèn xong thanh kiếm cuối cùng, thông báo mà hắn mong đợi vang lên rõ ràng. Điểm. Rèn hoàn tất thành công điểm. Kiếm sắt thô điểm. Đánh giá, bình thường điểm. Kỹ năng rèn đúc của bạn đã tăng lên cấp độ trung cấp được rồi. Giờ đến phần khó khăn. Trần Trường lau mồ hôi trên trán và sau đó ném vài trái cây vào miệng. Với nhai quả mọng, hắn bước ra khỏi hiệp hội hướng về nhà đấu giá thành phố Rẻ Cả. Thời gian trôi qua đã đủ, nên Trần Trường chắc chắn rằng nhiều nguyên liệu thô đã được đưa lên đấu giá, đặc biệt là vì tỷ lệ trao đổi vàng trong trò chơi so với tiền thật đang rất cao vào lúc này. Phần lớn các nhóm người chơi có thể vẫn đang cố gắng tích trữ nguyên liệu và không bán chúng, nhưng sự cám dỗ là quá lớn đối với các người chơi cá nhân. Và đúng như hắn dự đoán, có rất nhiều đống quặng thiếc, quặng đồng đỏ và quặng sắt có sẵn ở đây. Thậm chí còn có một đống quặng sắt vàng. Trần Trường không do dự và nhanh chóng mua bất cứ thứ gì có sẵn. Nhiều người chơi đã tham lam đặt giá trên trời nhưng hắn không bận tâm về điều đó và mua một lượng tương đối mà hắn nghĩ mình cần và thêm một chút để dự phòng. Điểm. Chúc mừng. Đã mua ít 500 quặng thiếc. Điểm. Chúc mừng. Đã mua ít 500 quặng đồng thiếc. Điểm. Chúc mừng. Đã mua ít 500 quặng đồng đỏ. Điểm. Chúc mừng. Đã mua ít 500 quặng sắt. Điểm. Chúc mừng. Đã mua ít 20 quặng sắt vàn. Loại cuối cùng là nguyên liệu đắt nhất vì người bán đã đưa lên với giá 1 đồng vàng mỗi miếng, gấp gần 10 lần giá trị của nó ngay cả khi tính toán hào phóng. Nhưng Trần Trường nhanh chóng mua nó vì hắn đã suy nghĩ kỹ các công thức trong đầu. Thế này chắc là đủ. Hắn lẩm bẩm và sau đó bước quay lại hiệp hội thợ rèn. Lần này hắn không quay lại sân và thay vào đó, hắn đặt một trong những phòng rèn đắt tiền tại quầy tiếp tân. Hắn trả 5 đồng vàng phí và đặt phòng rèn cao cấp cho một khoảng thời gian dư giả. Phòng này không có gì đặc biệt, nhưng có nhiều loại khuôn có sẵn, cùng với chất lượng đũa là loại hiếm. Đây là mục tiêu của Trần Trường vì việc rèn bằng trang bị cấp độ hiếm sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn với búa rèn bình thường hơn. Ngoài ra, sau những gì đã xảy ra, hắn quyết định mua cho mình một chút riêng tư. Chỉ là quặng sắt thì có thể sẽ không thu hút sự chú ý, nhưng nếu hắn lấy ra toàn bộ các loại quặng và thảo dược, sẽ lại ngoài ý muốn có những người tập trung xung quanh hắn. Trần Trường không quan tâm đến chuyện đó, nhưng trong giai đoạn hiện tại, hắn thực sự muốn đảm bảo rằng mình không bị quấy rầy. Điều này rất quan trọng để hắn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tốt nhất có thể, vì lần này chỉ tốc độ không thôi sẽ không đủ. Hắn hít một hơi sâu và một lần nữa bắt đầu ném các đống quặng vào lò nung đang cháy chậm, và từ từ tan chảy khi tiếp xúc với lửa. 2 thỏi đồng đỏ, 2 thỏi thiếc, 1 thỏi sắt và cuối cùng là 1 thỏi đồng thiếc. Trần Trường thêm tất cả các loại quặng cần thiết theo tỷ lệ tương ứng và trong khi chúng đang tan chảy, hắn cũng thêm vào vài cành hoa đá. Những tia lửa bắn ra khi thảo dược nhanh chóng hòa lẫn với hỗn hợp quặng nóng chảy và màu đỏ thẫm của hoa và lá lan tỏa nhanh chóng, biến toàn bộ hỗn hợp thành màu đỏ như máu tươi. Trần Trường cẩn thận lấy hỗn hợp nóng chảy này và đổ vào khuôn kiếm. Hắn sau đó nhúng nó vào nước lạnh và một lần nữa làm nóng trước khi bắt đầu nhịp nhàng rèn. Mặc dù đũa này chỉ là đồ thuê để rèn, nhưng hắn vẫn cảm thấy phấn khích khi cầm một vũ khí hạng hiếm trong tay. Hắn có thể nghe rõ ràng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, máu trong cơ thể hắn cũng chảy dần dần qua các tĩnh mạch. Đang, đang, đang. Những âm thanh sắc nét vang lên trong phòng chế tác riêng tư. Khi Trần Trường tiếp tục đập quặng cho đến khi nó biến dạng, các động tác của hắn đột nhiên chậm lại và dừng lại. Trong kiếp trước, khi lần đầu hắn bắt đầu chơi trò chơi này, hắn đã chọn nghề rèn làm nghề chính. Và công thức mà hắn hiện đang làm là một công thức khá phổ biến. Vì vậy, nghĩa là hắn đã từng rèn loại thanh kiếm này trước đây. Lúc đó, hắn đã chịu rất nhiều vì các thuộc tính ban đầu quá yếu. Hơn nữa, hắn chỉ bắt đầu chơi trò chơi sau khi nó đã trở thành một hiện tượng lớn, nên bị tụt lại rất xa. Đây là một trong những lý do tại sao hắn đã thất bại nhanh chóng, và mọi thứ trở nên tồi tệ và cuối cùng trở thành nô lệ của người khác. Tuy nhiên, trong kiếp này, hắn có một thứ mà hắn không có trước đây, đó là khả năng sử dụng mana. Ánh mắt của Trần Trường lướt qua bộ dụng cụ trước mặt và cây búa hạng hiếm trong tay. Thất bại cũng được, thử thôi. Hắn hít một hơi sâu và lần này, hắn tập trung hơn trước. Đôi tay hắn lại bắt đầu nhịp nhàng đập thô bạo vũ khí trên đe. Nhưng bây giờ, mỗi cú đập có thêm chút gì đó. Giống như cách hắn đã cố gắng kết hợp mạ nạ vào các đòn chém của mình khi chiến đấu với đua gấu, Trần Trường thử kết hợp mạ nạ vào các cú đập đũa của mình. Chương 47, chuyển chỗ ở chuyện này không phải là mới.
chỉ có vũ khí hạng trắng, hạng bình thường và hạng phi thường là có thể được chế tạo bằng phương pháp thông thường. Bất cứ cái gì cao cấp hơn đều yêu cầu nguyên liệu đặc biệt và quan trọng hơn hết là kỹ thuật đặc biệt. Ngay cả cây búa hạng hiếm mà hắn hiện đang cầm cũng có lẽ được chế tạo bằng các kỹ thuật đặc biệt như vậy. Và một trong những kỹ thuật đó là chuyển mạ nạ khi rèn vũ khí. Trần Trường ra lệnh cho các sợi mạ nạ ít ỏi xoay quanh cơ thể tập trung vào cánh tay của mình và nó bao phủ cả cây búa. Đang những âm thanh lần này còn lớn hơn khi những cú đập mạnh hơn giáng xuống thanh kiếm trên đe. Ồ. Sau khi thử thêm vài lần nữa, mắt Trần Trường mở to ngạc nhiên. Chuyện này đột nhiên cảm thấy dễ dàng và khả thi hơn hắn đã từng nghĩ. Trong lúc đầu với đua gấu, hắn phải tập trung vào hàng trăm điều và dự đoán quỹ đạo tấn công của nó nên hắn chỉ có thể tập luyện đến mức đó. Nhưng bây giờ, hắn không còn áp lực như dao treo trên cổ. Hắn có thể tập trung nhiều hơn. Hắn có thể kiểm soát và điều chỉnh dòng mã nạ nhiều hơn, theo nhịp của mình, đưa nó vào vũ khí để nó trở thành một phần của hạt kim loại. Hắn biết rằng làm điều này có thể giúp hắn đẩy cao cấp độ rèn của mình lên một tầm cao mới, nhưng điều đó chỉ là thứ yếu đối với Trần Trường. Việc học cách kiểm soát và vận hành mã nạ là mục tiêu chính của hắn. Ngay cả khi hắn sử dụng mọi mẹo hay chịt mà hắn biết, hắn cũng sẽ không bao giờ đạt được sức mạnh và quyền lực mình muốn để thay đổi số phận của mình nếu thiếu điều này. Nhưng nếu hắn có thể đạt được sự kiểm soát mã nạ, thì mọi bước tiến của tương lai của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trần Trường mỉm cười khi cơ bắp của hắn bành to mỗi khi hắn vung tay. Những gì hắn đang làm là cực kỳ mệt mỏi, và đó là chưa nói đến sự căng thẳng về tinh thần. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục. Hắn đã khao khát khả năng này không biết bao nhiêu lần, bây giờ nó đã thành hiện thực, vì vậy hắn không có ý định để mệt mỏi ngăn cản mình. Đây là xiềng xích đầu tiên đã giam giữ bước chân của hắn trong kiếp trước, bây giờ, hắn biết cách và muốn phá vỡ nó hoàn toàn. Một lần và mãi mãi. Đang kim loại run rẩy liên hồi, nhưng nó vẫn vững vàng ở đó khi mạ nạ càng được hãm vào nó nhiều hơn, làm cho nó trở nên cứng cáp từ trong ra ngoài. Chậm rãi mà chắc chắn, mọi thứ đều đang vào đúng quỹ đạo. Sau một giờ sắp xỉ, thông báo hoàn thành xuất hiện. Điểm. Hoàn thành rèn thành công điểm. Kiếm cờ dìm sân điểm. Đánh giá, phi thường hẻ. Trần Trương cười nhẹ, cầm lên cây kiếm và kiểm tra nó. Nó có vẻ bóng bẩy với một lớp màu đỏ, như mới được tắm máu. Hắn vung nó xung quanh, kim loại trong tay có sự cân bằng hoàn hảo. Nó như một phần của tay hắn. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là tốt hơn cái kiếm hắn đang sử dụng. Ngay cả nếu hắn bán nó đi, nó cũng sẽ mang lại cho hắn ít nhất từ 20 đến 30 đồng bạc. Không tồi. Hắn ném cây kiếm sang một bên một cách thoải mái giống như cách hắn ném đi những vũ khí cấp độ bình thường trước đó. Cái này là tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu hắn thực sự thành công, thì cấp độ thành kiếm sẽ tăng thêm, và cái này sẽ trở thành một mảnh trang bị cấp độ hiếm. Dường như hắn vẫn còn một quãng đường dài phía trước, nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó. Hắn lau mồ hôi trên trán và tiếp tục lặp lại quá trình rèn này lần nữa và lần nữa và lần nữa. Khi hắn mải mê trong quá trình rèn, thời gian nhanh chóng trôi qua và sớm thôi, Trần Trường đã rèn hơn cả ta kiếm và khi hắn hoàn thành vũ khí cuối cùng, hắn cuối cùng cũng hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ. Điểm. Hoàn thành rèn thành công điểm. Kiếm cờ dìm sân điểm. Đánh giá, phi thường điểm. Sự thành thạo của kỹ năng rèn đúc của bạn đã tăng lên mức độ bậc thầy Trần Trường lướt qua thông báo một cách vô tâm. Thông báo đến là tốt, nhưng hắn vẫn không thể đạt được sự thành thạo mà hắn mong muốn trong việc kiểm soát mạ nạ. Chen. Hắn ném thanh kiếm đã hoàn thành cùng với những vũ khí xếp chồng có một lớp sáng đỏ thắm. Sau đó, hắn đặt tất cả chúng vào kho đồ và rời khỏi phòng chế tạo và ra khỏi hiệp hội thợ rèn. Hắn chỉ cần đạt được cấp độ rèn bậc thầy trong vòng 72 giờ đầu tiên. Thời gian mà hắn nộp nhiệm vụ sẽ không được tính trong thời hạn. Ngoài ra, ngay cả khi hắn muốn nộp ngay bây giờ, hắn cũng không thể đến giao nộp nhiệm vụ hoàn thành cho đến khi sự kiện chợ đen bắt đầu lại. Vậy nên không quan tâm đến việc làm gì khác, Trần Trường đơn giản đi ra ngoài đường phố và đổi một phần của đồng vàng của mình thành tiền mặt. Hắn sau đó nhanh chóng đăng xuất. Hắn đã dành nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu, đã đến trưa ngày hôm sau. Anh biết rằng em gái của mình có khả năng tự lo cho bản thân mình, nhưng hắn không muốn vô trách nhiệm mà để em gái mình một mình trong nhiều giờ liền như vậy. May mắn, 48 giờ trong trò chơi tương ứng với 24 giờ trong thế giới thực, vì vậy thời gian không sai lệch quá nhiều. Tâm nhìn của Trần Trường tối đi trước khi hắn một lần nữa lấy lại ý thức, mở nắp cặp sủ lệ trò chơi. Ngay khi hắn nâng lên cửa ra, hai con mắt to lớn lo lắng chào đón hắn. Anh đi lâu quá. Anh ổn chứ? Có gì xảy ra không? Hắn cười và vỗ nhẹ vào đầu cô bé, người có lẽ là người duy nhất quan tâm đến hắn trên thế giới. Xin lỗi vì khiến em lo lắng, Mai. Anh ổn. Chỉ là anh ra muộn một chút thôi. Anh ăn cơm chưa? Anh có tập thể dục chưa? Gật đầu, cô bé nhỏ ôm anh một cái ôm nhanh chóng và sau đó chạy đi để hâm nóng một đĩa đầy thức ăn cho anh. Anh trai, anh ăn trước đi. Anh đã bỏ bữa ăn nhiều lắm. Dạ, cô gái. Trần Trương nặng má của cô bé và ngoan ngoãn ngồi xuống để ăn một ít thức ăn. Hôm nay em muốn làm gì? Hắn đùa vui với cô bé. Ồ, em không muốn làm gì cả. Anh đi ngủ và nghỉ ngơi một chút đi. Mai trông hoang mang và nhanh chóng từ chối lời đề nghị hào phóng. Liệu anh trai của cô có còn là con người? Anh chơi trò chơi cả ngày, vậy mà trông tươi tắn và năng động như vậy. Phải thờ người ủ rũ mới đúng ồ. Em không có gì muốn làm à? Trần Trương cười. Nhưng anh có một việc đấy. Em có thể đoán được không? Hắn ân cần đùa vui với cô. Anh đang chọc em có đúng không? Ha ha ha. Được rồi. Được rồi. Có lẽ em đã quên rồi đấy. Anh không nói với em à? Hôm nay chúng ta sẽ chuyển đến một nơi mới đấy. Em mau đi thay quần áo, rồi chúng ta đi thôi. Ồ, thật không? Anh nói giỡn phải không? Mai đứng dậy ngạc nhiên. Cô không thể tin vào lời của hắn chút nào. Tất nhiên là cô nhớ điều này, nhưng cô cho rằng hắn chỉ nói những điều đó để làm cho cô cảm thấy vui hơn. Cô không muốn nói ra làm hỏng tâm trạng tốt của hắn. Và bây giờ, một vài phút sau, các anh em chuẩn bị và bước ra khỏi căn hộ nhỏ chật chội của họ. Anh trai, căn hộ này vẫn ổn mà. Chúng ta có thực sự cần phải chuyển không? Mai quay lại nhìn căn nhà thuê nhỏ của họ và sau đó nhìn vào tấm lưng đơn độc của anh trai khi cô chạy để bắt kịp hắn. Chương 48, giác cô không muốn anh mình làm việc quá sức, làm hư đi sức khỏe của mình chỉ vì một chút thoải mái nhất thời. Hi hi. Vậy ý em là em không muốn có phòng riêng à? Hay là em nhớ anh nhiều quá à? Đúng là mít ướt thật. Trần Trương cười. Đâu? Làm gì có? Em không phải là mít ướt đâu. Cô bé nhỏ dãy nãy lên. Cô thúc nhẹ vào hắn bằng khuỷu tay và tiếp tục đi với khuôn mặt trơ trẽn. Anh chỉ đùa thôi. Anh chỉ đùa thôi. Anh biết bé Mai là cô bé mạnh mẽ mà. Hai anh em trò chuyện và đi dạo trên con đường, thưởng thức ngày đẹp ngoài trời. Trần Trường mua cho cô vài loại đồ ăn nhẹ trên đường, và sau đó họ sử dụng phương tiện công cộng để đến một phần khác của thành phố hoàn toàn khác với nơi họ đang sống. Các con đường sạch sẽ, các tòa nhà mới và lấp lánh, và chỉ có các cửa hàng cao cấp ở hai bên đường. Chỉ cần nhìn vào cảnh này, người ta có thể biết rằng chỉ có người giàu và tầng lớp tinh hoa mới có thể sống ở đây. Anh trai, cái này tại sao chúng ta tới đây vậy? Ngọc Mai cảm thấy lo lắng chỉ vì mình đang đi trên con đường này. Mọi người đều nhìn họ và đưa ra ánh nhìn lạ lùng đầy phê phán. Rõ ràng là coi cả hai không thuộc về đây. Anh trai, chúng ta về đi. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay của Trần Trường như thể đang sợ hãi. Trần Trường thở dài và nhẹ nhàng vỗ vai cô. Hắn không bao giờ muốn thấy cô sợ hãi nữa. Không cần phải sợ. Chúng ta gần đến nơi rồi. Hắn đã tìm hiểu về một nơi cho cả hai. Đó là một căn hộ ấm cúng trong một khu chung cư mới xây và có nhiều tính năng mà hắn đang tìm kiếm. Không chỉ có vậy, mà còn có hệ thống an ninh cao đi kèm khi sống ở đây. Hắn sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của em gái khi mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Đó sẽ là nhà của cả hai bây giờ và sau này, nó sẽ trở thành nơi ở của họ. Trần Trường nắm chặt đấm khi nghĩ đến tương lai của cả hai. Hắn nghĩ về tương lai, nhưng đồng thời, hắn cũng hồi hộp. Rốt cuộc thì, nơi này khác trước kia ở nhiều lắm. Khi cặp anh em trò chuyện và rẽ ngược vào góc đường, đột nhiên một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt họ. Ồ, đây không phải là cái bao cát thất lạc của chúng ta hay sao? Trần Trường ngay lập tức nắm chặt lấy em gái và di chuyển về sau một vài bước càng nhanh càng tốt. Hắn không cần phải nhìn lên để biết ai đang nói. Hắn đã biết đó là ai. Hắn không xa lạ với giọng nói đó, cũng như với những khuôn mặt khó chịu này, nhưng tại sao lại ở đây? Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh và thấy rằng bên phải có một hẻm nhỏ, ngay bên cạnh tòa nhà chung cư phức hợp mà họ định vào để xem. Hắn nắm lấy tay Ngọc Mai và chạy đến đó. Có một đợt cười lớn và một nhóm thanh niên theo sau hắn. He he, nếu thấy rắc trên đường, chúng ta phải có trách nhiệm dọn dẹp một tí nhỉ. Người lùn mập đi ở phía trước thả cái lon soda rỗng xuống đất và đá nó, nhắm vào đầu Trần Trường. Tuy nhiên, nó trượt qua và đập vào bức tường phía sau hắn, hoặc chính xác hơn là Trần Trường né tránh nó. Nó vang lên trên bức tường và rơi xuống đất tạo ra một tiếng kêu lách tách lớn, làm Ngọc Mai sợ hãi, cô bé kêu lên. Ha ha, nhìn kìa, bao cát có bạn gái. Hoa, đẹp quá. Đúng vậy, mày nói đúng. Nếu bỏ qua bộ quần áo rách rưới, thì thân hình cũng không tệ, khuôn mặt cũng không tệ. Ngọc Mai run sợ khi nhìn thấy nhóm người giống như lũ côn đồ đi đến và bao quanh họ. Họ nói những điều kỳ lạ và cư xử rất thô lỗ. Anh ơi, cô nắm chặt tay Trần Trường trong sợ hãi. Ồ, anh trai à, bây giờ đã hiểu rồi. Ha ha ha, làm sao mà rác rưởi lại có bạn gái được? Ha ha ha, giờ thì hiểu rồi. Ha ha ha, tên rác rưởi này sao có thể có bạn gái được? Ha ha ha, chào cô bé, sao em không đến đây? Em muốn gì anh cũng mua cho em. Đổi lại em chỉ cần hôn anh một cái là được. Em thấy sao? Không tệ phải không? Ha ha ha, dừng lại đi anh bạn. Nhóc này còn quá trẻ. Này bao cát, cậu có em gái nào khác không? Tốt nhất là một em có bộ ngực lớn hơn. Em này có vẻ quá phẳng so với sở thích của tôi. Ha ha ha. Ngọc Mai run rẩy hơn khi những người đàn ông trước mặt cứ tiếp tục nói những điều kỳ lạ. Anh ơi! Cô nhìn lên để thấy Trần Trường đang bất thường im lặng. Tuy nhiên, ngay khi nhìn lên, cô cứng đờ và buông tay ra. Vì một lý do nào đó, người bên cạnh cô khiến cô sợ hãi hơn cả những tên côn đồ đứng trước mặt họ. Ha ha ha! Mày nhìn kìa! Chính em gái của nó cũng nghĩ cũng bỏ rơi nó kìa. Ha ha ha! Bé có đầu óc tốt đấy. Sao bé không chạy về nhà và chờ anh trai bé ở nhà? Anh của bé sẽ chơi với bọn này một lúc và sau đó mới trở về. He he! Đừng lo! Bọn anh chỉ giúp cậu ta làm bài tập về nhà thôi. Cậu ta nghỉ học ở trường mấy ngày qua rồi, có đúng không? Ừ! Nếu em không muốn đi, thì thoải mái ở lại. He he! Ngọc Mai không phải là một cô gái yếu đuối. Sau khi hơi hồi phục, cô quan sát mọi thứ cẩn thận hơn. Đặc biệt khi những tên côn đồ nói về trường học, cô hiểu ngay rằng đây là những người đã đánh đập và bắt nạt anh trai cô suốt thời gian qua. Nhiều không đến được, cô đã giúp anh trai mình xử lý vết thương của anh ấy. Tất cả nỗi sợ hãi của cô ngay lập tức biến mất, và cô cắn răng một cách tức giận, cúi xuống để nhặt một viên đá từ đất. Tuy nhiên, trước khi cô có thể ném nó, một bàn tay nắm lấy tay cô và lấy đi viên đá, ném thay cô. Và đối tượng của viên đá không phải là một trong những tên bắt nạt, mà đó là một chiếc xe hơi đậu trên đường bên cạnh hẻm. Bành! Lực của viên đá được ném đã đủ để kích hoạt còi báo động, và ngay lập tức chiếc xe bắt đầu phát ra tiếng ồn ào kinh khủng thu hút sự chú ý của mọi người. Và vì là giữa trưa, một vài người nhanh chóng đi bộ qua phía đó. Chó chết! Đi thôi!
Ngọc Mai nhìn như một người mù tịt, khi nhìn thấy những người đã đưa họ vào thế khó xử rời đi như thế. Anh trai anh. Cô nhìn lên anh trai mình một lần nữa và lần này, biểu hiện đáng sợ trên khuôn mặt hắn đã không còn nữa. Xin lỗi. Em ổn chứ? Trần Trương cười nhẹ nhàng. Họ có lẽ đã đi rồi. Chúng ta xem qua căn hộ của mình nhé. Ngọc Mai mơ hồ gật đầu, và cả hai bước ra khỏi hẻm nhỏ và vào tòa nhà chung cư. Cô vẫn quay đầu lại để xem những người đó có đuổi theo họ không, nhưng dường như họ đã thực sự biến mất. Chỉ khi cánh cổng của tòa nhà chung cư đóng lại sau lưng họ, cô nhẹ nhõm thở phào. Mọi chuyện đã có thể sẽ trở nên xấu đi, nhưng anh trai của cô đã hành động kịp thời và giải quyết nó một cách dễ dàng, nhưng có một điều mà cô vẫn không hiểu. Tại sao anh lại dẫn vào hẻm, nếu không đi vào thì mọi chuyện chắc sẽ không diễn ra. Và cũng cái nhìn trên khuôn mặt của anh ấy. Cô chưa bao giờ thấy anh trai của mình trông tức giận đến vậy. Tại sao em thẫn thờ vậy? Chúng ta tới rồi. Giọng của Trần Trường làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ và cô bé nhìn phía trước liền thấy một phòng khách rộng rãi trước mắt. Chương 49, hàng xóm chương 49, hàng xóm đọa. To quá. Cô nuốt nước bọt, bước vào. Chuyện trước mắt quá khó tin khiến cô không biết nói gì. Trần Trường tựa vào cửa và kiên nhẫn đợi em gái của mình tham quan. Hắn cũng để cho cô ít thời gian để làm quen. Ngọc Mai đi vòng quanh và nhìn xem, nhưng cô cũng liếc nhìn anh trai của mình mỗi khi có dịp. Không giống như cô, trong lòng trái tim vẫn đang đập nhanh và phấn khích, hắn thì trông rất bình tĩnh và thư thái. Nãy giờ, hắn đã luôn biểu hiện như vậy, như thể họ chưa gặp qua một nhóm côn đồ đã khiến hắn lo sợ trong suốt phần lớn cuộc đời của mình vậy. Cô bé thực sự không thể hiểu rõ anh trai mình. Một giờ sau, Ngọc Mai đã đi vòng quanh căn hộ nhiều lần, nhưng khi nhìn sang anh trai mình, hắn vẫn dường như đứng ở một chỗ, đang làm gì đó trên điện thoại. Hờ. Cô không hiểu sao họ vẫn còn ở đây. Anh ơi, chúng ta đi được chưa? Bên ngoài trời đang tối rồi. Đi đâu? Trần Trương trông có vẻ bối rối. Cô bé sắp nói gì đó thì những tiếng bước chân lớn vang lên gần cửa và một nhóm ba người đàn ông bước ra từ thang máy, mang theo những chiếc hộp như mới được đóng gói. Trần Trương phải không? Là tôi đây. Một trong những người đàn ông lấy ra một tờ hóa đơn và đưa cho Trần Trương. Hắn bước sang một bên, để ba người đàn ông vào trong căn hộ và đặt các gói hàng bên trong. Đến đây, Mai. Đừng đứng cả đường. À úng dạ nhưng anh ơi. Trần Trương kéo cô bé sang một bên và rồi cả hai đứng ngoài hành lang căn hộ trong khi ba người đàn ông đi qua đi lại, đặt rất nhiều hộp vào bên trong. Ngọc Mai nhìn mọi thứ với đôi mắt mở to. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và cuối cùng không thể chịu được nữa nên thốt lên. Anh ơi, tất cả mấy cái này là gì? Đồ của ai vậy? Á ha ha ha. Ngốc quá, em đang mơ màng hay gì? Rõ ràng là đồ của chúng ta. Sao chúng ta sống ở đây mà không có đồ đạt được? Trần Trương méo má cô bé, đôi mắt cô mở to hơn và lo lắng nhìn lại hắn. Sau một phút, đôi mắt cô thậm chí đỏ hoe và cô bé bắt đầu khóc. Ê! Giờ lại sao nữa? Em khóc về chuyện lúc này à? Trần Trương lo lắng hỏi. Không. Bưu. Bưu. Anh ơi, anh có thể nói thật với em không? Được chứ? Trần Trương vỗ về cô bé. Cô bé nhìn lên với những giọt nước mắt bám trên lông mi và hỏi chân thành. Anh có đi bán thật không? Gì cơ? Trần Trương không biết phải trả lời thế nào và cuối cùng cười phá lên. Em lo về chuyện này à? Hắn ôm bụng và cười lớn. Ngốc quá. Anh không bán gì hết. Nếu em cứ hỏi mấy cái xàm xí đú như thế này, anh sẽ bán em đấy. Hắn méo má cô và lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa nhé. Ừm. Ngọc Mai ngoan ngoãn gật đầu trong sự ngơ ngác và nhìn khuôn mặt trống rỗng của cô. Trần Trường giải thích một chút với sự kiên nhẫn. Anh đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc chơi game. Vì vậy em không cần lo lắng gì hết. Trong tương lai, mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa, và chúng ta sẽ có một cuộc sống yên ổn. Anh sẽ đảm bảo điều đó, được chứ? Cứ tin vào anh dù Ngọc Mai gật đầu, cô vẫn không thể không lo lắng về người trước mặt mình. Anh ấy có đang làm việc quá sức để đem lại những tiện nghi quá mức cần thiết này cho cả hai không? Anh ơi vậy em cũng có thể chơi game không? Em sẽ có thể giúp nữa. Cô nhanh chóng nói. Ha ha ha. Đúng, đúng rồi. Đó là dự định của CNH mà. Cho anh thời gian một tháng và rồi chúng ta có thể cùng chơi game và kiếm nhiều tiền. Nghe được không? Ngọc Mai không ngờ anh trai mình lại đồng ý với cô một cách dễ dàng như vậy nên cô vui mừng tức thì. Cô gật đầu lia lịa. Anh đã nói rồi. Sau này không được đổi ý đâu nhé. Ha ha ha. Anh không đổi ý đâu. Đừng lo. Hai người tiếp tục trò chuyện trong khi những người đàn ông bên trong lắp ráp các thứ, và gần như sắp xếp xong cả căn hộ. Vì tất cả những việc này tạo ra khá nhiều tiếng động, cánh cửa căn hộ bên cạnh mở ra và người ở đó bước ra để xem xét. Hai người sẽ thuê chỗ này sao? Trần Trường quay lại và thấy một cô gái trẻ, có lẽ ở độ tuổi 20, đang nhai một túi sở nạc khoai tây chiên và nhìn họ. Cô ấy mặc một chiếc quần sọt mỏng mềm mượt và một chiếc áo phông nhỏ, mặc như vậy không thể hoàn toàn che được hết các đường cong của cô. Mái tóc đen dài của cô bung xoa thành những lọn xoăn và cô trông rất xinh đẹp như một người mẫu. Nhưng ngạc nhiên là cô cũng có một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, làm cho cô trông như một người lịch sự và thân thiện. Trần Trường không muốn em gái mình cảm thấy cô đơn, đặc biệt là khi hắn sẽ chơi game toàn thời gian trong vài ngày tới, nên hắn quyết định giới thiệu một cách đàng hoàng. Xin chào, tôi là Trần Trường và đây là em gái tôi, Ngọc Mai. Rất vui được gặp cô. Theo hành động của hắn, Mai cũng làm theo. Chào chị, chúng em là hàng xóm mới của chị. Xin từ nay hãy giúp đỡ chúng em. Cô gái cũng mỉm cười và có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi là người anh. Rất vui được gặp hai anh em. Hai người lịch sự thật đấy. Cả hai đến từ đâu? Ba mẹ cả hai ở trong nhà sao? À chỉ có chúng em thôi. Ha ha. Ngọc Mai trả lời. Em sống một mình với anh trai sao? Trần Trường đã rời đi và bắt đầu làm gì đó với điện thoại của mình, để hai cô gái nói chuyện và làm quen với nhau. Hắn lo liệu tất cả các nhu cầu cần thiết cho chỗ ở mới, thanh toán số tiền còn lại cho căn hộ cũ, và cuối cùng là chuyển thiết bị chơi game qua đây. Hắn cũng đã đặt mua một thiết bị chơi game khác cho em gái mình, và nó sẽ được giao đến ngay. Đến cuối ngày, gần như tất cả công việc đã xong và thức ăn cũng đã đến. Hắn mời người hàng xóm mới của họ, dù không chắc đối phẩm có cảm thấy bị làm phiền hay không. Tuy nhiên, Nguyễn Anh rất vui khi đón nhận lời mời của họ. Cô còn khen ngợi Trần Trường khi nhìn quanh căn hộ. Không tệ. Gu trang trí nội thất của anh không tệ chút nào đâu. Hắn ngược lại chỉ gật đầu vì không biết nói gì. Hắn chỉ đơn giản đặt mua những gì có đánh giá tốt nhất trên diễn đàn. Ba người ngồi xuống và ăn tối tại bàn ăn, trò chuyện mấy thứ nhỏ nhặt. Thực ra, chủ yếu là hai cô gái trò chuyện và Trần Trường lặng lẽ ăn phần của mình. Hắn cũng không nán lại lâu hơn cần thiết, nhanh chóng ăn xong và rửa bát. Hắn rất vui vì em gái có bạn trò chuyện. Mai, em cứ chơi vui nhé. Anh sẽ ở trong phòng. Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Dạ. Cô bé gật đầu, trong khi Nguyệt Anh bật TV và loay hoay với điều khiển. Được rồi. Gặp lại cả hai sau. Trần Trường mỉm cười rồi vào phòng, đóng cửa phía sau lưng lại. Mai, anh trai em đang làm gì vậy? Nguyệt Anh hỏi tò mò. À, anh ấy là một game thủ chuyên nghiệp ấy chị. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện lên nụ cười tự hào. Ồ, anh ấy có phải đang chơi trò chơi mới mà mọi người đang đồn gần đây không? Chị cũng sắp thử nó. Nghe nói nó rất giống thật và chúng ta còn có thể nuôi những con thú dễ thương làm thú cưng. Em có chơi trò chơi đó chưa? Em có thích nó không? Chương 50, món nợ chương 50, món nợ Ngọc Mai lắc đầu. Ha ha, em chưa biết. Có lẽ tháng tới em sẽ chơi. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một chút, sau đó Nguyệt Anh rời đi, và Ngọc Mai khóa trái cửa theo lời dặn của anh trai. Căn hộ này có 3 phòng ngủ nên giờ cô bé có không gian riêng và khuôn mặt cô bé tràn ngập hạnh phúc khi nhìn quanh căn phòng mới của mình. Mọi thứ đều mới tinh và sáng bóng, có một chiếc giường mềm mại, bàn trang điểm, bàn học và cả một máy tính để bàn. À, anh đã mua hết mấy cái này sao? Cô bé nuốt nước bọt lo lắng. Một vài phút sau, vẻ mặt quyết tâm hiện lên và cô nhanh chóng bật máy tính để tìm hiểu thông tin về trò chơi mới. Cô không biết mình có giỏi chơi trò đó không, nhưng cô muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ anh trai mình, người đang gánh vác mọi gánh nặng một mình. Trong khi đó, trong phòng của Trần Trường, nụ cười nhẹ nhàng và yêu thương trên khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm và lạnh lùng không che giấu. Hắn lặng lẽ mở chiếc cặp sủ lệ và bước vào thế giới game một lần nữa, thấy mình đang ở giữa một con phố đông đúc. Rất nhiều người chơi đã vào thành phố và nó giờ đây sôi động hơn nhiều so với trước. Hiện tượng này sẽ càng tăng lên trong vài ngày sắp tới, vì thành phố rẻ cả là một trong những địa điểm quan trọng của Vương quốc Cờ Lạ. Tuy nhiên, Trần Trường không quan tâm đến đám đông. Thực tế thì hắn còn thích điều đó. Hình dáng của hắn không nổi bật trong đám đông, và hắn lặng lẽ bước đến một cây cầu nối liền hai nửa thành phố. Nhưng thay vì đi qua cầu, hắn lại đi xuống dưới cầu và mở một cánh cửa dẫn đến một nơi tối tăm. Đây là một trong những lối vào mạng lưới cống ngầm của thành phố, và ít nhất là ở ngoài mặt, trông nó hoàn toàn như bị bỏ hoang. Có vài con chuột cống to bằng cái tô lớn chạy tới chỗ Trần Trường từ một góc nào đó. Hắn nhanh chóng kết liêu chúng bằng một nhát kiếm. Hắn tiếp tục đi sâu hơn và càng sâu hơn cho đến khi đến một nơi đặc biệt, nơi có một cánh cửa khác. Trần Trường không do dự và mở cánh cửa này. Ngạc nhiên hay, lần này không có đường hầm tối tăm hay bầu không khí ảm đạm. Thay vào đó, ánh sáng chói lòa như một cái nỉ tất lúc bắn ra và những tiếng ồn ào lớn vang ra ngoài. Trần Trường bình tĩnh bước vào và đóng cửa lại sau lưng. Đây là chốn khét tiếng thấp kém dưới lòng đất, nằm ngoài vòng quản lý của thủ đô thương mại của Vương quốc, hoàn toàn là hang ổ của bọn trộm cắp, lang thang và tội phạm. Ngay cả sự an toàn của thành phố áp dụng các quy tắc khắp nơi để ngăn cản bất kỳ người chơi nào bị tấn công hoặc bị thương, ở nơi đây không còn tồn tại. Có rất nhiều người bán hàng rong bán các món hàng đáng ngờ, phụ nữ mại dâm, móc túi, bọn say xỉn và con bạc ở khắp nơi. Một vài cuộc cậu đã đang diễn ra ở chỗ này chỗ kia vô tổ chức. Thậm chí không khí bên trong còn ngột ngạt đến mức khó chịu giống như hít vào đầy dây ma túy. Trần Trường túi đầu và len lỏi qua nơi đông đúc, đảm bảo không tiếp xúc với ai. Hắn chỉ dừng lại khi đến chỗ một tên ẻo lạ mặc đồ ghê tởm. Này anh đẹp trai, muốn đi chơi không? Chỉ một đồng vàng cho một giờ thôi. He he he. Người đàn ông vén cổ áo khoe ngực, tạo dáng được cho là quyến rũ. Tuy nhiên, khuôn mặt của Trần Trường vẫn không biểu cảm và lạnh lùng, như thể hắn không bị ảnh hưởng bởi sự đồi bại xung quanh. Tôi đến đây để đưa ra yêu cầu. Ho 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 ho. Thật tiếc. Tôi rất muốn chơi với một anh chàng đẹp trai như anh. Mời vào đây, cưng. Hắn nhấc lên một tấm rèm bên trái và Trần Trường bước vào một không gian như cái lều nhỏ. Kỳ lạ hay, bên trong lều không có ai. Tuy nhiên, Trần Trường rút ra vài đồng vàng và đặt chúng lên bàn trống, cùng với một mảnh giấy. Tôi cần thông tin về nơi ở của những người này. Sau đó, không ngoái đầu lại, hắn rời khỏi lều và bước ra khỏi chốn hạ lưu, quay lại hệ thống cống ngầm, rồi ra khỏi cầu. Hắn trở lại mặt đất, trong thành phố chính. Trần Trường lặng lẽ bước đến một cửa hàng, mua đầy đủ các nhu yếu phẩm của mình và tiếp tục bước ra khỏi cổng thành. Và ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, một thông báo hiện lên với danh sách các tên và địa điểm. Hơ mơ mơ mơ. Nhanh thế. Không tệ. Luôn đáng tin cậy như trước. Cuối cùng Trần Trường mới nở một nụ cười. Xử lý bọn rác rến được rồi. Ban đầu, Trần Trường không dự định giải quyết vấn đề này sớm như vậy, nhưng hắn không đủ kiên nhẫn để giữ bình tĩnh sau những gì đã xảy ra vào hôm nay. Hắn đã có thể xử lý chúng ngay lúc đó, ngay tại con hẻm nhỏ. Không cần biết chúng có lợi thế về số lượng như thế nào. Hắn vẫn có thể biến tất cả chúng thành đống xác, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn phải cưỡng ép kiểm soát mình để không làm như vậy,
và làm phức tạp thêm tương lai của mình và của em gái. Nhưng đó là giới hạn của hắn. Giờ trong trò chơi không cần phải kiềm chế nữa. Hắn thực sự không có đủ kiên nhẫn hay tự chủ nhiều đến vậy. Ê, nhiệm vụ này ngon bãi. À, phần thưởng nhìn ngon bãi. Ừ, vận may của mày trong trò chơi này không đùa được đâu đấy. Tao nghĩ chúng ta sẽ là những người đầu tiên hoàn thành chuỗi nhiệm vụ. Tao trước giờ chưa nghe có ai kích hoạt chuỗi nhiệm vụ như này. À, phấn khích quá. Tao nổi cả da gà nè. Năm chàng trai trẻ đang đứng thành nhóm và chiến đấu với những con sói bị nhiễm bệnh, những con quái vật này bị ảnh hưởng bởi một loại bệnh nào đó. Kỹ năng của họ không tệ, đội hình của họ cũng khá tốt. Hai người chịu đòn tấn công, một người hồi máu và hai người còn lại là sát thương chính. Ngạc nhiên hay, năm người này chính là năm kẻ bắt nạt đã luôn làm cuộc sống của Trần Trường trở thành địa ngục kể từ khi học trung học. Trong kiếp trước, những người này cũng là một trong những lý do chính khiến hắn phải sống như một nô lệ, và em gái hắn đã chịu một kết cục thảm hại. Trần Trường nợ rất nhiều người, hắn không định trả hết món nợ thù này sớm như vậy, nhưng những người này lại cố gắng nhắc nhở hắn về chuyện đó. Vì vậy, đã vậy hắn làm sao có thể phớt lờ mong muốn của chúng? Không hề hay biết, năm chàng trai đang rình rập một con vượn to lớn bị nhiễm bệnh, đằng sau có một kẻ săn mồi khác đang rình rập họ vào lúc này. Trần Trường kiên nhẫn chờ đợi, hắn muốn tận hưởng chuyện này. Vài giây sau, tảng cờ khiêu khích con vượn khổng lồ bằng gầm vai vệ và con vượn bắt đầu chạy về phía nhóm. Ú ác ú ác, một loạt các đòn tấn công nhanh chóng chút xuống con quái thú. Nhưng hai tảng cờ vẫn gặp khó khăn khi phải chịu những cú đấm giận dữ của con vượn, những con số sát thương lớn nổi lên trên đầu con vượn và chẳng mấy chốc, máu của nó gần như cạn kiệt. Ho 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 ho. À. Một người trong số họ bắt chước con vượn và cười lớn, chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Đây là tên cầm đầu của bọn bắt nạt, Trần Sâm lại. Gã lao tới và vung cái đũa thì bất ngờ một tia sét đánh xuống, trước khi gã kịp tấn công, con vượn đã ngã xuống đất, chết rũ rượi. Ơ cái đủ má, ai giết nó vậy? Trần Sâm lại quay lại và hét lên điên. Chương 51, Chu Kỳ đổ sát chương 51, Chu Kỳ đổ sát bọn rồ, bọn này không có làm. Một người trả lời. Đúng vậy, bọn rồ à không ai làm gì cả. Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, chúng ta đều trong cùng một tổ đội mà. Một người khác nói ra điều hiển nhiên. Mắt Trần Sâm lại mở to ra nhận ra. Đúng ha. Chuyện đó không thể là do bất kỳ ai trong số đàn em của gã gây ra. Gã luôn được dành cho tấn công cuối cùng, vì trong tổ đội không ai dám làm vậy. Vậy ai đã cướp lấy đòn đánh cuối của họ? Có ai đó ở đây sao? Không lẽ đang ẩn nấp trong bóng tối? Tất cả bọn họ quay lại và nhìn xung quanh, nhưng nơi đó yên tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí không có chiếc lá nào trên cây chuyển động. Mọi người đều bối rối và im lặng, nhưng vận rủi của họ chưa kết thúc. Một quả bom khói rơi xuống giữa năm người chơi và từ đó, khói trắng dày đặc bắt đầu bốc ra. Đồ má, cái gì đang xảy ra vậy? Cao, ra chiêu có gió gì đó của mày đi. Tuy nhiên, người tên Cao không phản ứng lại, và ngay lập tức, một thông báo của tổ đội vang lên. Điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết này. Hồi máu cho tao. Hồi máu cho tao. Một người khác hét lên và một giây sau, một thông báo khác vang lên. Điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong nhóm của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong nhóm của bạn đã chết. Trần Sâm lại muốn bứt tóc mình ra. Gã nhìn quanh một cách điên cuồng như bị điên, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Từng người một, tất cả các thành viên trong nhóm của gã đều chết đi như rồi nhặng. Chó đẻ. Chó đẻ. Chó đẻ. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ mà, cái quái gì đang xảy ra? Chính xác là cái quái gì? Điểm. Bạn đã chết ngay khi cơ thể của Trần Sâm lại ngã xuống, khói cũng tan biến, để lộ năm xác chết trên mặt đất trong rừng và một đống trang bị giải rác. Tất nhiên, còn có một người nữa, người chịu trách nhiệm mọi chuyện đằng sau. Trần Trường không biết nên cười hay khóc. Hiệu quả của lựu đạn khói chỉ kéo dài trong 10 giây và trong thời gian đó, tất cả 5 người đã bị tấn công và gặt giết một cách dễ dàng. Hắn thậm chí không phải đổ mồ hôi để giết đám người đã biến cuộc sống của hắn thành địa ngục. Đúng là đáng thương. Sự hối tiếc và tức giận tràn ngập trong lòng hắn. Nếu hắn đã đứng lên chống lại bọn nó, nếu hắn giỏi hơn một chút, thì có lẽ mọi thứ đã không diễn ra như thế này. Hắn thở dài và cúi xuống nhặt các vật phẩm rơi ra. Không có lý do gì để nghĩ về quá khứ nữa. Hình dáng của hắn sau đó dần mờ đi, hắn truyền mã nạ vào đôi chân để tăng tốc và sau đó di chuyển đến nghĩa địa lớn gần đó. Đây là nghĩa địa gần nhất và nó nằm gần ngôi làng lân cận. Đây cũng là nơi Trần Sâm lại và đồng bọn của gã đã nhận được nhiệm vụ của chúng. Và đây cũng là nơi sẽ trở thành nghĩa địa vĩnh viễn của chúng. Khi các xác chết trên mặt đất biến thành bụi và tan vào không khí, cả năm người nhanh chóng hồi sinh tại nghĩa địa của làng. Và ngay khi họ hồi sinh, túi bay, rốt cuộc là... À, đu má. Lại nữa hả? Trần Sâm lại thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ thù thì các thông báo lại vang lên lần nữa. Điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Bạn đã chết, năm xác chết ngã xuống đất, lần lượt từng người, và vài giây sau, chúng biến mất chỉ để lại vài món đồ. Lần này Trần Sâm lại nhận thức rõ hơn rằng có cái gì đó không biết đang diễn ra. Vì vậy gã mở màn hình trạng thái của mình để đăng xuất ngay khi nhận thức của mình trở lại. Trong trò chơi hệ thể gì ạ, đổ mở các nghĩa địa không có bất kỳ bảo hộ nào và người chơi có thể bị giết ngay cả khi họ vừa hồi sinh. Họ cũng không thể đăng xuất cho đến khi họ triệu hồi màn hình trạng thái sau khi hồi sinh và chọn nút bấm đăng xuất. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nếu ai đó có thể tấn công một người trước khi họ kịp đăng xuất, họ có thể vô hạn giết mục tiêu của mình miễn là họ muốn, hoặc ít nhất là cho đến khi linh hồn của người kia vẫn còn tồn tại. Điều này chỉ được biết đến về sau trong trò chơi, và đến lúc đó, các cuộc thảm sát tại nghĩa địa đã trở thành một hiện tượng thường thấy phổ biến không ngờ. Lỗ hổng bụt này làm cho mọi loại kỹ năng dùng để ẩn nấp trở nên vô cùng quý giá, vì đó là một trong những cách giúp người chơi tránh khỏi thảm sát tại nghĩa địa. Tuy nhiên, những người chơi hiện tại không biết về những điều này, đặc biệt là năm chàng trai trẻ đang bị tàn sát một cách tàn nhẫn ngay bây giờ. Trần Trương không có ý định nương tay. Việc kẻ mạnh dẫm đạp lên kẻ yếu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng có sự khác biệt lần này là, hắn là người mạnh hơn. Vậy tại sao hắn lại phải nương tay? Những người mà hắn đang giết đi giết lại kia chưa từng cho hắn thấy lý do để mình mở lòng tốt đó. Thế giới chưa bao giờ công bằng ngay từ đầu, và trò chơi này và ngày tận thế xảy ra chỉ làm cho điều này trở nên nghiêm trọng hơn. Số phận đã được định đoạt và đây chỉ là khởi đầu. Trần Sâm lại và nhóm của gã kêu gào thảm thiết khi họ bắt đầu trải qua sự tra tấn mà họ chưa từng mơ đến, cho dù là trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất. Tính năng hiện thực của trò chơi làm cho chuyện này kinh khủng hơn gấp trăm lần. Vết cắt nhỏ trên ngón tay đau đớn như thế nào? Và vết cắt đó sẽ đau đớn ra sao nếu nó nhắm vào cổ họng và kết thúc cuộc đời của một người? Đến bây giờ, danh tính của Trần Trường không còn là bí ẩn đối với họ. Đôi mắt chết chóc vô hồn của họ nhìn chằm chằm vào thần chết ở trước mặt họ mỗi lần họ bị giết và hồi sinh. Họ chưa nhận ra hắn vì các đặc điểm của hắn trong trò chơi có phần khác biệt so với ngoài đời thực. Nhưng họ có thể nhận ra rằng họ đã từng gặp hắn ở đâu đó, dù họ không thể xác định chính xác hắn. Trần Trường cũng không cố gắng che giấu khuôn mặt của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ. Giấu giếm thì có nghĩa lý gì? Một nụ cười nhỏ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt hắn khi tiếp tục vung kiếm mà không chớp mắt. Mỗi lần năm kẻ bắt nạt hồi sinh, tay hắn di chuyển với sự phối hợp hoàn hảo và chém đứt toàn thân chúng. Tất cả trang bị của họ rơi xuống lần lượt và sau 20 lần đầu tiên, cấp độ của họ cũng bị hạ xuống còn không. Trần Sâm lại đám người đã hết sức chịu đựng. Chương 52, danh hiệu chương 52, danh hiệu họ chỉ mới bắt đầu chơi trò chơi và chưa hoàn toàn xúc phạm ai, vì vậy họ không hiểu sao chuyện này lại xảy ra trên người họ. Khi họ thấy mình lại trở thành cấp không, một vài người thầm vui mừng. Ít nhất thì giờ đây màn tra tấn điên cuồng sẽ dừng lại chứ. Tuy nhiên, thật không may cho họ, Trần Trường không phải là người tốt bụng. Mục tiêu của hắn không bao giờ là hạ cấp độ của họ. Hắn cũng không có ý định chỉ làm tê liệt họ như vậy. Hắn muốn xóa sổ hoàn toàn và mãi mãi. Nam thân thể trần truồng hy vọng và cầu nguyện rằng thần chết đã rời đi, nhưng khi họ hồi sinh lần nữa. Soet. Điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Một thành viên trong tổ đội của bạn đã chết điểm. Bạn đã chết đu má mày. Trần Sâm lại bặm mẹo trong thống khổ. Gã ghét vị trí của mình là thủ lĩnh tổ đội, vì gã nhận được tất cả các thông báo phụ thêm trong nhóm, chỉ làm cho gã thêm đau đớn hơn. Họ đã mất sạch đồ, trần trụi và hạ xuống cấp độ không vậy mà còn chưa đủ sao? Người này còn cần gì nữa? Họ đã làm gì sai để nhận phải sự tra tấn vô nhân tính này lên bản thân họ chứ? Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc bắt qua tâm trí của Trần Sâm lại, nhưng gã đẩy suy nghĩ đó đi vì gã biết rằng đó không thể là thằng rác đó được. Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến một nghi ngờ nhỏ nảy sinh trong tận đáy lòng gã nếu ngẫm nghĩ lại, người trước mặt gã có phần giống. Không thể nào. Nhưng thằng rác rưởi đó làm sao có thể mạnh đến vậy? Nó chỉ là thằng chó rác rưởi để gã đấm. Không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, vì một lần nữa, một vòng chu kỳ tra tấn đúng hẹn rơi xuống trên họ. Và để thêm vào nỗi đau thống tột cùng của bọn họ, một điều khác bắt đầu xảy ra. Sau khi rơi xuống cấp độ không, mất hết điểm kinh nghiệm, điểm kỹ năng và điểm thuộc tính, có cái gì đó cảm thấy là lạ. Mỗi lần họ chết như bây giờ, trước tiên đến là một cảm giác đau đớn kinh khủng đi kèm với cái chết, nhưng sau đó, một cảm giác đau nhức nhàn nhạt nhói lên trong phần nửa của giây sau khi hồi sinh và tiếp tục chết, và điều này chỉ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Dần dần, cơn đau nhức này trở thành một cơn đau đầu, dường như lan tỏa khắp cơ thể mà không có nguồn gốc cụ thể. Nó đau đớn đến mức cảm giác như não của họ đang bị đè nén và bóp. Mọi ý thức hoặc suy nghĩ mà tâm trí của họ sở hữu đều biến mất, và họ sắp mất kiểm soát hoàn toàn. Và cuối cùng, cả năm người cả thể biến mất. Trong khi đó, Trần Trường ngáp lười biếng. Hắn đã quên tổng số bọn chúng lần chết. Không có ý nghĩa gì khi đến cả. Mỗi linh hồn bẩm sinh đều có một nồng độ khác nhau và không có một số lần chết cố định nào để xóa sổ một hai đó cả. Khi hắn chuẩn bị một lần nữa để giết nhưng không có ai xuất hiện vào lần này. Điều này chỉ có nghĩa là mục tiêu của hắn đã hoàn thành thành công. Đã xong rồi hả? Hắn lạnh lùng cười và đứng dậy. Chẳng mất hơn 5 tiếng mà đã xong. Thật đáng thương. Trần Trường nhắm mắt một lát, thở một hơi sâu, bước đi mà không ngoái lại. Bất ngờ, một thông báo hệ thống hiện ra trước mắt hắn. Điểm. Bạn là người đầu tiên tiêu diệt một linh hồn. Điểm. Bạn đã nhận được danh hiệu kẻ phệ hồn giả. Khi đeo danh hiệu này, độ hòa hợp với thuộc tính tử linh tăng lên một cấp độ điểm. Bạn đã giành được danh hiệu phệ hồn giả và sở hữu độ hòa hợp với tử linh cấp SSS. Hai điều kiện thỏa mãn. Bạn giờ đây đã có khả năng đi vào minh giới bất kỳ lúc nào điểm. Nhiệm vụ độc nhất. Phệ hồn của 100 người. Điểm. Phần thưởng nhiệm vụ, sách kỹ năng Trần Trường dừng bước và tò mò nhìn vào những thông báo vừa xuất hiện. Khi ánh mắt di động qua từ trên xuống dưới, hắn càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Danh hiệu này là một danh hiệu lạ, có vẻ như hắn chưa từng nghe về nó, có lẽ vì người nhận không muốn công khai việc họ đã giết người. Tuy nhiên, danh hiệu này là vô ích đối với hắn. Nhưng tiếp theo là thông báo về minh giới. Điều này không còn là mới đối với Trần Trường. Sau tháng đầu tiên, sẽ có một sự kiện và vào thời điểm đó, mọi người sẽ có thể đến nơi này. Nhưng bây giờ, có vẻ như hắn có thể đi đến đó ngay bây giờ trước cả khi sự kiện bắt đầu. Trần Trường nắm chặt đấm khi hắn đã bắt đầu tính toán trong đầu mình tất cả những việc hắn có thể làm ở đó. Nếu mọi thứ diễn ra như hắn muốn, hắn có thể thực sự đạt được rất nhiều lợi thế ở đó. Tính riêng cái này thôi đã rất đáng giá. Nhưng điều cuối cùng nhiệm vụ độc nhất.
việc phát động nhiệm vụ là một điều bình thường, nhưng không còn nghi ngờ, nhiệm vụ là đặc biệt, nó đang yêu cầu hắn làm một việc không thể công khai nói ra. Phệ hồn của 100 người có nghĩa là mình phải giết 100 người ạ? Biểu hiện của Trần Trường chỉ lắc đầu một cái, trở lại diện mạo lạnh lùng bình thường. Điều này hoàn toàn ngoài dự kiến và hắn chưa nghe nói đến bất kỳ nhiệm vụ nào như vậy trước đó. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ độc nhất. Vì vậy, hắn không có ý định buông tha. Đồng ý. Hắn thì thầm mà không do dự. Ở đầu trò chơi, mỗi giây và mỗi phút đều quý báu, nhưng ngay cả vậy, hắn đã lãng phí 5 giờ để giải quyết món nợ trong quá khứ. Hắn phải làm chuyện này vì hắn không muốn chuyện đó lại xảy ra trên trước mặt em gái. Hắn không muốn mất công chuyển đến căn hộ mới với em gái, vậy mà phải sống gần với đám rác rưởi. Rác rưởi cần phải được dọn dẹp. Nếu không, nó sẽ làm ô nhiễm mọi thứ. Đó đã là ý định duy nhất của hắn. Hắn không nghĩ rằng chuyện này sẽ dẫn phát thêm cái gì khác đặc biệt, như là một nhiệm vụ độc nhất như này. Nhiệm vụ độc nhất là gì? Chúng là nhiệm vụ cung cấp phần thưởng không thể tưởng tượng. Chỉ cần có một trong số chúng, cũng có thể đưa một người lên đỉnh cao. Trong kiếp trước của mình, có thậm chí là một số tin đồn rằng chỉ có 10 nhiệm vụ như vậy trong toàn bộ trò chơi. Và hiện tại, Trần Trường một người đã có 2 trong số những nhiệm vụ như vậy. 100 người. Trần Trường thở một hơi sâu và ngồi xổm trên mặt đất, lấy cành cây nhỏ ngáy vào không trung. Quả trứng thu chủng loại linh gen đúc nền móng hoàn hảo và bây giờ là minh giới và một nhiệm vụ mới. Có quá nhiều điều hắn cần phải làm và không đủ thời gian. Ngoài ra, còn có chìa khóa gỉ sét và mảnh ngọc hắn đã thu được từ hàng của Nị Sĩ ạ. Những thứ này không phải là ưu tiên hàng đầu của hắn vào lúc này, vì hắn vẫn chưa chắc chắn sẽ đạt được cái gì. Hắn phải hoàn thành tất cả những việc này, và sau đó là giải quyết một vài cản trở khác trên danh sách mục tiêu của mình, trước khi có thể thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch và đưa em gái của hắn vào trò chơi. Trần Trường định làm dịu tâm trí một chút và sau đó lại bắt đầu di chuyển. Sau khi suy nghĩ về các lựa chọn khác nhau mà hắn có, hắn quyết đoán chọn bước đầu tiên, là quả trứng quái vật hệ linh. Chương 53, Solo VS Kỳ Nông. Chương 53, Solo VS Kỳ Nông. Quái vật loại linh còn được gọi tắt là linh thú, yêu cầu cần rất nhiều sự quan tâm, một thời gian dài để trưởng thành, và điều quan trọng hơn là cần nhiều tài nguyên. Vì hắn sẽ đi du lịch đến khá nhiều khu vực cao cấp và những nơi có mật độ mạ nạ dày đặc, hắn quyết định nở quả trứng trước để hoàn thành càng thêm năng suất hơn. Ngoài ra, mỗi quái thú loại linh đều khác nhau, vì vậy ngay cả khi hắn biết một phương pháp để nở nó, hắn không chắc chắn 100% rằng nó sẽ hiệu quả. Khi liên quan đến các mặt hàng và thú cấp cao hơn, mọi người thường có xu hướng giữ miệng mồm không nói, nếu hắn là người có đặc quyền và địa vị thì tiếp cận sẽ dễ hơn. Nhưng Trần Trường chỉ là một nô lệ và khi hắn thoát khỏi xiềng xích, hắn đã là một trong những người ở dưới cùng, bất chấp bất cứ thứ gì có thể tìm thấy, để mà trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đã tìm mọi tài liệu có sẵn vào thời điểm đó để xem liệu mình có thể thay đổi số phận của mình hay không. Mọi thứ hắn biết bây giờ cũng là do điều này. Hắn đã cực khổ ngày đêm để thay đổi vị trí của mình trong xã hội khi đó, và bây giờ hắn sẽ tận hưởng tất cả quả ngọt của công sức lao động của mình. Trần Trường tiếp tục đi dạo qua rừng rậm một cách thoải mái. Hắn vẫn đang lang thang xung quanh thành phố Rẻ Cả, không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ đi đến một nơi nào đó bí mật để nở quả trứng quái vật loại linh. Sau khi đi một vài phút, hắn dừng lại trước một dãy núi. Dãy núi này không cao cũng không hùng vĩ, đơn giản chỉ là một hốc đất cằn cỗi và giữa đó là 4 ngọn đồi đứng thẳng. Nhưng bất ngờ là có khói bốc lên từ đỉnh. Trần Trường nhanh chóng nhảy vào hốc đất cằn cỗi đó và bắt đầu đi về phía trước. Một vài người chơi có mặt rải rác chỗ này, đây là đang săn giết kỳ rồng dung nham bò khắp nơi. Những con thú có vảy cứng rắn này cung cấp cho chúng khả năng phòng thủ vật lý mạnh mẽ, và hơn nữa, chúng còn sử dụng ma thuật lửa. Cấp độ của chúng cũng cao 10 cấp so với cấp độ 15 hiện tại của Trần Trường. Tuy nhiên, hắn vẫn đi dạo quanh một cách thoải mái, tiến càng sâu hơn vào con đường dẫn đến ngọn núi. Sugu, một con kỳ nông dung nham sớm đã nhảy ra trước mặt hắn, mở miệng và tung ra một quả cầu lửa. Hẹ ở, có thể trước chuẩn bị tung ra bảo hộ thần thánh được không? Đòn tấn công nóng rực của nó thôn đến nỗi ý như đốt thẳng cụ của tôi vậy. Chó chết thật. Im đi. Tôi chịu nhiều sát thương hơn cậu. Còn phàn nàn cái gì vậy? Mày mới im mồm. Nhìn tản cờ và người gây sát thương cãi nhau, Hẹ ở bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu hai người không ngừng cãi nhau, tôi sẽ mặc sát hai người đấy. Tản cờ quay lại và sắp nói gì đó thì nhận ra có một người mới tới. Này, là thằng nào đây? Gã sử dụng hai ngón tay để huýt sáo to và vây tay xua đuổi về phía người đi một mình đang di chuyển từng chút phía họ. Tên kia, bọn tôi đang săn chỗ đây. Không có mắt à? Biến đi. Trần Trường cười. Hắn cũng đã chú ý đến họ nhưng vẫn mặc kệ. Một kẻ địch khác đã xuất hiện trước mặt hắn. Coi kìa, tên vừa chạy tới đang chiến đấu với kỳ nông dung nham. Mau đi tới gần ăn cắp của nó đi. Bọn họ cười và nhanh chóng chạy lại gần. Ngu, cậu nghĩ nó có thể đối phó với một kỳ nông dung nham cấp 25 một mình á? Ngay cả những người nằm trong bảng xếp hạng cũng chỉ đang ở cấp 22, và cái thằng này muốn hạ gục một con thú biết dùng ma thuật một mình. Ke ke ke, nó trông tự tin đấy. Ke ke ke, thôi đi, nó sắp bị đốt thành thịt nướng rồi. 5 người giảm tốc độ của mình, đợi Trần Trường bị thương và chết trước khi họ bắt đầu tấn công con quái thú. Ngoài ra, nếu họ may mắn, con thú đã bị tổn thương một chút, vì vậy sẽ càng dễ dàng để bọn họ hạ gục nó. Tuy nhiên, chính lúc họ đang chuẩn bị giảm tốc độ, họ thấy một ánh sáng chói lọi và một thanh kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay người thanh niên. Và trước khi họ có thể nhìn thấy rõ điều gì đó, Trần Trường đã chém vào con kỳ nông dung nham nhiều lần, hình dáng của hắn linh hoạt né tránh các đòn tấn công nóng rực. Các con số sát thương đáng kể xuất hiện trên con kỳ nông và hai đôi mắt của nó đã bị mù. Không tệ. Trần Trường mỉm cười.
Sau nhiều giờ vật lộn với việc kiểm soát mạ nạ một cách đơn thuần, hắn giờ đây đã có thể kết hợp mạ nạ với các đợt tấn công của mình một cách dễ dàng hơn. Nó dù vẫn chưa đủ, nhưng hắn đang từ từ và chắc chắn sẽ đến gần thành công. Trần Trường tiếp tục chiến đấu với con kỳ nông dung nham giống như cách hắn đã chiến đấu với bột giã ngoại. Hắn sử dụng nó như một bù nhìn tập luyện, đấu với nó trong khi rèn giũa kỹ năng của mình. Do chênh lệch cấp độ, hắn không thể dễ dàng tiêu diệt nó, chỉ có thể từng bước mài mòn nó từng chút một theo tốc độ mà hắn cảm thấy thoải mái. Và những người đang nhìn hắn cũng có thể thấy điều đó rõ ràng. Cái quái gì vậy? Tên đó làm sao mà đánh một mình với con quái vật đó? Tụi bây có thấy không? Tên đó đã làm mù nó trước. Đó chắc là một chiến thuật đặc biệt để đấu với mọi loại quái vật chăng? Tản Cơ nhìn vào người đã nói tuyên bố câu nói thông minh này, và sau đó phun nước bọt khinh bỉ. Đồ ngốc này! Mỗi loại quái vật đều có một cặp mắt hoặc nhiều hơn. Chiến lược đặc biệt cái éo gì? Pháp sư nhanh chóng quay đi, che giấu sự bối rối của mình. Gã đã phun ra những lời ngớ ngẩn vì gã quá say mê vào cách di chuyển của người kia. Mỗi cử động của người đó đều chính xác. Hắn không sử dụng bất kỳ chiêu thức loẹt loẹt nào hoặc kỹ thuật hùng hồ gì. Từ những gì họ có thể nhìn thấy, tất cả những gì đối phương làm chỉ là những đường chém phá cơ bản. Và rõ ràng, chỉ với điều đó đã đủ để hạ gục một con quái vật mà cả năm người đều đang vật lộn để xử lý. Có thấy cách người đó di chuyển không? Anh ta tránh hết tất cả cầu lửa. Chớ đã, có một khuôn mẫu tấn công nào đó phải không? Hình như kỳ nông dung nham sẽ ném một quả cầu lửa sau mỗi vài giây. Nhóm lại bắt đầu thảo luận và nghiên cứu hành động của Trần Trường như thể hắn là một chương trình hướng dẫn chiến đấu di động. Họ thậm chí còn quên mất về kế hoạch ban đầu là đe dọa hắn và dành con quái vật cho riêng mình. Trận chiến tiếp tục trong một thời gian khi nhóm nhìn Trần Trường má mắt tròn tròn. Sớm ngay sau đó, một con kỳ nông dung nham lại xuất hiện tại chỗ họ đã chiến đấu. Họ đội vã chạy lại để cố gắng bắt trước người kia. Pháp sư, hãy nhắm vào mắt nó trước. Đạo tặc, tấn công vào đầu. Thằng kia, im đi khỏi chỉ. Đều biết phải làm gì hết rồi. Chỉ cần câm mồm lại và bắt đầu chiến thôi. Nhóm nhanh chóng bắt đầu tung ra một loạt tấn công vào kỳ nông dung nham và lần này cuộc chiến đơn giản hơn nhiều. Họ đã giảm đi một nửa thời gian để xử lý con quái vật. Và chính khi họ đánh kỳ nông dung nham còn lại chỉ còn ít máu, một giọng nói sắc bén vang lên gần đó. Nãy có ai gọi tôi hả? Trần Trường đã lặng lẽ xuất hiện ngay bên cạnh họ như bóng ma. Chương 54, leo núi Tản Cơ bị làm hết hồn đến mức suýt làm rớt cái khiên. May mắn là họ đã gần như hạ gục được con quái vật, nên họ không bị ảnh hưởng nhiều và gã nhanh chóng nhặt lại khiên của mình để hoàn thành phần công việc còn lại. Và làm cho họ bất ngờ là, người đó vẫn đang chờ họ. À, cả năm người nhìn nhau trước khi Tạ rốt cuộc lên tiếng. Vợ rồ, anh có định cày ở đây không? Xin lỗi. Tôi hỏi là vì nếu thật là vậy, chúng tôi sẽ đi chỗ khác. Chúng tôi không muốn làm phiền anh. He he. Anh nhìn tất cả mọi người đều nhìn Tản Cơ đã thay đổi hoàn toàn, không có ai phàn nàn. Chỉ có một cử chỉ tán thưởng thầm lặng. Người đứng trước mặt họ rõ ràng là một người chơi rất mạnh. Tốt nhất là không trở thành kẻ thù với những người như thế mà không có lý do gì cả. Vì vậy, từng người một bắt đầu nói những lời khen ngợi để làm dịu vị chuyên gia kia. Tuy nhiên người được gọi là chuyên gia không hề có vẻ hài lòng chút nào. Không ngờ, anh ta trông thoáng được buồn mà không rõ nguyên nhân. Các bạn gọi tôi tới thực sự chỉ có vậy thôi hả? Trần Trường thở dài. Thôi thì, các bạn tiếp tục đi. Chúc may mắn. Sau đó, hắn quay lưng ra đi mà không nói thêm bất cứ cái gì. Trần Trường nhẹ nhàng ngân nga tỏ miệng và bước sâu vào hốc đất, đến gần một vài ngọn núi. Mới đây, hắn đã có tâm trạng tốt hơn khi một vấn đề nhỏ chiếm cứ trong tâm trí hắn đã được giải quyết. Khi hắn đến gần núi, hắn chậm lại. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ ngày càng nóng lên. Trần Trường thở sâu một hơi và sau đó bắt đầu vòng quanh núi một lần. Thông tin hắn có về nơi này là không có lối vào những ngọn núi, ví dụ như hang động dẫn đến chẳng hạn là không hề có, trừ một cái ở phía trên cùng. Vì vậy, hắn di chuyển xung quanh tìm kiếm hang động này, và sau vài phút hắn đã tìm thấy nó mà không gặp vấn đề gì. Nhưng thách thức thực sự chỉ bắt đầu từ bây giờ. Để đến được một hang động có độ cao trên đỉnh như vậy, chỉ có một cách. Và đó là leo thẳng lên toàn bộ độ cao của ngọn núi nhỏ này. Trần Trường xoa xoa hai bàn tay và sau đó đặt bàn tay phải vào một khe hở. Sau đó, hắn đặt bàn tay trái cao hơn một chút ở một khe khác, nhấc mình lên. Cơ thể hắn tuân theo mệnh lệnh của mình, cơ bắp của hắn làm việc dễ dàng. Điều này hắn có đoán trước, nhưng nó vẫn khiến hắn hạnh phúc khi làm điều này một cách tự nhiên. Nó thậm chí còn cung cấp một loại cảm giác giải phóng. Hắn càng leo cao, hắn cảm thấy càng thư giãn hơn. Mặc dù rơi từ độ cao này chắc chắn sẽ có nghĩa là chết, nhưng nó vẫn khá thú vị. Trong vài phút, hắn đã leo được nửa đường mà không gặp vấn đề gì. Trần Trường sau đó nhanh chóng lấy một quả dâu, ném vào miệng để hồi phục một số năng lượng. Mọi thứ trở nên khó khăn. Khi hắn leo lên thêm một phút nữa, đột nhiên những âm thanh kêu ồn ào bắt đầu vang lên và một nhóm chim hạ cánh xuống. Phong thiết. Trần Trường mặt mày. Đó là loại đàn một trên không phổ biến mà người ta phải đối mặt ở độ cao nhất định. Những con chim màu xám xanh có cơ thể kích thước trung bình giống như một con chó thông thường và lông chim của chúng nó sắc nhọn như kim loại, như tên đã cho chúng, phong thiết. Bốn con chim ngay lập tức bắt đầu tấn công Trần Trường, bao vây hắn từ mọi phía. Chúng nó dường như không sở hữu bất kỳ đòn tấn công đặc biệt nào, nhưng sức mạnh vật lý của chúng nó là đáng kinh ngạc và chúng nó rỉa máu rất nhanh. Trần Trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này, vì vậy hắn cũng ngay lập tức bắt đầu tấn công lại chúng. Và vì hắn đang treo giữa không trung, hắn không dự định xem như cơ hội huấn luyện cái gì. Hắn nhanh chóng sở bẻ một số kỹ năng lớp pháp sư của mình. Băng chủ y sấm sét cầu lửa số lượng sát thương ngay lập tức bắt đầu nổi lên trên mấy con chim, và những vết thương trên cơ thể chúng đã chồng chất. chuyển động của chúng cũng bị cản trở, đặc biệt là do hiệu ứng đóng băng của băng trụ y. Tuy nhiên, Trần Trường cũng đang nhận được phần sát thương tương đương. Hắn vẫn đang treo ở trên vách của một con núi, và chỉ có khả năng né tránh của hắn cũng bị giới hạn từ vị trí này. Nhưng những con chim chỉ cấp độ 10, nên sát thương mà hắn gây ra cao hơn so với những đòn tấn công từ phía bọn nó. Nếu biết vậy, hắn đã luyện cấp nhiều hơn và tăng cấp độ trước khi bắt đầu chuyến này. Sau khi thi triển các loại ma pháp một vài lần, Trần Trường nhận ra rằng sấm sét có các con số sát thương cao nhất trong 3 ma pháp mà hắn có, vì vậy hắn sợ bẻm nó nhiều hơn. Có phải là do mình đã dùng cái này nhiều hơn không nhỉ? Trận đấu tiếp tục trong vài giây nữa, các con chim cuối cùng rơi xuống chết hết, không thể chịu đựng được các đòn tấn công nữa. Điểm. Bạn đã được thưởng 10 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã được thưởng 10 điểm kinh nghiệm. Hai trong số chúng rơi xuống cùng với phần thưởng trong khi hai con khác rơi gần đó, nằm trên vách núi. Thức tỉnh. Trần Trường nhanh chóng thì thầm và nhìn các con chim chết đi kia sống lại. Chúng đập cánh đầy máu tung tóe và bay bên cạnh hắn, đợi lệnh của hắn. Trần Trường gật đầu hài lòng và sau đó bắt đầu leo lên tiếp tục. Nếu có thêm chim xuất hiện, hắn ít nhất cũng có hai con này để gây ra một ít sát thương thêm và giảm bớt gánh nặng. Khi hắn lại tiếp tục leo lên và đi cao hơn, rất nhanh một vấn đề khác bắt đầu xuất hiện. Vách đá vững chắc của ngọn núi trở nên khó chạm vào khi mặt vách đá nóng rầm rầm. Đây rồi. Trần Trường cười nhếch mép. Hắn gầm lên trong đau đớn khi lên tiếp, hắn vẫn tiếp tục thúc đẩy mình, leo lên cao hơn và nhanh hơn trước. Với tốc độ này, ngay cả với cơ thể rất tốt của mình, giờ đây hắn cũng đang bắt đầu chút ra hơi thở nặng nề. Tốc độ chậm lại, thời gian chạm vào đá lâu hơn, càng làm nóng cháy tay, khiến hắn bỏng đau. Thêm vào đó, một đám chim mới cũng xuất hiện. Phịch, phịch, phịch. Cánh kim loại của chúng xé tắt không khí, lao xuống tấn công hắn. Trần Trường tạm dừng với một nụ cười khổ, một lần nữa bắt đầu sở bẹm các kỹ năng pháp sư của mình. Hai con chim ẩn nhì ẩu đã chiến đấu cùng hắn, nhưng lần này ngoài cú tấn công từ phía đám chim, những tảng đá nóng cũng đang gặm nhấm sinh mệnh của hắn. Trần Trường biết rằng hắn không thể để cho điều này tiếp tục. Hắn nhìn quanh và nhìn thấy một khe núi lớn hơn và nhanh chóng đu đưa mình lên để nắm giữ nó. Vì để nắm chắc, hắn chỉ cần một bàn tay. Hắn lấy kiếm từ kho đồ của mình bằng bàn tay kia và bắt đầu chém những con chim với thanh kiếm cỡ dịm sần của mình. Bàn thắng đột ngột đảo ngược và các con chim kia bây giờ nhanh chóng bị đẩy lui. Hắn dễ dàng có được ưu thế và rất nhanh, với một sự cân bằng mạo hiểm giữa việc mất điểm sinh mệnh và gây ra sát thương, hắn đã chém hạ tất cả những con chim đang tấn công vào mình. Một lúc sau, tất cả chúng đều chết rơi xuống và hai con ẩn nhì ẩu vẫn còn hoạt động, mặc dù một con có bên cánh bị rách kẹt tua. Điểm. Bạn đã được thưởng 10 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã được thưởng 10 điểm kinh nghiệm chương 55, bột phong thiết chương 55, bột phong thiết. Không tệ. Rớt cũng gần Trần Trường nhanh chóng lấy ra một chai thuốc hồi sức từ kho đồ của mình, khôi phục sức khỏe cho mình. Giây tiếp theo, một số con số sát thương khác xuất hiện, bởi vì hắn đang nắm giữ tảng đá nóng rầm rầm. Bàn tay của hắn cũng đang đau, cảm giác như đang nắm giữ vật đang nung nóng. Chết tiệt. Hắn đổi tay, sử dụng tay còn lại, nắm giữ khe núi, nhìn mấy con chim chết nằm nhỏ ở bên cánh phải thức tỉnh. Được gọi ra thêm 4 con chim ẩn nhì ẩu, nhưng vì giới hạn hiện tại của hắn, chỉ có thể kiểm soát được 5 con ẩn nhì ẩu, nên một con rơi xuống. Được rồi, đã đến lúc hoàn thành phần cuối của chặng leo núi này. Hu A A Trần Trường hít một hơi thật sâu, phồng căng ngực, sau đó hướng lên trên chạy tốc lực, bằng một cú bùng nổ mạnh ạ. Hắn rõ ràng đang vượt qua giới hạn của mình, đối với ai đó nhìn từ dưới đất, dường như hắn đang chạy lên núi thay vì leo lên. Hắn tập trung toàn bộ mạ nạ vào tay và chân, di chuyển lên với sức mạnh và sự dẻo dai tối đa mà hắn có thể làm đến. Việc này sẽ khó khăn với hắn khi đã duy trì suốt cả chặng leo núi, nhưng bây giờ hắn gần như đã nhìn thấy lô hang, nên Trần Trường vẫn cứ không ngần ngại chạy lên. Khi đến gần hang động, hắn gần như suýt xông vào nó. Tuy nhiên, hắn vẫn không có đâm vào vì một con chim khổng lồ nhìn lại hắn từ bên trong hang. Nó đang bảo vệ một đống trứng gần đó, một hào quang mỏng màu bạc phủ trên cơ thể. Phong thiết hai đuôi, bột ưu tú, cấp độ 15 sức khỏe, 50.000 đây là bột ưu tú thông thường, phong thiết hai đuôi. Là một trong những bột ưu tú trong khu vực này, nó rất nổi tiếng, Trần Trường đã biết trước các kiểu tấn công của nó. Hờ hộp tấn công vực hắn quyết định hy sinh những con chim ẩn nhì ẩu của mình, để có thể tranh thủ thời gian dễ thở hơn. Tâm nhìn của hắn cũng mờ mịt, cơ thể cảm thấy choáng váng, cả vì độ cao lẫn sự mệt mỏi, chưa kể đến nhiệt độ. Không do dự, hắn uống thêm một lọ thuốc hồi phục sức khỏe, sau vài giây thì tham gia lại cuộc chiến. 3 trong số các con chim ẩn nhì ẩu của hắn đã chết. Vì các sinh vật ẩn nhì yếu hơn so với bản gốc, nên việc hai con còn sống đã là đủ, có lẽ vì bột ưu tú đang bảo vệ trứng, nên cũng đang khó toàn lực chiến đấu. Trần Trường vẫn ngạc nhiên, khi thấy những quả trứng gần con bột ưu tú, vì trứng của chúng rất hiếm, đặc biệt là trứng của các quái thú biết bay. Ngay cả khi không chuyển được từ thế giới trò chơi ảo sang thế giới thực, thú cưng biết bay vẫn rất quý giá, vì chúng tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu được nuôi để làm thú cưới. Nhưng kiếp trước, không có tin tức gì về việc ai đó tìm thấy được trứng trong hang động này. Ồ, nhiều người thích giấu nhẹm tin tức đi nhỉ. Ai đến trước thì được vậy. Trần Trường cười toe toét, rồi rút kiếm ra, đối phó với con chim to bự trước mặt. Lần này không có gì kiềm chế hắn, cuối cùng hắn có thể tự do chiến đấu. Soạt, soạt, soạt. Lưỡi kiếm đỏ rực lóe lên, hắn nhảy múa xung quanh con chim, đặc biệt nhìn từ các góc độ, hắn phảng phất đang nhắm vào những quả trứng. Ca a a, ca a a. Những đòn tấn công của Trần Trường đã làm giảm tốc độ của con quái điều hai đuôi, hắn đã kịp tung ra một vài đòn tấn công đủ tiêu chuẩn sát thương. Hắn tiếp tục tấn công con bột ưu tú, xen kẽ giữa việc sử dụng các đòn kiếm và các đòn sấm sét. So với đua gấu, con chim này không trụ được lâu, vì bị mắc kẹt trong hang động, không thể phát huy toàn bộ sự linh hoạt vốn là điểm mạnh. Nó cũng phải bảo vệ trứng, làm cho nó buồn chồn và mất tập trung. đây chắc chắn là con bột dễ nhất. Trần Trường cười toe toét, có lẽ đây là phần thưởng dành cho người chơi đầu tiên leo lên đỉnh núi, nhưng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn, vì vậy không mất nhiều thời gian, hắn nhanh chóng hạ gục con quái điểu, đưa nó đến trạng thái gần chết. Như là nỗ lực cuối cùng của mình, con chim cố gắng sử dụng mọi thứ nó có, tung ra những luồng gió sắc bằng cách vỗ cả hai cánh. Trần Trường cố định chân xuống đất, đâm kiếm vào khe đá, giữ chặt. Hắn sau đó vung người lên, đáp xuống phía sau con chim, nhanh chóng hạ kiếm chém xuống cổ con chim, đồng thời, hắn nhận thấy rằng những quả trứng sắp bị thổi ra khỏi hang. Trần Trường cố tình bỏ lỡ cơ hội tấn công, thay vào đó, hắn cố gắng nắm lấy một quả trứng, cứu ít nhất một quả. Sau đó, hắn phóng ra một đoàn tia sét để kết liễu con chim đã bị thương nặng. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết phong thiết hai đôi. Bạn đã nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã lên cấp lần này, số điểm kinh nghiệm không nhiều, như khi hắn giết con bột ưu tú trước đó, nhưng độ khó cũng thấp hơn, vì không có chênh lệch cấp độ nhiều. Và đây, chỉ là một khoản phụ thu bất ngờ, sự kiện chính vẫn đang chờ đợi. Trần Trường đặt trứng của con chim vào kho đồ của mình, sau đó đi đến cuối hang. Điều đáng ngạc nhiên là chỗ này rất rộng lớn. Trần Trường đi đến hang động rộng lớn, quan sát bên trong có những đợt sóng không khí nóng bức đập vào mặt. Trước mắt hắn, bên trong ngọn núi là một hồ dung nham sôi sùng sục, ở giữa hồ dung nham này là một tảng đá lớn. Trần Trường hít một hơi thật sâu, nhảy từ hang động xuống tảng đá, vững vàng đặt chân. Hắn mất một ít máu vì tảng đá giống như những thứ khác, nóng bỏng, nhưng hắn nhanh chóng uống hết một lọ thuốc hồi phục sức khỏe, hồi phục lại toàn bộ máu của mình. Bây giờ xem thử có hiệu quả không. Trần Trường ngồi xuống quanh chân, lấy quả trứng mà hắn có được từ hang của Nị Sĩ ạ, ra khỏi kho đồ của mình. Hắn đặt quả trứng lên tảng đá nóng bỏng, sau đó lùi lại, tò mò quan sát nó. Hắn chỉ đọc về chuyện này một cách mơ hồ, nên hắn muốn xem nó hoạt động như thế nào. Chỉ trong vài giây, những làn khói đỏ rực lửa bốc lên từ dung nham, bay về phía quả trứng lớn, từng cái một. Chúng xoáy quanh quả trứng, sau đó biến mất như thể chúng đã nhập vào quả trứng. Thú vị thật. Trần Trường ngẫm nghĩ. Hắn lấy ra quả trứng khác, đặt nó gần quả trứng này. Quả trứng thứ hai là quả mà hắn có được từ con phong thiết hai đôi. Nhưng ngay khi hắn lấy ra, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên quả trứng. Chết. Trần Trường ngay lập tức đặt nó trở lại kho đồ của mình. Trong kiếp trước, hắn chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng hoặc những quả trứng thú cưng quý hiếm. Hắn nghĩ rằng quả trứng của phong thiết cũng có thể hưởng lợi từ dung nham, vì tổ của nó nằm trên cùng một ngọn núi, nhưng có vẻ như không phải vậy. Thôi, để sau này kiểm tra xem có cứu vãn được không. Trần Trường gãi cằm, một lần nữa bắt đầu quan sát quả trứng đầu tiên. Càng nhiều từng đợt tinh hoa đỏ lửa đã tụ lại xung quanh quả trứng, tất cả chúng đều từ từ được hấp thụ vào bên trong quả trứng. Vậy một con linh thú sẽ sinh ra từ tinh hoa của nguyên tố tự nhiên của nó. Hơ mờ mờ. Liệu mình cũng có thể hấp thụ tinh hoa này không? Trần Trường đưa tay ra, chạm vào những làn khói năng lượng đỏ. Chương 56, dẫn xà quay phá chương 56, dẫn xà quay phá hắn tưởng rằng nó sẽ rất nóng, nhưng thực tế chúng lại ấm áp, thậm chí còn thư giãn và dễ chịu khi chạm vào. Và khi hắn di chuyển tay xung quanh, một chút tinh hoa lửa đã xâm nhập vào ngón tay của hắn. Gì vậy? Trần Trường nhanh chóng rút tay lại. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã nhận được độ hòa hợp với nguyên tố hỏa. Tất cả các đòn tấn công hệ hỏa của bạn sẽ tăng 5 sát thương. Trần Trường hoàn toàn không nói nên lời. Hắn đã nghe về thuật ngữ gọi là độ hòa hợp nguyên tố, là thứ mà một số pháp sư có khả năng tương thích cực kỳ cao, nhưng hắn không biết gì về nó, chứ đừng nói đến việc nghĩ rằng sẽ có được nó ở giai đoạn sớm như vậy của trò chơi. Loại thông tin này được kiểm soát rất chặt chẽ và không phải ai cũng biết. Tất cả những gì hắn biết về thú cưng loại linh là chúng có khả năng nở ra trong tinh hoa nguyên tố của chúng. Và những người đã ký khế ước với thú cưng loại linh đều đủ mạnh để tự bảo vệ mình trong thế giới thực khi tận thế loạn lạc cập đến. Nhưng rõ ràng còn nhiều thứ mà hắn chưa biết. Trần Trường ngã xuống tảng đá, ngửa đầu cười lớn. Có vẻ như hắn cần phải luôn giữ cho mắt và đầu óc mình hoạt động liên tục. Bởi vì có thể những chi tiết nhỏ nhất cũng mang ý nghĩa to lớn nào đó. Hắn thở ra một hơi dài, một lần nữa bắt đầu đặt tay gần quả trứng. Từ những gì hắn có thể thấy, quả trứng đang hoạt động như một loại nam châm, hút vào tất cả các làn khói tinh hoa hệ hỏa. Nếu giờ hắn đặt tay lên dung nham, dám chắc cũng không có gì xảy ra. Hắn không dám thử nghiệm bằng cách đặt tay vào trong dung nham. Tay hắn có lẽ sẽ bị cháy đen, chỉ trong một phần nhỏ của dây, và hắn chưa sở hữu bất kỳ phép chữa lành nào cả. Theo những gì Trần Trường có thể thấy, rõ ràng quả trứng đang tinh luyện tinh hoa hệ hỏa từ dung nham, và hắn đang ăn cắp từng miếng nhỏ của nó. Điều này đã cho hắn một ý tưởng. Trần Trường nâng quả trứng lên, ngồi xuống tảng đá, sau đó đặt quả trứng lên đùi. Rồi hắn tiếp tục hấp thụ bất kỳ tinh hoa nào mà hắn có thể lấy từ nó. Hắn không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào, tiếp tục việc này trong vài phút. Tuy nhiên, theo thời gian, dung nham bắt đầu sôi sùng sục hơn, âm thanh xì xì vang lên trong hồ đá nóng chảy nảy lửa. Trần Trường nhanh chóng đặt quả trứng trở lại tảng đá và đứng dậy. Xung quanh hắn, ở bốn phía là bốn con mãng xà dung nham. Hơ mơ 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 tụi mày xuất hiện, vì bọn tao đang đánh cắp tinh hoa của tụi mày à? Hắn cười và bắt đầu hành động. Sau khi hấp thụ một chút tinh hoa lửa, hắn bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút trong nơi đầy dung nham nóng rực này, nhưng hắn không ngu ngốc, nghĩ rằng điều này sẽ có hỗ trợ gì. Những con rắn này có lợi thế tuyệt đối khi đứng trong lãnh thổ của chúng. Hơn nữa, chúng cũng ở cấp 25 như những con kỳ nhông dung nham. Trần Trường cẩn thận dốc hết sức ngay từ đầu, sử dụng sấm sét trước khi chém thanh kiếm của mình vào con bò sát vảy đỏ. 151 con số sát thương lớn hiện lên, máu phun ra từ vết thương, nhưng ngay lập tức, lượng máu giảm đã được bổ sung, vết máu khô lại. Sinh mệnh của mãng xà trở lại, chỉ để lại 30 sát thương chưa hồi. Trần Trường sau đó nhìn thấy thiếu hụt đó cũng biến mất, khi mãng xà nhúng đầu vào dung nham,
một lần nữa xì xì tự đắc. Như thể điều này chưa xong, ba con rắn còn lại cùng nhau tấn công cùng một lúc, nhưng không nhắm vào hắn. Chúng nhắm vào quả trứng đang âm thầm thu thập tinh hoa hệ hỏa. Chết tiệt. Trần Trường nhanh chóng lùi lại, đứng trước quả trứng. Hắn đột nhiên thấy mình ở vị trí giống như con phong thiết hai đuôi, cố gắng bảo vệ quả trứng của mình như một con chim mẹ. Hắn vung kiếm, đỡ những đợt tấn công của bốn con mãng xà từ bốn phía, nhưng hắn chỉ thành công trong việc chặn chúng lại. Gây sát thương cho chúng có vẻ gần như là không thể với tỷ lệ sát thương này. Hắn thậm chí không có cơ hội nghĩ ra một chiến lược tốt hơn, vì bốn con mãng xà dung nham liên tục xì xì đầu lưỡi tấn công quả trứng không ngừng. Trần Trường bắt đầu đổ mồ hôi. Xét về kỹ năng và khả năng của mình, có vẻ như hắn đã hành động quá tự tin. Hắn có thể đã thoải mái xử lý những con rắn này hơn nếu hắn đã lên cấp một chút nữa, nhưng Trần Trường sẽ không hối hận thêm nữa. Hắn trước đây đã từng đối phó với những tình huống tồi tệ hơn. Tình huống khó xử này chẳng qua chỉ là một cơ hội mài giũa tuyệt vời cho hắn, hoặc đúng hơn là hắn quyết định bản thân nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Vậy là mình không thể gây ra bất kỳ sát thương nào, phải tiếp tục chặn các cuộc tấn công của chúng ít nhất cho đến khi quả trứng nở. Được rồi, lên hết đi. Cũng như hắn đã cố gắng kết hợp mana với kỹ thuật của mình, một lần nữa hắn bắt đầu kết hợp mana với những động tác xuất kiếm của mình. Các con số sát thương lập tức tăng lên. 230, 190, 220, 240. Tuy nhiên, bốn con mãng xà dễ dàng xử lý vấn đề này bằng cách nhúng mình vào hồ dung nham. Sở lì y y y y. Sở lì ba chúng quay lại cùng với sức mạnh và sự hăng hái ban đầu, và chu kỳ tuần hoàn lại tiếp tục mà không có sự thay đổi nào. Trần Trường cười khổ trước cảnh tượng bực bội này và tiếp tục chiến đấu một cách kiên nhẫn. Thời gian trôi qua chậm rãi, mỗi phút như dài một tiếng đồng hồ. Dự trữ của hắn về bình mana, bình máu và quả mọng thể lực cũng dần dần từng chút một cạn kiệt. Thực tế, việc sử dụng các bổ sung này là có hại, vì mỗi lần ai đó sử dụng những thứ này, trừ khi nó là loại chất lượng cao nhất, nếu không thì một lượng tạp chất nhất định sẽ còn tồn lại. Trần Trường bỏ qua vấn đề này, vì cuối cùng đường nào hắn sẽ hoàn toàn thanh lọc cơ thể mình. Nhưng ngay cả vậy, việc duy trì dần trở nên khó khăn hơn khi mệt mỏi về tinh thần cũng xuất hiện. Trần Trường chỉ có thể hy vọng rằng bốn con mãng xà kia cũng vậy, nhưng không may, trước khi hắn có thể biết liệu điều đó có đúng hay không, một chuyện khác đã xảy ra. Bất ngờ, lượng tinh hoa lửa thoát ra từ dung nham tăng lên và có vẻ như ngày càng nhiều dải khí dài đang xoáy quanh quả trứng. Vỏ trứng cũng sáng rực và phát ra một loại năng lượng kỳ lạ nào đó. Ha ha ha, sắp kết thúc sao? Trần Trường mệt mỏi thở dài khi hắn vung kiếm lần nữa. Như để trả lời hắn, dung nham xung quanh chỗ đánh nhau lại sôi lên, và như thêm vào thử thách cho hắn, bốn con mãng xà dung nham khác nổi lên từ lòng hồ magma. Mặt hắn lập tức tối sầm lại khi thấy cả tám con rắn lao tới hắn, hoặc đúng hơn là đồng thời nhào tới quả trứng. Má nó, mình tiêu rồi. Hắn điên cuồng vung kiếm xung quanh, cố gắng chặn và phản công với tám con rắn, nhưng nhanh chóng làm khô cạn thể lực dự trữ của mình. Chỉ trong chớp mắt, cả tám con rắn đều nhúng mình vào hồ dung nham, bổ sung lại sức mạnh, quay lại xì xì tức giận. Chúng trông quyết tâm phá vỡ quả trứng và lấy hết tinh hoa lửa đã chui vào bên trong. Trần Trường cách tiêu đời chỉ trong một giây mà thôi. Hắn sẽ chết và cùng lúc mất luôn quả trứng. Trong khi điều đầu tiên không phải là không thể giải quyết, nhưng điều thứ hai sẽ làm công sức của hắn đổ sông đổ biển. Hộc hạ, có vẻ như không còn cách nào khác. Mình sẽ phải dùng đến nó. Chương 57, tất sát. Chương 57, tất sát. Trần Trường thở dài, sau đó bình tĩnh lại, tập trung trong một khoảnh khắc trước khi nhắm mắt. Hy vọng sẽ hiệu quả. Hắn không còn nhìn vào tám con mãng xà hay những chuyển động của chúng nữa. Trông hắn như đã hoàn toàn từ bỏ. Và khi tám con rắn lao tới quả trứng, ngay khi chúng sắp phá vỡ nó, Trần Trường cuối cùng cũng di chuyển. Hình bóng của Trần Trường trở nên mờ nhạt, thanh kiếm đỏ trong tay hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết trước khi băng hoại thành nhiều mảnh. Cùng lúc đó, hàng trăm thanh kiếm xuất hiện từ hư không, từ trên không đâm xuyên qua lân phiến dày của những con rắn. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000, một đòn tất sát hạ gục hết ngay lập tức. Tất cả tám con rắn nằm bất động, nằm rải rác trên tảng đá, Trần Trường cũng nằm bất tỉnh giữa chúng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm bên trong ngọn núi lửa, và vài phút sau, những tiếng nứt nhỏ vang lên. Với những đợt sóng nhiệt liên tục cập vào mặt, Trần Trường chỉ bất tỉnh trong chưa đầy một phút. Ngoài ra, còn có thêm gì đó ướt và nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn nhăn mặt tỉnh dậy, cảm thấy chất lỏng ướt dính khắp mặt và cổ. Và ngay khi hắn có thể nghĩ rõ ràng, hắn bật dậy ngồi thẳng. Chết. Quả trứng. Mắt Trần Trường mở to, chuẩn bị nhanh chóng xem xung quanh có gì đang xảy ra, liệu bản thân có ngay lập tức đang gặp nguy hiểm hay không. Bất ngờ đối diện với một thứ khác, một sinh vật nhỏ đang đứng trên đùi hắn, nhìn lên hắn với đôi mắt to tròn. Kỳ u u. Nó kêu lên, và trước khi hắn kịp phản ứng, nó nhảy ngay lên hắn, bắt đầu liếm mặt hắn như một chú cún con. Hắn nhìn chằm chằm vào sinh vật này một giây, sau đó cười khẽ, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Vậy mày là quái thú loại linh thú à? Bất ngờ, một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại hắn. Vậy bà ô hát. Trần Trường lại ngạc nhiên. Hắn chưa từng chăm sóc thú cưng trước đây. Mặc dù hắn biết rằng một thú đồng hành và chủ nhân của nó có mối liên kết tâm linh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm điều này. Chờ đã. Mày đã bị ràng buộc với tao rồi, hay tao còn phải thuần hóa mày? Trần Trường biết rằng thú cưng nở tự trứng sẽ tự động được thuần hóa, thuộc về chủ nhân của quả trứng, nhưng hắn vẫn muốn kiểm chứng điều này bằng chính mắt mình. Hắn vội mở màn hình trạng thái để kiểm tra khi một loạt thông báo dồn dập tới. Điểm. Bạn đã nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Điểm. Bạn đã nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Có lẽ đây là điểm kinh nghiệm từ 8 con mãng xà dung nham. Hắn nuốt nhẹ chúng sang một bên, nhìn vào một số thông báo tiếp theo. Điểm. Một kỹ năng mới linh nộ đã được tạo ra do hành động của bạn linh nộ, tiêu hao 50 sức mạnh linh hồn,
hàng triệu thanh kiếm dâng lên từ mặt đất, mỗi kiếm gây 1000 sát thương cho kẻ địch đã gây ra sự tức giận, thời gian hồi chiêu không có đỉnh. Sức mạnh linh hồn của bạn quá yếu. Kỹ năng đã bị khóa. Trần Trường mỉm cười mệt mỏi khi nhìn thấy kỹ năng quen thuộc này. Đây là kỹ năng tấn công thứ hai và mạnh mẽ nhất mà hắn đã tự mình lĩnh ngộ trong cuộc sống kiếp trước. Hắn không may mắn như những người chơi khác, người mà nhận được di sản truyền lại như truyền thừa kiếm hay hoặc là kiếm ý nào. Sau khi hắn đã thoát khỏi cuộc sống nô lệ của mình, đây là tất cả những gì hắn có thể lĩnh ngộ được, linh trảm và linh nộ. Có lẽ nếu hắn đã lĩnh hội được nhiều hơn về kiếm thuật, hắn đã có cơ hội học được những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng hắn không có cơ hội đó nữa. Tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi vào lần trọng sinh này. Đây là lý do tại sao Trần Trường không do dự và sử dụng con bài tất sát này trong tay mình. Bây giờ cả hai kỹ năng liên quan đến kiếm linh mà hắn sở hữu đều bị khóa, nhưng không lâu sau đó hắn sẽ mở khóa chúng, hoàn thiện lĩnh hội của mình. Trần Trường mệt mỏi thở dài, sau đó nhìn vào những thông báo cuối cùng còn lại. Mình đã sử dụng tất sát kỹ của mình, nhất định phải đáng giá. Điểm. Quả trứng đang nợ điểm. Bạn đã thu được một thú cưng mới điểm. Quả trứng đang nợ điểm. Bạn đã thu được một thú cưng mới gửi. Trần Trường bối rối khi nhìn thấy hai thông báo về quả trứng nợ. Cả hai quả trứng đều nợ ạ. Hắn nhìn xung quanh một lần nữa, lần này nâng đầu lên, để cuối cùng nhìn thấy một con chim đôi cát nhỏ, hót trên đầu hắn. Đến đây. Hắn thì thầm với tay, con chim nhanh chóng bay xuống gần hắn. Nó chỉ mới bằng lòng bàn tay của hắn, cùng kích thước với con cáo màu đỏ. Làm sao mày có thể bay được sớm vậy? Hắn cười khẽ. Con chim gật đầu, nhưng nó không nói lại như con cáo. Tất nhiên, sự khác biệt này là điều dễ hiểu. Mặc dù hắn có một liên kết tinh thần với cả hai, nhưng một con là quái thú bình thường, trong khi con kia là quái thú loại linh. Vì vậy trong khi con cáo có thể tự do trò chuyện với hắn, hoặc ít nhất là nói chút điều gì đó thô sơ, con chim chỉ có thể hiểu lệnh của hắn. Hắn nhìn hai con thú bé nhỏ vòng quanh mình, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn của chúng, rồi lắc đầu một cách bất lực. Dường như cần phải dành thêm thời gian để huấn luyện tụi bay lên. Trần Trường cũng không muốn sự cố này lặp lại một lần nữa. Mặc dù việc tăng cấp không phải là ưu tiên hàng đầu của hắn, nhưng đó là cần phải làm để tiến xa hơn trong trò chơi. Ánh mắt của hắn lướt qua những xác của những con mãng xà dung nham, hắn kiểm tra xem có vật phẩm nào không, có một vài đồng xu đồng và vài đồng xu bạc đã rải rác khắp nơi. Cũng có một cặp găng tay màu đỏ bốc lửa và một cuốn sách kỹ năng. Trần Trường lấy cuốn sách kỹ năng lên trước để xem. Mưa dung nham tiêu tốn 20 mạng nạ cơ bản, thời gian triển khai 5 giây, gọi mưa cơn mưa dung nham đốt cháy tất cả kẻ địch trong phạm vi với 50 sát thương ma pháp. Ừm, không tệ. Trần Trường nhanh chóng học kỹ năng này. Kỹ năng này kết hợp với việc độ hòa hợp nguyên tố lửa đã tăng lên, sẽ cùng nhau tạo ra sát thương lớn đối với nhiều mục tiêu. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, hắn dừng lại nghĩ về điều gì đó. Cáo, có thể hấp thụ tinh lực lửa từ hồ nham thạch không? Con cáo bé tí nhìn Trần Trường, rồi nhìn vào hồ nham thạch lắc đầu. Không bậy bạ, ửng hồ nham thạch không còn chứa tinh hoa nguyên tố lửa, hay là mày không còn có thể làm lại lần nữa? Cáo ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu. Xin lỗi, bậy bạ. Con không biết. Khuôn mặt của con thú ngay lập tức thay đổi, nó buồn bã nhìn xuống. Cảnh tượng như thế này có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai. Thậm chí Trần Trường cũng cảm thấy lúng túng. Đừng lo. Khi lớn lên, rồi có thể làm được. Hắn vuốt nhẹ đầu của nó, chỉ sau đó thì mắt con cáo sáng lên, cười với vẻ ngoại hình cực kỳ đáng yêu của nó. Ừm. Nếu biết trước điều này, mình đã tập trung hấp thụ thêm ít tinh hoa lửa trước khi nó nở rồi. Hắn gãi gãi con cáo nhỏ, nó dường như thích điều này, rên rỉ vui vẻ. Trần Trường thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng này và cười khổ. Đôi khi, nhìn vào vẻ đẹp và sự kỳ diệu thế giới xung quanh, thật khó để không tận hưởng cuộc sống này, nhưng thực tế, tình hình hiện giờ chỉ như là bình yên trước cơn bão. Chương 58, lập tổ đội chương 58, lập tổ đội hắn đơn giản chỉ là không có thời gian để giải trí cho hai con vật nhỏ này, thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm mà một con vật nhỏ cần. Túi bay sẽ được chăm sóc nhiều hơn khi tao đưa Mai vào đây. Cho đến lúc đó, phải ngoan nha. Vỗ nhẹ lên đầu của con cáo, sau đó là con chim. Rời khỏi nơi này thôi. Thoát ra khỏi hồ nham thạch, cũng khó khăn như khi hắn đi vào trong. Trần Trường nhảy lên những tảng đá nhỏ đang nổi trên bề mặt nham thạch, sau đó đến vách đá cứng chắc của núi. Những tảng đá này còn nóng hơn cả bên ngoài, gần như là không thể khi chạm vào chúng mà không thấy sức khỏe giảm. Nhưng may mắn thay, việc leo lên chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, vì hang đá lộ ra ở phía trên, chỉ cách vài trăm mét. Trần Trường hít một hơi thật to trước khi bắt đầu leo lên, hoặc đúng hơn là chạy lên vách núi. Hắn lanh lẹ đặt tay và chân vào trong những khe nước, nắm bắt vào bất cứ tảng đá nào gần đó, leo lên càng nhanh càng tốt. Cho dù chỉ giảm tốc một chút đi nữa, hắn cũng sẽ bắt đầu nhanh chóng mất một lượng lớn sức khỏe. Vì vậy, hắn không dừng lại, chỉ thở ra một hơi sau khi đến nơi an toàn. Những con vật của hắn, một con bay lên một cách thoải mái, trong khi con kia tung tăng, nhẹ nhàng êm ái nhảy đáp đất bên cạnh hắn. Trần Trường bước ra khỏi hang động, đến phía đầu kia, và sau đó lấy ra một công cụ từ túi của mình. Đó là một loại vũ khí giống như cái liềm mà có dây thừng dài cột vào đó. Hắn móc nó vào bên trong hang động, chắc chắn cố định nó, sau đó bắt đầu leo xuống vách núi cao, bằng cách sử dụng dây thừng, từ từ hạ mình xuống. Với chú cáo nhỏ bám chặt vào của mình, Trần Trường leo xuống, bám vào sợi dây thừng, từ từ từng chút một hạ xuống. Việc leo xuống cũng dễ dàng và nhanh hơn nhiều so với khi leo lên. Hắn đã trở lại mặt đất, đứng trên hốc đất trước khi lại có đàn chim nào đó thì bay tới tấn công hắn giữa không trung. Đến lúc rời đi rồi, Trần Trường bắt đầu bước đi với hai sinh vật nhỏ bên cạnh, một trên không và một trên mặt đất. Trùng hợp thay, nhóm 5 người đã săn kỳ nông dung nham khi hắn đến đây vẫn đang lang thang quanh khu vực này. Tất cả họ đều nhìn thấy hắn, ngay lập tức chào hắn,
Rất ngạc nhiên, Trần Trường cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Các cậu có muốn cùng đi chinh phục hầm ngục không? Ai mà không muốn được một chuyên gia mạnh mẽ dẫn dắt? Không suy nghĩ nhiều, tay tản cờ liền hồ hởi ngay. Dạ, tất nhiên là được, anh chuyên gia. Gã thậm chí còn sẵn sàng đuổi đồng đội của mình. Pháp sư, người ngỡ ngàng nhìn lại gã. Ê, sát thương của tôi còn cao hơn của nó mà. Gã ngay lập tức chỉ tay vào đạo tặc, tên đó đang mặt dậy muốn ở lại tham gia chinh phục hầm ngục. Nhưng đã quá muộn, không ai còn chú ý đến gã nữa. Gã chỉ có thể im lặng phản đối, nhìn những người khác tiếp tục thảo luận. Có một hầm ngục gần đây gọi là Hồ Trăng. Chúng ta có thể đi chinh phục chỗ này. Các cậu có thể giữ tất cả trang bị rơi ra và tiền. Tôi sẽ lấy sách kỹ năng và vật liệu. Có được không? Trần Trường đề nghị. Hắn rõ ràng đưa ra tất cả các điều kiện. Tay tản cờ nhanh chóng gật đầu và đồng ý những điều kiện này có thể bất lợi trong tình huống bình thường, nhưng không phải trong trường hợp này. Thực tế, họ đã cày ở đây trong vài giờ qua để có thể vào hầm ngục đó. Đó là một hầm ngục cấp 20 và tất cả họ hiện tại đều ở cấp 19 hoặc 20. Tuy nhiên, độ khó của hầm ngục luôn cao hơn cấp của nó, nên họ muốn ít nhất đạt cấp 21 hoặc 22 trước khi thử đi vào. Đó là lý do tại sao họ đã cày cấp ở đây. Nhưng bây giờ khi Trần Trường đã hỏi họ, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này, quyết định hợp tác với người chơi có kinh nghiệm này. Ngay cả khi thất bại, điều đó cũng không thành vấn đề, vì thành công sau khi thất bại chinh phục hầm ngục vài lần là rất bình thường. Có cơ hội chinh phục một lần với một người chơi giỏi chỉ sẽ cho họ nhiều lợi ích hơn. Thấy rằng không ai trong số họ có vấn đề gì, nhóm đã sẵn sàng để hắn tham gia. Trần Trường nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận. Được rồi, tạo tổ đội và gửi lời mời cho tôi. Hắn nhẹ nói, bắt đầu bước ra khỏi hốc đất hướng về hầm ngục Hồ Trăng nằm trong khu rừng xung quanh thành phố Rẹ Cạ. Những người khác cũng nhanh chóng theo sau hắn, kể cả pháp sư bị đuổi ra. Không lâu sau Trần Trường nhận được thông báo. Điểm, bạn đã được mời vào tổ đội điểm. Bạn có chấp nhận không? Có, không Trần Trường chọn có sau đó ngay lập tức nhận được một thông báo khác. Điểm, bạn đã được đánh dấu là thủ lĩnh điểm. Bạn có chấp nhận không? Có, không Trần Trường cười nhẹ, bất ngờ từ chối lời mời này. Ê, anh không muốn làm trưởng nhóm à? Tay tản cờ hỏi với vẻ mặt không thể tin được, nhưng Trần Trường chỉ xua tay. Không cần thiết đâu. Gã đỡ đòn trông ngạc nhiên. Gã không thể không cảm thấy xúc động trước cử chỉ tử tế này. Đúng thật là một người tốt bụng và thân thiện. Không chỉ hướng dẫn cho họ cách đánh nhau với kỳ nông dung nham nhanh chóng, mà còn mời họ đi đánh hầm ngục, thậm chí không muốn làm trưởng nhóm. Quá hào phóng và cao thượng. Không lẽ đây là phong thái hành xử mà một chuyên gia nên có sao? Nhóm bắt đầu đi ra khỏi hốc đất, đi vào khu rừng. Trần Trường đi phía trước, cùng với hai sinh vật nhỏ gần mình, những người còn lại theo sau, mắt họ đều dán vào hai sinh vật nhỏ thay vì Trần Trường. Giờ đây khi có thời gian nói chuyện với hắn, họ đã nhận ra hai thú cưng mới, không có đi cùng hắn trước đó. Trong nhóm chat riêng của họ, Gu Hyun, đạo tặc bụi bay, có thấy hai con thú cưng đó không? Trước đó đâu có thấy anh ta mang theo đâu đúng không? Phải không? Giả Su, đỡ đòn đúng. Tôi trước đó cũng không thấy thú cưng nào đi cùng anh ta hết. Chắc là anh ta mới có bọn nó trong khu vực này. Gu Hyun, đạo tặc chết tiệt. Tôi biết mà. Thú cưng biết bay không phải rất hiếm sao? Làm thế nào mà anh ta đã có một con rồi? Với lại nhìn con cáo cũng trông có vẻ đặc biệt. Chúng nó nhỏ như con non vậy. Tôi chắc chắn là anh ta đã đi ấp trứng hay làm gì đó. Giả Su, đỡ đòn đúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Dì Mina, hồi máu Hyun, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Dừng lại đi. Đừng làm gì mở ám. Đừng phá hỏng chuyến đi này. Dễ ống hy, pháp sư một ha ha. Chúng phóc. Tôi chắc chắn nó đang muốn làm cái đó. Gu Hyun, đạo tạc xin. Các cậu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Suno, ít nhất cậu lên tiếng bên tôi cái coi bờ rộ. Choi Suno, pháp sư hai chết tiệt. Ai thèm quan tâm. Sao lại đá tôi ra, lũ khốn. Giảng Su, đỡ đòn các cậu, bình tĩnh. Đừng phá hỏng chuyện tốt lần này. Thú cưng của anh ta không có vẻ gì là hiếm đâu. Chỉ là một con chim và một con cáo thôi. Chúng ta có thể quay lại, tìm chứng thử sau. Tôi chắc chắn nếu có thì nó cũng sẽ xuất hiện lại. Chúng ta cũng có thể hỏi anh ta cách, để có được bọn thú mà. Vì vậy tôi cảnh báo lại, đừng làm gì mờ ám. Chương 59, Hội Thiên Phạt chương 59, Hội Thiên Phạt Gu Hyun, đạo tặc được rồi. Được rồi. Gì cũng được. Trước tiên, xem anh ta thể hiện ra sao. Chúng ta chỉ mới thấy anh ta giết một con kỳ nông. Anh ta có thể cũng không mạnh như vậy. Dì Mina, hồi máu tôi cá là anh ta vẫn giỏi hơn cậu. Gu Hyun, đạo tặc gì thế Mina? Sao cậu luôn chống lại tôi vậy? Tôi chỉ muốn nói là nếu anh ta không mạnh như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng cướp thú của anh ta hơn. Đợi đã, thú cưng có rơi ra sau khi chết không? Choi Suno, pháp sư hai đá nó ra và mời tôi vào lại. Trần Trường gần như có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang hướng vào lưng mình khi bước đi phía trước. Mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên thú vị chăng? Hề, hắn lặng lẽ cười thầm. Quả thật sẽ dễ dàng hơn nếu hắn muốn lên cấp ở nơi khác mà không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng hầm ngục là phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ngoài ra, hắn cần thêm nhiều linh hồn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, hắn cũng không ngại nếu có ai muốn thử làm gì đó thú vị. Hồ Trăng là một hầm ngục nằm gần khu vực phía bắc của những khu rừng bao quanh thành phố Rẹ Cạ. Nơi đây đáng lẽ là một thành phố thịnh vượng, thực tế là một phần mở rộng của thành phố Rẹ Cạ, nhưng hiện tại nó là một vùng đất hoang vắng, bị ám bởi những bóng ma, ngạ quỷ và các loại sinh vật ẩn đi đâu. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Trần Trường muốn chinh phục hầm ngục này nhiều lần. Trò chơi này giống như một phần hướng dẫn cho mọi người để có được kiến thức cơ bản về lớp chức nghiệp mà họ lựa chọn. Đến nay,
hắn đã nắm bắt được phần nào cách sử dụng kiếm, thậm chí là một chút kiểm soát, điều chỉnh mana. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ so với những gì hắn muốn đạt được. Có lẽ hắn có thể trở thành một trong những người mạnh mẽ và quản lý thế giới hỗn loạn với chừng đó năng lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ để đối phó với những quái vật chắc chắn sắp tới sẽ xuất hiện. Khi hắn chết đi, những sinh vật gian xảo và tàn nhẫn này chỉ mới bắt đầu xuất hiện, cho dù là hắn cũng không biết còn bao nhiêu sinh vật khác đang chờ. Hắn sẽ là một thằng ngu nếu không tận dụng cơ hội này, giành lấy mọi thứ mình có thể, để rồi cuối cùng có thể đối mặt với bất cứ điều gì đến với mình. Chưa kể đến độ hòa hợp cao đến kỳ lạ mà hắn có với các sinh vật ẩn nhị đầu. Độ hòa hợp mã nạ của hắn chỉ là cấp S, nhưng hòa hợp với ẩn nhị tử linh các thứ thì là cấp SS, mà theo hắn biết đây chính là mức cao nhất. Trần Trường muốn hiểu rõ hơn về ẩn nhị đầu, ma thuật tử linh liên quan đến sức mạnh của chúng. Trong kiếp trước, có một người chơi đã mở khóa một lớp trước nghiệp ẩn liên quan đến ẩn nhị đầu, mang theo mình một đội quân ẩn nhị khi tận thế bắt đầu. Trần Trường không quan tâm đến lớp ẩn này, nhưng hắn muốn hiểu tất cả những gì bí ẩn đằng sau nó, để có cơ hội tìm lấy những lợi ích tương tự. Thực tế, nếu hắn chỉ đơn giản muốn chuyển sang lớp ẩn cụ thể đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng hắn quyết tâm chấp nhận rủi ro đó. Một lý do là vì hắn muốn một sức mạnh bậc trên, những gì mà một lớp ẩn có thể cung cấp, nhưng lý do chính là do kết quả kiểm tra độ hòa hợp mà hệ thống đã đưa ra khi mới vào trò chơi. Vì vậy, hắn tin chắc rằng không chọn một lớp nhân vật cụ thể, dựa vào kiến thức của mình, tận dụng tất cả các khía cạnh tương thích, là con đường tốt nhất cho hắn. Và nếu hắn không có tiến triển gì trong vài tháng tới, hắn vẫn có thể từ bỏ, chọn một trong nhiều lớp ẩn mạnh mẽ nằm rải rác khắp thế giới này. Nhiều lớp chức nghiệp trong số này chỉ được mở khóa ở giai đoạn sau này trong trò chơi, nên hắn có thời gian để thử thách. Trong khi Trần Trường đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, những người đồng đội mới của hắn đang bận rộn trò chuyện về hầm ngục. Hắn không chú ý đến họ cho đến khi nghe thấy một cái tên quen thuộc. Hội Thiên Phạt đang giữ kỷ lục thời gian cao nhất về việc hoàn thành hầm ngục phải không? Gu Hyun, đạo tặc, hào hứng xoa tay. Tôi tò mò là chúng ta có thể phá vỡ được kỷ lục đó không? Cậu có thể mở miệng mà không nói mấy cái ngu ngốc nữa được không? Dì Mị Nạ đánh gã bằng cây trượng cô đang cầm. Tôi không thể chịu nổi tên ngu ngốc này nữa, Giảng Sủ. Tôi sẽ rời bỏ cái nhóm này để gia nhập Hội Thiên Phạt. Cô gái tên Kim Chi trông ngầu quá đi. Làm như họ sẽ nhận một hệ ở như cậu vậy. Gu Hyun bực bội đáp lại. Hạ. Được thôi. Lúc nào cũng đổ lỗi cho người trị liệu. Nếu cậu dám đứng ngay trước miệng của con kỳ nông khi nó phun lửa vào cậu, thì ngay cả trời cũng không thể cứu cậu đâu, đồng đốc. Ngay khi Gu Hyun chuẩn bị nói lại điều gì đó, Trần Trường bất ngờ dừng bước. Các bang hội đã hoạt động rồi hả? Thông báo thế giới về các bang hội chỉ bắt đầu khi có từ 50 hội trở lên chào đón trực tiếp vào đại sảnh danh vọng, vì vậy thông tin này chưa được công bố trong trò chơi. Trần Trường thực sự không quan tâm đến điều này, nhưng hắn thừa nhận rằng có chút bất ngờ khi nghe thấy tên một bang hội không quen thuộc và tên của một người quen thuộc được liên kết với nhau. À dạ, hiện tại có tổng cộng 31 hội. Giảng Su, người chơi tạ, nhanh chóng trả lời. Trần Trường chắc cú con số này sẽ sớm tăng một lên. Và cậu mới nói cái gì, Hội Thiên Phạt sao? Ồ, đó. Họ là một trong những hội hàng đầu hiện nay. Ba thành viên chủ chốt của họ thậm chí còn nằm trong bảng xếp hạng. Họ cũng bắt đầu thiết lập kỷ lục cho các hầm ngục. Giảng Su giải thích. Không chỉ bắt đầu đâu. Họ đã giữ kỷ lục của các hầm ngục cấp 10, cấp 15 và cấp 20. Dĩ Mị Nạ cho thêm thông tin. Đúng đúng. Ha ha ha. Tôi có quên đâu. Anh chuyên gia, nếu anh theo dõi Kim Chi hoặc Mỹ Duyên hay Hùng Khải trên Instagram hay ít, anh có thể thấy tất cả chi tiết tôi. Họ đã đẩy mạnh việc quảng bá sự hiện diện của mình trên mạng xã hội rồi. Hội của họ cũng đã có rất nhiều thành viên rồi. Tôi nghe nói rằng họ đã lấp đầy sở lọt 50 thành viên đầu tiên, bây giờ tất cả người khác đều phải chờ đợi nếu có mở thêm. Người chơi tạ tiếp tục nói về các điều khác, nhưng Trần Trường không còn chú ý đến gã nữa. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi so với dòng thời gian trước của hắn. Và thay đổi đặc biệt này, hắn chắc chắn rằng mình chính là lý do đằng sau. Sau một lúc, người chơi tạ dừng nói, Trần Trường gật đầu. Được rồi, cảm ơn cho biết thông tin. Sau đó hắn cười thầm, lẩm bẩm. Hội Thiên Phạt à? Thú vị đây. Khi nhóm đến khu vực hầm ngục hồ trăng trong khu rừng, toàn bộ nơi đó đông đúc người. Nhiều người chơi hét lớn như đang giao bán hàng. Lập tổ đội cho hồ trăng, tìm kiếm người chơi cấp 20 trở lên, cần người trị liệu, tối thiểu cấp 18. Tất cả người khác phải từ cấp 20, cần tăng cờ, cấp 15 trở lên cũng được, phải có kỹ năng long hống. Người chơi từ cấp 15 đến 22 ở khắp nơi, nhiều người đang tụ tập lại thành các nhóm để vào hầm ngục. Chương 60, đứng im chương 60, đứng im trong khi những người chơi cấp 15 đang tìm kiếm tổ đội nương nhờ, những người chơi cấp 22 thì đang sôi nổi thảo luận, đưa ra các ý tưởng khác nhau để phá kỷ lục. Ngay cả nhóm người chơi Hàn Quốc hiện đang đi cùng Trần Trường cũng đang thảo luận về cùng đề tài này. Tuy nhiên, Trần Trường không có ý định đó, ít nhất là cho đến khi các hầm ngục cấp 50 mở ra. Khi một kỷ lục được thiết lập ở các hầm ngục cấp cao hơn, sẽ có một phần thưởng đáng kể bao gồm các nguyên vật liệu quý giá. Và phần thưởng này có thể bỏ cấp mỗi khi kỷ lục bị phá vỡ và thiết lập lại. Trong quá khứ, đây là một trong những phương pháp ưa thích của các hội hàng đầu để thu thập tài nguyên quý giá. Họ sử dụng những nguyên liệu này để chế tạo vũ khí mạnh mẽ, sau đó sử dụng những vũ khí này một lần nữa phá kỷ lục. Nhưng dưới cấp 50, các hầm ngục hầu như là không có như vậy. Tối đa, chúng chỉ là công cụ quảng bá cho các hội, khẳng định vị thế của mình. Và hiện tại Trần Trường không có ý định như vậy. Việc thành lập, quản lý và mở rộng một bang hội sẽ tốn một lượng thời gian đáng kể của hắn, thời gian đó có thể được sử dụng tốt hơn nếu dành cho những việc khác. Hơn nữa, cần có một lượng sức mạnh và quyền lực nhất định để lãnh đạo một bang hội. Hắn chưa đạt được những điều kiện đó. Anh à, nếu thêm một pháp sư nữa thì đi chinh phục sẽ dễ hơn đó, anh thấy sao? Choi Su nổ gãi đầu ngại ngùng, thử vận may lần nữa. Nhưng Trần Trường lắc đầu. Tôi cũng là pháp sư. Vì vậy, đạo tặc sẽ tốt hơn. Pháp sư á, không phải anh đang dùng kiếm sao? Choi Su nổ bối rối, gã đang thấy tên đạo tặc ghê tởm kia đang cười toe toét nhìn lại mình. Thấy rằng hai người họ sắp tranh cãi lần nữa, người chơi Tạ can thiệp, nhìn chằm chằm vào người pháp sư bị từ chối, ngăn gã nói thêm bất cứ điều gì nữa. Gu Hyun, Choi Su nổ. Đủ rồi. Nhóm đã ổn định hết rồi. Bắt đầu thôi. Mọi người sẵn sàng chưa? Lời nói của gã đưa ra câu chốt cuối cùng. Người kia chỉ có thể thở dài, nhìn mọi người đi xa, biến mất vào đám đông. Nhiều nhóm có thể vào hầm ngục cùng một lúc, nhưng họ sẽ không can thiệp vào cuộc chinh phục của nhau. Vì vậy, sau khi một nhóm người đi vào trước họ, nhóm họ cũng bước vào cổng hầm ngục, một màn năng lượng đen đang xoáy vào quanh trung tâm. Ngay khi họ chạm vào nó, họ ngay lập tức bị dịch chuyển vào bên trong hầm ngục, thấy mình đang đứng trên những con đường hoang vắng của một ngôi làng bỏ hoang đổ nát. Đó là ban đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua tất cả, càng làm không khí tăng thêm trầm mặc. Lúc đầu, mọi người chờ đợi Trần Trường đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể, nhưng hắn chỉ đứng im lặng như thể đang chờ bắt đầu. Sau một lúc do dự, Giảng Su, người chơi Tạ, nhanh chóng bắt đầu nói. Gã không chắc liệu tất cả, đặc biệt là Trần Trường, có biết về cơ chế của hầm ngục này không? Chỉ vì chuyên gia là một người chơi có kỹ năng, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ phải biết trước về cơ chế hầm ngục. Vì vậy, gã quyết định đứng ra, giúp anh ta tháo gỡ tình cảnh xấu hổ. Trong hầm ngục này sẽ có nhiều ảo ảnh của Hồ Trăng. Chúng ta cần phải đi đến từng ảo ảnh này, cơ bản là tìm ra Hồ Trăng thực sự là đang ở đâu. Hướng dẫn hoàn chỉnh về hầm ngục này chưa có sẵn trên mạng, nhưng vẫn có một số diễn đàn, các tổ biệt thảo luận về các loại quái vật linh tinh khác nhau. Giảng Su giải thích chi tiết những gì có sẵn trên mạng, thêm vào những ý nghĩ của riêng gã, nhưng suốt thời gian đó, có vẻ như chuyên gia không hề chú ý đến gã. Việc này khiến những gì gã làm trở nên không cần thiết, vì ngoại trừ Trần Trường, tất cả bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu về nơi này, nên không có lý do gì để tiếp tục giải thích. Cười bất lực, người chơi Tạ vây tay ra hiệu rằng gã sẽ bắt đầu, lập tức lao lên phía trước. Ngay khi họ bước lên, một cơn gió thổi qua, ba bóng ma trắng trầm thấp rên rỉ từ không khí ngay lập tức xuất hiện. Khiêu khích Giảng Sụ là một người đô con, gã đang chơi vị trí Tạ lớp chiến binh, cầm một chiếc khiên trong tay này, một cây búa lớn trong tay kia. Ngay khi thu hút sự chú ý của ba con ma, pháp sư bắt đầu niệm phép cầu lửa, đạo tặc lao lên với con dao găm trong tay. Thậm chí người trị liệu cũng bắt đầu niệm phép để duy trì sức khỏe cho Tạ, ngăn không cho nó giảm một nốt. Các con số thiệt hại bắt đầu lần lượt nổi lên trên đầu các bóng ma. Tiếng rên rỉ của chúng đặc biệt khó nghe, vì vậy mọi người vô thức cố gắng kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Họ gần như quên mất sự hiện diện của chuyên gia đã đi cùng họ. Chỉ khi trận chiến trở nên hơi chậm, nhưng họ mới chỉ chạm trán quái vật đầu tiên ở lối vào hầm ngục, có điều gì đó cảm thấy kỳ lạ và không đúng, người chơi Tạ nhận ra rằng có một thành viên bị thiếu. Hả? Gã quay lại tìm kiếm Trần Trường, thấy rằng anh ta vẫn đứng ở lối vào, đang làm gì đó trong giao diện hệ thống, chưa bước một bước nào về phía trước. Ngăn chặn gã dẫn dữ hét lên kỹ năng kế tiếp, tiếp tục chịu đựng đòn công kích của hai bóng ma còn lại, hàm răng đầy phẫn nộ nghiến chặt. Nếu người này không làm gì đặc biệt, vượt qua sự mong đợi của họ, thì cũng được thôi, nhưng ít nhất anh ta phải tiến lê, chiến đấu chứ. Không lẽ anh ta muốn được cả nhóm, gánh trong hầm ngục sao? Bộ họ trông giống như bọn ngu sao? Càng nghĩ về điều đó, gã càng trở nên giận dữ, và khi gã sắp mất kiểm soát hoàn toàn, và hét lên với người kia bất kể hậu quả một thông báo hiện lên. Điểm. Cơn giận dữ tràn trề của bạn đã tăng cường phòng thủ vật lý của bạn lên 5 dạng sụ sức sở. Lớp chiến binh có vụ này sao? Gã nhìn chằm chằm vào sự gia tăng chỉ số trong giây lát, sau đó nhận ra đã quên mất lý do chính, khiến gã tức giận ngay từ đầu. Chết tiệt. Gã quay lại, giơ cây búa chỉ vào Trần Trường, cộc cằn hét lên. Này, anh có định tham gia trận chiến không? Đặc biệt là với bối cảnh có hai bóng ma đang rên rỉ vang vọng, giọng nói của gã nghe rất giận dữ, thù hận. Các thành viên khác trong đội cũng tương tự bất mãn, vì vậy tất cả đều gật đầu, đồng ý với gã. Nhưng thật không may có vẻ như người kia vẫn không chú ý gì. Trần Trường chỉ đơn giản giơ tay lên, cho đối phương thấy lòng bàn tay của mình, ra hiệu cho gã kiên nhẫn. Mí mắt của Giảng Sụ giật giật. Gã quay lại, tập trung vào trận chiến phía trước, húc mạnh trước khiên vào hai bóng ma. Trận chiến đã bắt đầu, nên gã cần phải xử lý cái này trước khi bắt đầu một trận khác với cái người gọi là chuyên gia này. Những người khác cũng đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó chút hết sự giận dữ lên hai bóng ma. Và chẳng mấy chốc hai bóng ma ngừng rên rỉ và tan thành những tia sáng và để lại một vài đồng xu đồng. Điểm. Bạn đã được thưởng 20 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã được thưởng 20 điểm kinh nghiệm Giảng Sụ cúi xuống nhặt những đồng xu đồng. Gã mang vẻ mặt nghiêm trọng, bước những bước dài về phía Trần Trường. Trần Trường, chúng tôi đã thu hút một nhóm quái vật, sao anh không tham gia? Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Nếu có nhiều bóng ma hơn thì sao? Chương 61, đội chúng ta có thể sẽ bị quét sạch ngay cửa vào, mà chân còn chưa đi vô sâu hầm ngục đó. Anh có nghiêm túc không? Chúng tôi đến đây cùng nhau, là vì anh yêu cầu cơ mà. Đúng đấy. Nếu anh không quan tâm, thì sao lại nhờ chúng tôi ngay từ đầu? Lần lượt từng lời buộc tội, phàn nàn bắt đầu xuất hiện, và tức là, đây là tất cả những gì họ có thể làm. Đây không phải là hầm ngục, dành cho người mới bắt đầu. Không thể đơn giản thoát ra theo ý muốn, nếu không thì, họ đã đi ra theo con đường đã vào từ lâu rồi. Bây giờ họ phải hoàn thành cuộc chinh phục, hoặc chết trong hầm ngục để thoát ra. Điều này làm tất cả càng tức giận hơn. Vì người này đã rất giỏi và lợi hại, nên họ không nghĩ đến, anh ta lại chơi khăm họ như thế này.
Thật lãng phí thời gian. Giảng Su gầm gừ. Họ có thể sẽ mất một phần cấp độ, nếu họ xui xẻo, một vài mảnh tràng cũng bị mất đi. Gã trừng mắt nhìn người vẫn đứng như tượng, trong cơn giận dữ nói ra. Cứ tiếp tục đi. Nếu chúng ta chết, thì chết thôi. Kệ nó. Những người khác cũng gật đầu, đi theo gã. Họ đi trên những con đường hoang vắng của ngôi làng, giữa những căn chòi tồi tàn, những ngôi nhà bị phá hủy đi một nửa, chẳng mấy chốc, một bầy quái khác xuất hiện. Những bóng ma rên rỉ, lần này, 5 bóng ma xuất hiện. Giảng Su nhanh chóng bước lên, cố gắng giữ chúng lại, nhưng 5 bóng ma là quá nhiều để gã có thể xử lý. Gã bắt đầu chịu sát thương nặng, mà nạ của người trị liệu nhanh chóng cạn kiệt. Sát thương từ đạo tặc và pháp sư, hoàn toàn là không đủ để nhanh chóng hạ gục chúng, các chuyển động của họ đều quính quắng lên. Chết tiệt thật. Có vẻ tổ đội sẽ bị quét sạch nhanh chóng. Giảng Su thở dài từ bỏ. Gã có thể thấy rõ kết quả, còn có ý nghĩa gì khi cố gắng nữa. Đây là một hầm ngục có độ khó cao, đó là lý do tại sao họ đã tiếp tục cải cấp, mà không thử chinh phục chỗ này, đã vậy làm sao có thể hoàn thành nếu chỉ có 4 thành viên. Hoàn toàn là lãng phí thời gian nhỉ. Sinh mệnh của gã sắp cạn kiệt hoàn toàn, bất ngờ lúc này, một quả cầu lửa nóng rực rơi xuống bóng ma đang định tấn công gã. 200 một con số sát thương lớn, khó thể tin, nổi lên trên đầu bóng ma. Dễ ông hi, kỹ năng gì vậy? Sao quả cầu lửa của cậu đột nhiên gây sát thương lớn như vậy? Giảng Su khó hiểu nói. Nhưng không phải dễ ông hi, một giọng nói khác vang lên. Tôi đã sẵn sàng rồi. Trần Trường bình tĩnh, điềm đạm, vừa xoa dịu tình hình căng thẳng xảy ra. Hắn ném một bình thuốc hồi máu cho Tạ, Giảng Su, với vẻ mặt ngạc nhiên đưa tay bắt lấy. Dược thuốc hồi máu là hàng đắt tiền. Tuy tiện dùng nó có ổn không? Chết tiệt. Mình nghĩ cái gì vậy? Gã nhanh chóng uống nó, vì chỉ còn hứng một đòn nữa là chết. Anh có biết là, chúng ta đã không cần rơi vào tình huống như vừa rồi, nếu anh không đứng im như cục đá không? Hơ mơ 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 ngừng nói, tập trung đi. Lời của Trần Trường khiến cả 4 người họ muốn đâm hắn thay vì bóng ma, nhưng họ không có thời gian để tức giận vào lúc này. Những bóng ma trong cơn cuồng nộ rên rỉ, tiếp tục vung những móng đuốt sắc nhọn, dài thái quá của chúng. Ta cùng đạo tặc đang gặp khó khăn trong việc tránh các đòn tấn công và phản công. Một mình pháp sư không gây đủ sát thương để giải quyết tình huống này, nhưng tất cả đã thay đổi. Khi Trần Trường tham gia vào trận chiến, lần này hắn không rút kiếm ra. Hắn muốn dựa vào mã nạ nhiều hơn, điều chỉnh kiểm soát mã nạ của mình, cũng như hiểu thêm về việc niệm chú. Câu lửa câu lửa câu lửa, Trần Trường lục tục niệm cùng một loại ma thuật, mỗi lần đều hình dung một quả cầu năng lượng, tụ lại và bắn ra phía trước. Hắn cố gắng tăng và giảm nó theo ý muốn, không quan tâm về con số sát thương hắn đang gây ra. Và đứng ngay bên cạnh hắn là 2 thú cưng, chúng vẫn chưa làm gì cả. Cả 3 trông khá thoải mái và vô tư, so với phần còn lại của nhóm, bọn họ gần như không thể thở nổi, đang vật lộn để kiểm soát trận chiến. Điểm. Bạn đã được thưởng 20 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã được thưởng 20 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã được thưởng 20 điểm kinh nghiệm. Sau khi Trần Trường bắt đầu phóng những quả cầu lửa liên tiếp, trận chiến không kéo dài lâu, 5 bóng ma lần lượt tan biến, thành những hạt sáng bay đi. Giảng Su và các thành viên còn lại trong tổ đội quá ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh này, đến mức họ bắt đầu nghi ngờ liệu những bóng ma đó có phải là ảo ảnh ngay từ lúc xuất hiện hay không. Nhưng chuỗi điểm kinh nghiệm xuất hiện là không thể chối cãi, vì vậy họ chỉ có thể chấp nhận sự thật phũ phàng. Đây chính là sự khác biệt giữa kỹ năng của họ và trình độ kỹ năng của một người vượt xa trí tưởng tượng của họ. Ngay lập tức, mọi sự oán giận trước đó họ dành cho người này hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Họ chỉ có thể hy vọng rằng Trần Trường không giữ mối thù nào. Khu anh. Giảng Su ngượng ngùng gãi đầu, định nói gì đó thì Trần Trường mỉm cười bình thản và đột ngột phóng ra một quả cầu lửa khác, xả đòn về đám bóng ma đang lang thang bên trong những căn chòi rách bước. Hắn đã bắt đầu tấn công làn sóng bóng ma tiếp theo. Thông thường, ta sẽ là người tiếp cận nhóm quái vật trước, thu hút sự chú ý của chúng, nhưng Trần Trường chỉ đơn giản bước tới, liên tục ném những quả cầu lửa vào nhóm bóng ma. Giảng Su bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nhanh chóng tiến lên để cứu vãn tình hình, điều chỉnh sự phân bố sự chú ý của quái vật. Những người khác cũng hoảng sợ, nhanh chóng bắt đầu tấn công. À, khi ủng. Đợi đã. Trần Trường cười. Hơ mờ mờ mờ. Không phải các cậu nói là, các cậu đang đội sao? Hắn phớt lờ những ánh mắt của họ, tiếp tục ném quả cầu lửa vào bóng ma. Đây là tình huống mà thường sẽ khiến mọi người ghét ngay lập tức, vì ta luôn phải là người bắt đầu trận chiến, để đảm bảo sự ổn định, trừ khi có những tình huống đặc biệt, cần chiến lược khác. Nhưng trong trường hợp này không ai dám nghĩ như vậy. Dù sao thì, với những con số sát thương cao mà hắn đang gây ra, trận chiến đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi Tạ không bắt đầu trận chiến, vẫn không có sự mất kiểm soát hay gây sát thương lộn xộn nào. Điều này càng ấn tượng hơn, đặc biệt là khi sẽ đến hầm ngục mà họ đang ở. Khó khăn chính của Hồ Trăng là nằm ở những tiếng rên rỉ của bóng ma. Nếu ai đó nghe tiếng rên rỉ này trong thời gian dài, họ sẽ rơi vào trạng thái hoang mang, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm, không thể suy nghĩ rõ ràng. Với tính năng thực tế của trò chơi, hiệu ứng này sẽ ngăn người chơi làm bất cứ điều gì khác trong một giờ tiếp theo. Đó chính là tác động nặng nề của tiếng rên rỉ lên tinh thần. Vì vậy, trong loại hầm ngục này, tốc độ là ưu tiên hàng đầu, Trần Trường đang tập trung vào chuyện đó. Hắn thúc đẩy ra tăng nhiệt độ, liên tục kéo thêm nhiều bóng ma đi về phía nhóm, ngay khi con cuối cùng chết. Anh à! Giảng Su muốn nói gì đó, nhưng nuốt lời lại. Gã không biết liệu Trần Trường đang làm chuyện này có mục đích nào, hay vì hầm ngục yêu cầu như vậy. Nếu vậy thì gã có thể nói gì? Không lẽ nói làm chậm lại? Thuận kích ngăn chặn gã lắc đầu bất lực, nhanh chóng cố gắng cân bằng trận chiến. Chương 62, ảo ảnh hồ trăng. Chương 62, ảo ảnh hồ trăng. Chỉ có gã là nhìn có vẻ bận rộn, người trị liệu đột nhiên không còn gì để làm.
Hai người chơi khác cũng đang ở trong tình cảnh tương tự, đòn công kích của đạo tặc như là đang làm bấy nhiêu đám ma, và công kích của pháp sư kia thì giống như mũi cắn. Trần Trường một mình đang gây ra lượng lớn sát thương, hơn cả tổng cộng sát thương của hai người đảm nhiệm gây sát thương kia. Đám bóng ma đang bị hắn tàn sát thảm thương. Trong nháy mắt, họ đã từ việc than phiền về việc toàn bộ nhóm sắp bị tiêu diệt, chuyển sang than phiền việc dọn dẹp con đường ma quái của con phố Hồ Trăng. Nhìn kia, đó là hồ. Bị nạ đột nhiên hét lên và chỉ vào phía đông. Mọi người ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Như cô đã nói, có một hồ lớn ở xa và ở trung tâm của hồ, có một bàn thờ đang lơ lửng và trên đỉnh của nó là một chiếc dây chuyền sáng chói. Chiếc dây chuyền đó sẽ kích hoạt một nhiệm vụ mà cung cấp điểm kinh nghiệm khá. Oh my god, chúng ta đã hoàn toàn phá kỷ lục. Đạo tặc và người trị liệu cùng hét lên và nhóm ngay lập tức chạy về phía hồ, Trần Trường đi sau một cách thản nhiên trong im lặng. Hắn đang bình tĩnh kiểm tra tiến độ nhiệm vụ đặc biệt của mình. Hắn đã tiêu diệt rất nhiều hồn ma trong hầm ngục cho đến giờ, nhưng dường như những hồn ma này không tính vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Thôi, cũng đáng thử một lần. Hắn nhún vai và kiểm tra thanh kinh nghiệm của hai sinh vật nhỏ đang theo sát mình. Hắn đã yêu cầu cả hai không được can thiệp vào bất kỳ trận đấu nào, vì chúng nó quá yếu ớt ở thời điểm này. Cái này là dự đoán của riêng Trần Trường. Chết quá nhiều trong giai đoạn hướng dẫn này cũng ảnh hưởng đến tinh thần của con người, nên hắn cũng không thể không sợ rằng các sinh vật đồng hành cũng sẽ bị như vậy. Vì vậy ít nhất cho đến khi bọn nó đạt cấp độ 5, hắn đã cấm hai con không được chiến đấu. Giai đoạn đấu thai của chúng sẽ kết thúc vào thời điểm lên cấp 5 hơn nữa, đó cũng là thời điểm mà các kỹ năng đặc biệt của sinh vật đồng hành sẽ bắt đầu được mở khóa, nên vào lúc này, chúng nó chỉ có thể làm được chỉ là cào và cào. Trần Trường nhìn vào trạng thái của cả hai con thú, và dường như con chim đã gần đạt đến mức lên cấp, nhưng con cáo vẫn còn lâu mới đạt được. Vậy một con thú linh cần nhiều điểm kinh nghiệm hơn để thăng cấp so với sinh vật thông thường. Cái này cũng dễ hiểu. Trần Trường vỗ nhẹ hai con nhìn lên hắn với đôi mắt to tròn, và sau đó tiếp tục đi theo nhóm. Giảng Sù và những người khác đã đến được hồ, nhưng ngay khi họ gần lại, hồ hoàn toàn biến mất và đứng trước mặt họ là một đám hồn ma giống lên. Nhìn thấy mọi người đứng quanh mà không bắt đầu trận đấu, Trần Trường mỉm cười và nói nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Anh Trần Trường. Hồ biến mất rồi. Tạ Trông mất bình tĩnh. Thử. Không phải cậu đã đọc về thông tin của hầm ngục trước rồi sao? Sẽ có một số ảo ảnh giả tạo làm gây nhầm lẫn trong hầm ngục. Ồ cái đó đúng nhưng. Giảng Sú mở và đóng miệng mà không nói lên lời nào. Họ đúng là đã biết điều này trước khi bước vào đây, nhưng không ai đã dự kiến mọi thứ sẽ chân thực như vậy. Ngoài ra, việc nhìn thấy lượng lớn hồn ma giống lên lớn như vậy, cũng không khác gì một cảnh kinh hoàng. Điều duy nhất giúp họ bớt sợ hãi, là có thể tránh né đám linh hồn này nếu một người đủ cẩn thận. Hyun, cậu có thể lén lút lên toàn bộ nhóm không? Giảng Sú rất lo lắng nói. Mặc dù điều này không cần thiết, nhưng hắn muốn tránh một cuộc đối đầu với đám linh hồn này càng nhiều càng tốt. Tên trộm cũng gật đầu và nhanh chóng kích hoạt kỹ năng cái mền lén lút. Gã may mắn có được kỹ năng hiếm này có thể kéo dài thời gian lén lút của mình lên một nhóm người chơi. Khi sự thành thạo của kỹ năng tăng lên, số lượng này sẽ càng tăng thêm. Tuy nhiên, tất cả sự chuẩn bị này không mang lại kết quả gì, vì một thành viên nào đó của nhóm giơ tay lên và phóng một quả cầu lửa khác, thu hút lấy lượng lớn hồn ma kia. Khoan đã, cả bốn người cùng hét lên cùng một lúc, nhưng tàu đã rời ga. Tại sao anh làm thế mà rồ? Giảng Sú nhanh chóng bước lên phía trước và cố gắng thu hút 5 trong số 12 hồn ma đổ dồn lên mình. Tại sao hửng? Chúng ta không được lãng phí bỏ sót bất kỳ con quái nào. Trần Trường vô cảm trả lời. Hắn vẫn điềm tĩnh và tự tin như thường lệ. Tuy nhiên, tình hình lần này dường như hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, vì vẫn còn khoảng 8 linh hồn đang lao về phía họ với tốc độ nhanh chóng. Vỡ rỗ lần này thật sự anh không nên kéo bọn nó qua quá nhiều. Chỉ tấn công bọn nó sau khi tôi. Trước khi Tạ kịp kết thúc lời nói, có lửa bắt đầu rơi từ trên trời chút xuống. Hệ! Đây là gì vậy? Đám hồn ma có thể tấn công ma pháp à? Mọi người bối rối. Chỉ khi họ nhìn thấy các con số sát thương khổng lồ xuất hiện trên đầu của nhóm, và ngay khi mỗi giọt mưa bốc lửa rơi xuống đám hồn ma, họ mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Chuyên gia mà họ chơi cùng có một kỹ năng diện rộng. Các cậu biết là đòn tấn công từ đồng đội cũng có thể gây sát thương mà phải không? Quan sát cẩn thận. Trần Trường nhắc nhở họ. Hắn khá hài lòng với nhóm ngẫu nhiên mà hắn đã gặp phải này. Dù kỹ năng của họ không đáng kể, ít nhất họ không làm điều gì ngớ ngẩn và làm giảm tốc độ. Họ đi theo hắn và phối hợp khá tốt. Bỏ qua khuôn mặt chấn động của họ, Trần Trường tập trung vào ảnh hưởng trên cơ thể của mình. Từ đầu, dù hắn đang phát ra những đòn tấn công ma pháp hệ hỏa, nhưng hắn không bao giờ làm điều đó mù quáng. Hắn luôn chú ý đến việc kiểm soát và ảnh hưởng sau khi sử dụng kỹ năng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguồn mã nạ trong cơ thể mình bị chút hết sau khi sử dụng kỹ năng mưa dung nham. Chỉ còn một chút nữa, mình cảm thấy như đang sắp hiểu ra được cái gì đó. Hắn nắm chặt nắm đấm và hít sâu một hơi, hút vào mã nạ từ không khí và bổ sung lại nguồn mã nạ của riêng mình. Hắn sau đó lại bắt đầu liên tục phát ra những quả cầu lửa. Linh thú cáo lửa kia đặc biệt hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh này, vì khắp nơi đều đang ngập trong mưa lửa. Trần Trường liên tục phát ra những quả cầu lửa. Kiuru, kiuru. Nó nhảy cất lên xuống, rõ ràng rất vui sướng khi nhìn thấy cảnh này. Trong khi những người khác đang cố gắng hết sức để không bị tổn thương bởi kỹ năng của đồng đội, con cáo bé nhỏ nhảy nhót và cố gắng bắt lấy các đoàn lửa rơi vào miệng nhỏ của nó như lún giọt nước. Ngược lại, cảnh này chỉ làm nhức nhối thêm cho vấn đề của họ. Nếu không phải vì thông báo không ngừng của điểm kinh nghiệm rơi xuống, họ đã tức giận về việc thu hút đám quái vật không cần thiết này. Thanh trạng thái của họ đang đẩy nhanh chóng đến nỗi họ bắt đầu phản công trở lại càng mạnh mẽ hơn. Họ cũng đã thu thập được một khoản tiền lớn và một vài trang bị chỉ từ đám quái này. Chúng ta đã dọn sạch nhiều đến vậy rồi, chúng ta có nên đi tới con phố khác và kiểm tra xem hồ thật có ở đây không? Giảng Su đề xuất và mọi người, kể cả Trần Trường, đều gật đầu đồng ý nhóm bắt đầu di chuyển ra phố, không ngờ rằng đã đoán đúng, có cái hồ thực sự xuất hiện trước mặt họ, cách xa vài trăm mét. Chương 63, ba hồn ma chương 63, ba hồn ma đi thôi. Tản cờ hùng hồn hét lên. Mọi người đều tràn đầy niềm vui khi chạy về phía hồ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên ngay khi họ gần tới nó, hồ và ánh trăng long lanh nhảy múa trên hồ lại một lần nữa biến mất hoàn toàn và thay vào đó, có một đám hồn ma buồn nôn khác đang rên rỉ. Nghe tiếng rên khóc của chúng lặp đi lặp lại khiến đầu họ nhức óc. Họ có thể quay đầu lại ở đây và chạy nhưng tiếc là họ không thể. Ôi mi gột! Giảng Su nhìn lên, chỉ để thấy loạt mưa bốc lửa ảo ạt rơi xuống, chào đón họ một lần nữa. Bang! 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 Một sau một, những hồn ma quay lại nhìn vào mục tiêu, chúng bắt đầu lao vào nhóm, một phần lớn sinh mệnh của chúng đã bị bào mòn bởi những đoàn lửa rơi xuống. Không sử dụng bất kỳ đòn tấn công nào khác, Trần Trường cũng tiếp tục dựa vào chỉ vài kỹ năng đã sử dụng cho đám quái vật này, hoàn thành trận đấu một cách trơn tru từ đầu đến cuối. Và cuối cùng, Phong Thiết cũng nhận được thông báo nâng cấp đầu tiên của nó. Cơ thể và cánh của nó lớn thêm một chút. Trước đó nó nhỏ hơn kích thước của lòng bàn tay, bây giờ nó chính xác là kích thước của lòng bàn tay của một người đàn ông cao to và bỡ. Chuyện này không phải là gì đặc biệt, nhưng con vật bên cạnh nhìn nó với vẻ khao khát, tự hỏi khi nào nó mới lớn lên. Sắp rồi. Sắp rồi. Trần Trường lắc đầu và tiếp tục chú ý đến những linh hồn. Một con trong số bọn nó gần như tiếp cận tấn công hệ ở, nên hắn tập trung vào con ma đó và kết thúc nó trước. Mỗi lần chinh phục hồ trăng thường mất khoảng từ 3 đến 5 giờ. Cái này đã bao gồm bất kỳ tình huống bất ngờ nào mà có thể gặp phải. Tuy nhiên, tổ đội của Trần Trường đã ở tại đây được 8 giờ rồi. Ngoại trừ hắn, mỗi thành viên trong nhóm đều đang nằm ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Quần áo và áo giáp của họ đều ướt đẫm mồ hôi, họ ôm chặt bụng vì quá đau, như thể vừa chạy một cuộc mạ dạ tổng. Kinh khủng nhất là họ vẫn chưa đối mặt được với ba mini bột và bột cuối của hầm ngục. Đi thôi, đứng dậy đi. Trần Trường nói nhẹ. Hắn vừa mới thở sâu và chú ý đến lượng mana trong cơ thể để tự động bổ sung. Mỗi người đều có tỷ lệ tái tạo mana nhất định, nhưng đó là chưa đủ. Cách giải quyết chính là đi nâng cao tỷ lệ này. Lên cấp mù mịt mà không tập trung vào những yếu tố như này chỉ là lãng phí thời gian. Xếp bạn đợi 2 phút nữa thôi được không? Giảng Su và Hyun rên rỉ cùng một lúc. Là những game thủ, họ đã quen với một mức độ thoải mái nhất định, mô hình trải nghiệm siêu thực tế này của trò chơi đang hành hạ họ. Tại sao nhà sản xuất phải tái hiện cảm giác đau đớn và mệt mỏi? Không lẽ sức bền giảm là chưa đủ hả? Bọn họ có cần thiết đi phát triển tính năng cảm giác thực tế không? Tất cả từ đầu đến chân đều mệt mỏi. Họ đã gặp loạt các ảo ảnh hồ trăng cho đến giờ, lần nào chạy đến kiểm tra đều làm cả nhóm hậm hực chẳng chề. Tất nhiên, nó sẽ không tồi tệ như vậy nếu họ chỉ rời đi mà không va vào với từng đám quái, nhưng không may cho họ, Trần Trường là cá biệt. Ha ha, đi thôi. Đứng dậy đi. Tôi nghĩ là lần này sẽ không phải là ảo ảnh đâu. Sau khi uống một giọt nước hồ trăng, mệt mỏi và căng thẳng của các cậu sẽ được giảm nhẹ ngay thôi. Các cậu không muốn à? Trần Trường cười và bắt đầu đi về phía hồ ở cuối đường. Ánh trăng trên trời sáng rực và nước hồ lấp lánh như tinh thể. Phía sau hắn vang lên tiếng than thở và rên rỉ, họ không còn cách nào khác các thành viên trong team kéo cơ thể nặng nề đứng dậy. Hộp hộp anh ta nói thật sao? Đạo tặc cười khổ, thì thầm với Giảng Sủ, người đang trầm lắng thở một hơi dài. Dù anh ta nói dối thì họ còn thể làm gì khác chứ? Cho đến bây giờ họ chỉ có thể nhìn thanh kinh nghiệm tăng lên một cách chóng mặt, cũng là điều duy nhất có thể an ủi bọn họ sau cấp 20, cực kỳ khó để tăng cấp lên cao hơn, mặc dù trải qua trong này rất khó khăn mệt mỏi, nhưng bù lại là thành kinh nghiệm tăng lên một cách khá dễ dàng. Những quả cầu lửa hay đúng hơn là những quả cầu to bằng đạn đại bác của Trần Trường, kết hợp với tồn tại của đám mồm ở gần, chúng liền bị diệt sát, đã khiến thanh kinh nghiệm tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Nhưng liệu nhiêu đó đủ để kiềm nén bọn họ phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ vất vả và đau đớn này không? Này không phải chỉ là một trò chơi thôi sao? Tại sao phải đi cày cuốc cực khổ như vậy? Bốn người tiếp tục cầu nhau trong lòng. Tuy nhiên, tay chân của họ vẫn tiếp tục di chuyển, không muốn bỏ lỡ cơ hội cho đến phút cuối cùng. Và đúng như Trần Trường đã đề cập, lần này khi họ đến gần hồ, cuối cùng nó vẫn không biến mất. À. Gu Hyun không thể chịu đựng được nữa và hét toáng lên, như muốn dùng hết hơi trong phổi, nhấn chìm cả cơ thể và tứ chi của mình xuống hồ, vội vàng nhảy xuống đó. Cẩn thận bọn một phải đấy, tên ngốc này. Giảng Su hoảng sợ nhưng dường như không có gì xảy ra nên những người khác cũng lao vào và ngâm mình xuống nước hồ. Làn nước mát lạnh của hồ gột rửa mọi mệt mỏi trong cơ thể họ, khiến họ sảng khoái vô cùng. Trần Trường cũng bước tới và uống vài ngụm. Nước hồ vừa vào dạ dày, một cảm giác ấm áp bồi bổ lan khắp cơ thể, mọi mệt mỏi về thể xác và tinh thần khi nghe tiếng kêu rên rỉ không ngừng của bọn bóng ma đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Đù má, tuyệt quá đi. Sao trên diễn đàn không nói cái dụ này? À, ngon quá. Tôi chưa từng uống cái gì mà ngon dữ vậy. Tờ SK im đi và đi sang bên đó kia kìa. Cậu đang làm bẩn chỗ nước của tôi đấy. Cả nhóm ngay lập tức bắt đầu chơi đùa như mấy đứa nhỏ và có vẻ không muốn ngừng lại. Chỉ khi Trần Trường háng giọng đe dọa, họ mới miễn cưỡng lần lượt ra khỏi hồ. Bàn thờ ở bên kia, chúng ta đi thôi. Vừa đến nơi, những tiếng vang lớn vang lên, ba bóng ma đen như mực từ trong bóng tối của màn đêm bước xuống, dây xích kéo lê trên mặt đất. Ba con ma này trông vô cùng kỳ quái và kinh dị, nhưng sau khi đánh bại hết đợt này đến đợt hồn ma khác, không ai còn thấy sợ hãi nữa, tản cờ nhanh chóng lao về phía trước. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bà con. Tấn công con bên phải đi. Diệt từng con một. Giảng Su nhanh chóng hét lên chỉ dẫn rồi tiến lên với cơ thể đồ con của mình. Ba hồn ma gào thét dữ dội và dây tiếp theo, một quả cầu năng lượng xoáy xuất hiện trước mặt chúng, giống như được tạo thành từ khí trắng và đen. Chúng ném quả cầu này về phía đỡ đòn và máu của hắn ngay lập tức giảm xuống còn 1/3.
Chết thật, làm sao có thể chữa kịp được đây? Trị liệu ngay lập tức hoảng loạn. Tình hình còn tồi tệ hơn khi đám ma bắt đầu đọc một thứ ngôn ngữ cổ quái, và tiếp đó, một loạt quả cầu khác xuất hiện.
Không 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 không.
A. Giảng Su kích hoạt tất cả kỹ năng của mình để chuẩn bị chặn đòn tấn công, nhưng hắn biết rằng nhiều đây vẫn có thể không đủ để vô hiệu hóa đợt sát thương lần này. Nếu ngay cả hai đòn đầu tiên của chúng mà bọn họ không đỡ được, thì phần còn lại của trận chiến sẽ ra sao đây?
Chương 64, Bột Hồ Trăng. Chương 64, Bột Hồ Trăng. Hắn siết chặt vũ khí của mình và đứng vững vàng, không muốn trở thành lý do khiến cả đội thất bại. Một giọng nói nhắc hắn một cách điềm tĩnh.
Một tạ không phải lúc nào cũng phải nhận đòn tấn công. Cậu cũng có thể né tránh nó.
Di chuyển sang một bên đi. Tôi sẽ tạ trận này. Giảng Su quay lại và nhìn Trần Trường một cách sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, hắn không vẫn chưa kịp quyết định phải làm gì. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là không thể nào. Một pháp sư có thể sử dụng kiếm thì còn có thể hiểu, nhưng người đó sao có thể kiêm luôn tạ? Anh ta có đủ khả năng phòng thủ để hứng chịu một đòn tấn công kết hợp từ ba hồn ma kia không? Cái này là quá lỗ mãng. Nếu là người khác, hắn đã đá họ ra một bên và yêu cầu im lặng. Tuy nhiên, đây là Trần Trường. Vì vậy, hắn theo bản năng bước sang một bên và lắng nghe. Trước khi các đòn tấn công từ các hồn ma có thể đánh chúng mình, hắn đã né tránh sang một bên và không kích động chúng nữa, do đó mất đi sự thù địch của chúng. Gần như ngay lập tức, ba hồn ma đen kịp chuyển sự chú ý của chúng đến người ở phía sau với hai sinh vật nhỏ bên cạnh. Trần Trường bắn ra ba quả cầu lửa liên tiếp, thu hút sự chú ý của cả ba hồn ma. Phương pháp tạ thông thường là sử dụng các kỹ năng khiêu khích, nhưng cách này cũng có hiệu quả. Sát thương của hắn gần như gấp đôi những gì người khác gây ra, nên để đám hồn ma nhằm vào hắn là việc rất dễ dàng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Kỹ năng thực sự của một tạ nằm ở những chỗ khác nữa. Hình dáng của Trần Trường nhọe đi và hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt ba hồn ma. Pháp sư khác lùi lại một bước, trong khi Trần Trường xử lý chúng ở phía trước, đạo tặc cùng cựu tạng cờ bắt đầu hỗ trợ tấn công từ phía sau. Chuyển động của hắn ít bị gò bó hơn nhiều, và khi đòn tấn công kế tiếp của đám ma đánh tới, những công kích đó chỉ sượt qua người hắn. Trị liệu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng sử dụng thời gian này để chữa lành cho cựu tạng cờ. Cả nhóm sau đó tập trung tấn công con bên phải, tiếp tục giảm máu của nó từng chút một. Và Trần Trường cũng góp phần vào sát thương này một lúc, nhưng trọng tâm chính của hắn là một việc khác. Ánh mắt của hắn dán chặt vào ba hồn ma. Hắn đang quan sát mọi thứ về chúng bao gồm cả chuyển động, các mâu tấn công và mọi chi tiết mà hắn có thể thấy được. Đây là đám ẩn nhì ẩu duy nhất trong các khu vực cấp thấp gần các thành phố phù hợp hắn nghiên cứu. Nếu hắn muốn tương tác với nhiều ẩn nhì ẩu hơn, hắn sẽ phải đến các khu vực cấp cao hơn. Thế nên, hắn cố gắng hết sức để hiểu về ba con ma này. Vì ba con ma này có cấp độ cao hơn những ẩn nhì ẩu vô hồn được tạo ra từ ma pháp tử linh, nên mục tiêu của hắn là lợi dụng bọn chúng để nâng cao hiểu biết thêm. Sau khi giết nhiều con ma, hắn vẫn chưa hiểu rõ về độ hòa hợp với ẩn nhì ẩu của mình, nên hắn chỉ có thể hy vọng rằng lần này sẽ có hiệu quả. Trần Trường di chuyển nhanh nhẹn, nhảy múa quanh ba con ma trong khi vẫn duy trì sự chú ý hoàn toàn của chúng vào mình. Hắn né tránh các đòn tấn công của chúng một cách dễ dàng, nhưng cũng cho phép một số đòn đánh chúng mình chịu toàn bộ sức mạnh từ cú đánh trực diện. Mỗi lần hắn làm vậy, chữa trị lại hoảng loạn lên. Khó khăn chính trong trận chiến này là việc tránh các đòn công kích từ đám hồn ma, vì bọn chúng mỗi lần tung chiêu gần như giết chết một người chỉ với một đòn. Điểm máu của Trần Trường cũng đủ tốt để ít nhất chịu được ba đòn tấn công của chúng, nhưng vẫn nhìn thấy máu giảm nhiều như vậy thật sự làm người lo lắng. Hơn nữa, hắn không có ý định ngừng việc này lại để cô ta dễ làm việc hơn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, thành hơi chơi bùa với ba hồn ma. Việc hoàn thành hầm ngục thành công dường như chỉ yếu tố phụ. Bằng cách này, trận chiến tiếp tục với việc Trần Trường khéo léo thao tác như một người đỡ đòn, ba hồn ma là mini bột lại trông giống như đám quái dùng để luyện cấp, trận chiến kết thúc nhanh chóng. Đi 1000 điểm kinh nghiệm đã được thưởng, đi 1000 điểm kinh nghiệm đã được thưởng, đi 1000 điểm kinh nghiệm đã được thưởng, những thông báo điểm kinh nghiệm vang lên liên tiếp, cả Gu Hyun và Phong Thiết đều lên cấp. Dễ ạ hú. Cuối cùng tôi cũng đạt cấp 20. Gu Hyun nhảy lên nhảy xuống, và khi thấy hắn làm vậy, con chim cũng làm theo. Chíp, chíp, chíp.
Đừng mắc trước cậu ta. Trần Trường ngay lập tức khiển trách con chim và nó nhanh chóng ổn định lại. Gu Hyun chỉ có thể cười ngượng và giả vờ như chưa nghe gì. Tôi đề nghị mọi người nên uống thêm một ngụm nước từ hồ. Trần Trường nhắc nhở họ, chính hắn cũng uống một ngụm. Không lâu sau, bột cuối cùng của hồ trăng xuất hiện. Toàn bộ nước hồ bắt đầu xoáy như một cơn lốc và phía trên nó, một cơn lốc xoáy bắt đầu hình thành. Những làn khí đen kịt hỗn loạn bắt đầu hạ xuống và một bóng ma cự đại từ từ hình thành. Không giống những hồn ma khác, bóng ma này có ánh sáng đỏ bao quanh. Đại tướng ma hồn cấp 20 sinh mệnh, 5 triệu chỉ số máu khổng lồ của thứ đen khổng lồ này đã làm mọi người khiếp sợ khi họ thấy con số 5 triệu điểm máu khổng lồ. Nó có lượng máu gấp 100 lần so với con bột dã ngoại ưu tú bảy bạ dạ mà Trần Trường đã giết. Ở cấp 20, đây là con bột hầm ngục mạnh nhất.
À, tại sao lại cao vậy? Trên diễn đàn chỉ nói nó có 1 triệu thôi mà.
Giảng Su khóc trong bàng hoàng. Hắn cũng nhận được một thông báo khác làm hắn cứng người thêm.
Đỉnh.
Ánh mắt ác quỷ nhìn vào bạn. Bạn đã bị đại tướng ngờ ma hồn nhắm tới đỉnh. Tất cả các chỉ số của bạn bị giảm 5, mọi người khác cũng nhận được những thông báo tương tự.
Tôi không thể thở nổi.
Mina lùi lại một bước, cơ thể cô run lẩy bẩy. Cô là một thánh trị liệu sư và sự hiện diện của bột ảnh hưởng lên cô là nhiều nhất. Thay vì 5, cô lại bị giảm 10 các chỉ số. Trần Trường mặt khác thì lại cảm thấy hưng phấn vì sự hiện diện của một con ẩn nhì ẩu mạnh mẽ như vậy. Không những thế, hắn còn nhận được một thông báo khác.
Đỉnh.
Ánh mắt ác độc nhìn vào bạn. Bạn đã bị đại tướng ma hồn nhắm tới đỉnh. Tất cả các chỉ số của bạn bị giảm 5 đỉnh.
bạn sở hữu độ hòa hợp tử linh cấp SSS điểm. Tất cả các chỉ số của bạn được tăng 20 HMMM, cái này bất ngờ thật. Trần Trương mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Sao anh vui vậy, Kỳ ủng? Giản Su nhìn vào các hiệu ứng tiêu cực mà như muốn khóc. Không những con trùn cuối của hầm ngục có nhiều máu hơn mà các hiệu ứng tiêu cực cũng tệ hơn. Điều này hoàn toàn khác với những gì mọi người đã nói trên các diễn đàn. Chú ý bảo, đừng phân tâm mấy thứ khác. Trần Trường giơ tay lên gần như cùng lúc với khi hồn ma to lớn động đậy cánh tay. Khi một quả cầu lửa lớn cụ thể hóa ở trước mặt hắn, những làn khói đen kịt từ hồn ma lan ra khắp hồ và mặt đất xung quanh. Giây tiếp theo, mặt đất bắt đầu rung chuyển và nứt ra như thể có thứ gì đó đang cố gắng trồi lên bề mặt. Chương 65, ra là chế độ khó. Chương 65, ra là chế độ khó. Răng rắc, rắc, rắc. Những bàn tay xương trắng bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất. Hàng chục bộ xương ở kệ lệ tổng chui ra, bắt đầu chạy về phía nhóm 5 người. Mưa dung nham Trần Trường lập tức kích hoạt kỹ năng diện rộng của mình, làm thành một vòng tròn, tấn công bất cứ con gì đến gần vòng tròn. Đừng lo về những con ở phía sau. Mọi người gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Với lưng dựa vào hồ, họ đứng thành nửa vòng tròn, bên cạnh đó thì người trị liệu và pháp sư trong nhóm đứng ở trung tâm. Đỡ đòn, đạo tặc và Trần Trường đứng ở phía ngoài, tấn công các ở kệ lệ tổng đang lao tới, tiêu diệt từng con một. Khi ông à, trên diễn đàn không phải nói ở đây, chỉ có vài bộ xương của người dân chôn ở quanh đây, sống lại thôi sao? Tại sao chúng ta lại gặp nhiều đến vậy? Giảng Su hỏi Trần Trường lần thứ N, vừa khi nói ra câu đó, đã cuối cùng nhận ra câu trả lời. Chuyến chinh phục của họ khó hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Họ đang chơi ở một chế độ khó khác so với những người chơi khác. Trong khi những người khác vẫn không có mở khóa được con trùm ẩn nào hoặc các chế độ khác nào, họ đã vô tình kích hoạt được. Hoặc ít nhất đó là những gì gã nghĩ. Ngược lại, Trần Trường hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì ngay từ đầu. Mỗi hầm ngục ngoại trừ hầm ngục dành cho người mới bắt đầu đều có các mức độ khó khác nhau, nhưng không ai có thể chọn mức độ của hầm ngục. Nó được xác định tự động bởi trình độ kỹ năng của người chơi trong hầm ngục. Trên thực tế, đây chỉ là mức thứ hai. Nếu cả đám vượt qua nhanh hơn, thì mức độ khó sẽ tăng lên một chút nữa. Mọi thứ trong trò chơi đều được thiết kế để rèn luyện người chơi mở khóa tiềm năng ẩn của họ, chuẩn bị cho những gì xảy ra sắp tới trong tương lai. Nhóm tiếp tục công việc khó khăn, tiêu diệt từng cư dân sống lại trước mặt, bọn chúng không ngừng lao tới. Đánh giết chúng cũng cung cấp điểm kinh nghiệm, vì vậy điểm kinh nghiệm của họ đang lao nhanh. Đây vừa là một thử thách, vừa là một phần thưởng cho hầm ngục. Nó khó khăn nhưng nếu ai đó vượt qua được, họ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Sau khi tiêu diệt vài con ẩn nhí ở kệ lệ tổng, Trần Trường dành ra một giây, sử dụng ma thuật cơ bản của tử linh sư thức tỉnh. Ngay lập tức, những khối xương đã rơi xuống dưới chân họ, hợp lại và bắt đầu một lần nữa trở thành những chiến binh ẩn nhí đầu. 5 con ở kệ lệ tổng xuất hiện bên cạnh Trần Trường, bắt đầu chiến đấu với đám ở kệ lệ tổng đang lao tới. Chúng không trụ được lâu, nhưng cũng tiêu diệt được 3 đến 5 kẻ thù chết cùng. Và điều đó cũng làm dễ dàng hơn cho Trần Trường, hắn ném quả cầu lửa, tập trung vào việc điều chỉnh mana, vì hắn không cần phải chú ý đến việc cận chiến. Khi họ đang ở giữa tình huống hỗn loạn, Tạ và đạo tặc đứng cạnh hắn, chiến đấu không nhận thấy điều này, nhưng người trị liệu và pháp sư thì nhận ra. Dễ ông Hy, người chưa mở miệng nói gì từ đầu, cao mày hỏi Trần Trường. Trần Trường, anh thực sự là một pháp sư sao? Làm sao anh có thể điều khiển được Ernie đâu? Lời nói của anh khiến mọi người giật mình, tất cả nhìn Trần Trường với vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm, ma pháp, thú cưng và bây giờ là Ernie đâu? Trần Trường, tuy nhiên, chỉ mỉm cười. Đây cũng là một kỹ năng của pháp sư. Không có gì đặc biệt. Hắn không giải thích thêm, tiếp tục tiêu diệt đám Ernie đâu. Dễ ông Hy không muốn chấp nhận câu trả lời này, trông có vẻ như muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Giảng Sủ đã ngắt lời gã. Chúng ta có thể lựa lúc khác mà nói sau. Giờ dọn sạch hầm ngục trước đã. Pháp sư gật đầu, tiếp tục niệm ma pháp vào đám ẩn nhí đầu. Gã chỉ không thể hiểu làm sao, người khác cùng chức nghiệp với mình, lại làm tốt hơn mình nhiều như vậy. Nếu chỉ là chênh lệch vài chục điểm sát thương, thì không nói làm gì, nhưng nếu là khác biệt đến hàng trăm điểm, thì thật là đáng xấu hổ. Chưa kể đến đối phương sở hữu đa dạng các loại ma thuật. Gã không thể không cảm thấy rất ghen tị. Dễ ổng Hy thở dài. Tuy nhiên, gã không có thời gian để cảm thấy chán nản và thất vọng. Đám ẩn nhí đầu lao đến không ngừng nghỉ, nên mọi người phải cố gắng hết sức để không hoàn toàn bị áp đảo. Cùng lúc đó, điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng lên. Sau một lúc, hồn ma to lớn kia hét lớn, lại lẩm bẩm điều gì đó, và một loại ngôn ngữ cổ đại, một luồng hào quang đỏ xuất hiện lên thân thể những ẩn nhí ẩu vẫn còn đứng. Những ẩn nhí ẩu này đột nhiên trở nên mạnh hơn và khó đối phó hơn. Như vậy cũng sẽ cho chúng ta nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Trần Trương cười khúc khích, nhắc nhở mọi người. Trận chiến tiếp tục trong vài phút nữa cho đến khi cuối cùng không còn con ẩn nhí ẩu nào nữa, chỉ còn lại một đống xương vỡ, bụi đất chồng chất đống quanh nhóm. Dạ a a a, dạ a a a. Con bột bắt đầu hét lớn, phản phất đang tức giận, thấy tất cả những ẩn nhí ẩu nó triệu hồi bị tàn sát. Có khi nào nó lại triệu hồi thêm ẩn nhí ẩu không? Giảng Su lau mồ hôi trên trán, lo lắng lẩm bẩm. Không. Trần Trường lắc đầu. Xem lượng máu của nó. Nó đã mất nhiều máu khi triệu hồi những dân làng ẩn nhí ẩu này. Chúng ta nên bắt đầu đánh bột bây giờ. Vừa giải thích xong, hắn bắt đầu tung nhiều đòn tấn công vào con trùm, còn lại nhanh chóng tham gia vào. Ban đầu, chiến đấu với con bột này được cho là cực kỳ phức tạp, vì nó vừa triệu hồi đám ẩn nhí ẩu vừa đồng thời tấn công. Nhưng bây giờ, nhờ vào chiến lược và vị trí họ sử dụng, việc này trở nên quá đơn giản, những gì họ cần làm chỉ là giảm lượng máu còn lại. Khi thanh máu lớn 5 triệu bị giảm xuống còn vài trăm, đại tướng ma hồn bắt đầu một lần nữa trầm thấp thì thầm, nhưng Trần Trường đã cắt ngang bằng cách ném một quả cầu lửa vào miệng nó. ma pháp cũng có thể bị cắt ngang thô bạo như vậy sao? Mọi người ngơ ngác. Hồn ma hoàn toàn tức giận, nó hét lên khiến mọi người, kể cả trận trường, run rẩy khi tiếng hét chói tai của nó dậy vò màng nhĩ của họ. Trong nỗ lực cuối cùng, nó vội vàng niệm gì đó bằng ngôn ngữ cổ, một luồng sáng đỏ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của trận trường. Vì hắn là người gây sát thương nhiều nhất, đòn tấn công cuối cùng của bọn là nhằm vào hắn. Mọi người nhận ra điều này, bắt đầu hoảng loạn. Họ đã gần hoàn thành cái hầm ngục chết tiệt này, liên miên đánh quái rất chăm chỉ, làm sao lại xảy ra thêm cái vụ này? Mina, Giảng Su hét lên, người trị liệu bắt đầu niệm chú để thanh tẩy cho hắn, nhưng luồng sáng đỏ vẫn cứ tiếp tục xâm màu. Bờ rồ, anh thử chạy xung quanh hay nhảy lên đi. Gu Hyun đề xuất ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Trần Trường vẫn đứng yên. Lần này họ tưởng hắn sẽ bình tĩnh như mọi khi, nhưng hắn lại hơi nhíu mày, nghiến răng. Điều này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Giảng Su có thể thấy rằng tình hình không tốt. Bút, mau tấn công một ý. Nó không còn nhiều máu nữa. Di chuyển, di chuyển, di chuyển. Gã hét lên khẩn trương. Mọi người bắt đầu ra đòn ném vào con trùm, đòn công kích đều đến đích dễ dàng, vì hồn ma kia đã chú ý vào Trần Trường. Các đòn tấn công của họ bị giảm sát thương nặng nề, nhưng đủ để hạ gục những phần máu còn lại của trùm. Và không lâu sau, điểm. Chúc mừng, bạn đã hạ gục thành công đại tướng ma hồn điểm 10.000 điểm kinh nghiệm đã được thưởng điểm. Bạn là người đầu tiên hoàn thành hầm ngục hồ trăng ở chế độ khó. Thành tích vĩ đại của bạn sẽ được khắc ghi trong lịch sử chương 66, trang bị hiếm chương 66, trang bị hiếm Giảng Sủ, Mina, Gu Hyun và Dễ Ổng Hy hoàn toàn choáng váng. Mặc dù họ có nghi ngờ rằng độ khó của hầm ngục có gì đó lạ lùng, nhưng họ chưa từng dám tưởng tượng điều này. Tổ đội không tên của họ thực sự đã hoàn thành lần đầu tiên chinh phục. Họ đều tăng lên một cấp độ và trùm đã rơi nhiều vật phẩm lấp lánh trên bờ hồ. Thật là không thể tin được. Họ đã biết từ lâu rằng Trần Trường có chút kỹ năng, nhưng điều này hoàn toàn vượt xa họ nghĩ. Ngay cả Dễ Ổng Hy, người trước đó cảm thấy ghét tị, giờ chỉ còn sự kính phục trên khuôn mặt. Thực ra, tất cả mọi người hiện tạo nhìn nhau với biểu cảm tương tự. Cái đuổi vàng này, họ nhất định phải bám vào, bất chấp mọi thứ. Và ngay khi họ nghĩ rằng những bất ngờ đã kết thúc, một thông báo khác vang lên. Điểm. Thông báo thế giới, chúc mừng tổ đội thông thả đã hoàn thành hầm ngục hồ trăng ở độ khó cao. Thành viên đội, Giảng Su, Gu Hyun, Dĩ Mina, Dễ Ổng Hy, Trần Trường Si Ba A A. Giảng Su thả tấm khiên xuống đất. Họ nhận được thông báo toàn thế giới. Cả đám không thể tin được những gì mình đang thấy. Tất cả reo hò và ăn mừng vì giờ đây tên của họ sẽ mãi mãi được khắc trên tường danh vọng. Và trong khi họ ăn mừng, người đứng sau tất cả mọi chuyện lại có một vẻ mặt cau có. Trần Trường lắc đầu bất lực. Hắn đã muốn kỹ năng chiếm hữu của hồn ma kéo dài thêm chút nữa vì hắn đang thử nghiệm một thứ, nhưng những người này quá háo hức và cuối cùng đã giết nó. Được rồi, không sao cả, mình có thể thử lại lần sau. Hắn chép miệng và chú ý đến con cáo đang nhảy lên nhảy xuống. Lần này cả con chim và con cáo đều đã lên cấp. Quả thật là một quyết định tốt khi cày ở hầm ngục này. Chỉ cần làm vài lần nữa thôi. Khi tất cả thành viên trong nhóm quay lại nhìn Trần Trường với ánh mắt ngưỡng mộ, hắn cũng mỉm cười khi nhìn lại họ. Khi ông à, chúng ta hay là bắt đầu chinh phục lại lần nữa, được không? Trần Trường cười. Hắn đã nói chính xác những gì cả đám đang nghĩ. Gật đầu mạnh mẽ, tất cả đều nhanh chóng đồng ý và làm Trần Trường ngạc nhiên hài lòng. Hắn nhún vai và bắt đầu đi về phía cổng thì Giảng Sủ nhớ ra còn việc quan trọng khác, nhanh chóng dừng hắn lại. Khi ông à, vật phẩm rơi. Ồ, tôi quên mất. Các cậu đi coi thử chúng ta nhận được cái gì đi. Trần Trường dừng lại và quay người. Ùm. Giảng Sủ trở nên lo lắng khi cảm thấy ánh mắt đổ dồn vào mình. Nếu gã nhặt đồ và mọi thứ đều vô giá trị thì sao? A, Mỹ Nạ cậu là người may mắn nhất trong chúng ta, nên cậu nhặt đi. Chết tiệt. May hồi nào. Người trị liệu muốn chửi thế lớn, nhưng vì Trần Trường đang nhìn, cô nặn ra một nụ cười và bước đi làm việc đó. Nếu không, nếu họ tiếp tục tranh cãi qua lại, cô lo rằng Trần Trường có thể bỏ rơi họ vì họ cãi vã và chọn nhóm khác để chơi cùng. Dù sao, họ cũng chỉ đang chơi cùng nhau ngẫu nhiên. Hai vàng. Cô gái nhặt lên những đồng tiền trước và thông báo. Mọi người nuốt nước bọt và chờ đợi vật phẩm tiếp theo, chỉ để nghe thấy cô gái thét lên. À. Ôi trời ơi. Ba chiếc nhẫn. Hai chiếc phi thường và một chiếc hiếm. À. Còn có một cuốn sách kỹ năng nữa. Chỉ số của nó là gì? Nhanh lên. Nhanh lên. Hyun há hốc, nhưng Mỹ Nạ lắc đầu, nhanh chóng đi tới chỗ Trần Trường. Cô đưa mọi thứ cho hắn mà không do dự. Anh à, đây là tất cả của anh. Cô nhẹ nói với một nụ cười ngại ngùng. Trần Trường cười và không nói gì với cô gái. Hắn bình tĩnh lấy hai chiếc nhẫn và xem xét thuộc tính của chúng. Hào quang âm ảnh, hạng phi thường, trí tuệ 3, nhanh nhẹn 3. Hào quang âm lì ẩu, hạng phi thường, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 3. Hào quang âm linh, hạng hiếm, trí tuệ 8, nhanh nhẹn 5. Kỹ năng bổ sung, tăng 2 tốc độ hồi mạng nạng ở đấy. Không chỉ có hạng phi thường. Sau khi đọc mô tả các vật phẩm, Trần Trường khá hài lòng. Nhẫn là vật phẩm tốt vì không có giới hạn về số lượng nhẫn một người có thể đeo. Hầu hết người chơi đều đeo 3 đến 4 chiếc nhẫn trên mỗi ngón tay. Hơn nữa, các chỉ số này trông khá tốt và đặc biệt là thuộc tính của chiếc nhẫn hạng hiếm đủ tốt để sử dụng cho đến khi đạt lệ béo 50. Các trang bị trong trò chơi hệ thể gì ạ độ mở được phân loại thành nhiều hạng bắt đầu từ trắng, bình thường, phi thường, hiếm, độc nhất, sử thi và huyền thoại. Trang bị hạng độc nhất, sử thi và huyền thoại chỉ có thể nhận được từ quái vật ở khu vực cấp cao nên việc nhận được trang bị hạng hiếm ở giai đoạn này là khá tốt. Tuy nhiên, Trần Trường không đi ngược lại lời đã nói chỉ vì mấy món này. Hắn đã nói rằng các trang bị và tiền sẽ thuộc về họ nên hắn nhìn vào người trị liệu và thì thầm. Đưa tay cho tôi. Mỹ Nạ gật đầu và mở lòng bàn tay, chỉ để thấy hắn đưa lại cả ba chiếc nhận cho cô. Các cậu cứ thoải mái phân chia theo ý các cậu đi. Tôi sẽ lấy quyển sách kỹ năng. Đây là một kỹ năng có tên hỏa bạo, thực chất là phiên bản mạnh hơn của cầu lửa và tiêu tốn nhiều mạ nạ hơn. Trần Trường cũng không thể không tự hỏi liệu kỹ năng này rơi ra có phải là vì hắn chủ yếu gây sát thương là từ hệ hỏa hay không. Vì thế muốn thử nghiệm xem có đúng hay không thì phải chinh phục hầm ngục này lần nữa. Tôi sẽ cho các cậu 5 phút, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chinh phục lại. Vì bên ngoài hầm ngục rất đông người, Trần Trường ngồi xuống trên con phố đầu tiên phía trước cổng vào hầm ngục. Khi họ sẵn sàng, họ chỉ cần bước ra và sau đó bước vào. Hắn cũng tận dụng cơ hội này để kiểm tra trạng thái và thuộc tính hiện tại của mình. Tên: Trần Trường, chủng tộc: con người, giới tính: nam, cấp độ: 17, kinh nghiệm: 200, 18300, lớp: N, A, danh hiệu: rơi vào bể nợ, người câu toàn, kẻ phệ hồn sinh mệnh: 7500 mana, 5000 thể lực, 60 sức mạnh, 60 phòng thủ, 60 sức sống, 60 nhanh nhẹn, 60 trí tuệ, 60 điểm chưa phân bổ, 84 kỹ năng: đấm cuống họng chém khiêu vũ kiếm kích triệu hồi ác quỷ thức tỉnh lén lút móc túi giải tỏa thuần hóa băng chủ y sấm sét cầu lửa mưa dung nham linh trạm. Kỹ năng bị khóa: linh nộ. Kỹ năng bị khóa: kỹ năng nghề giả kim thuật, trình độ trung cấp rèn đúc, trình độ bậc thầy. Trần Trường nhìn vào cửa sổ trạng thái với một vẻ mặt trầm tư. Hắn vẫn còn nhiều điểm chưa phân bổ mà chưa quyết định phân bổ vào đâu. Trong trò chơi hệ thể gì ạ, đổ mở tất cả các hạng điểm thuộc tính được phân bổ đồng đều đến lẻ và 10, nhưng sau đó người chơi sẽ có cơ hội chọn và phân bổ điểm theo ý muốn. Mỗi lần nâng cấp cấp độ tăng 2 điểm thuộc tính cho mỗi thuộc tính, và do đó Trần Trường đã tích lũy được tổng cộng 84 điểm. Tăng nhanh nhẹn và sức mạnh sẽ giúp ích cho kiếm kỹ. Tăng trí tuệ sẽ giúp kiểm soát mạ nạ của mình tốt hơn. Trong thực tế, mỗi thuộc tính có thể được phát triển và cải thiện độc lập bằng cách làm những hành động cụ thể. Vì vậy, dù chọn bất kỳ thuộc tính nào, hắn luôn có thể bằng cách phát triển các thuộc tính khác. Nhưng Trần Trường không có định làm việc đó, vì tất cả chỉ là tạm thời. Chỉ số mà hắn đạt được hiện tại chỉ để có thể tiếp cận các khu vực cấp cao hơn. Nó sẽ không chuyển hóa sang thế giới thực. Chỉ có sức mạnh linh hồn, sức mạnh tinh thần và những kiến thức được trong quá trình học hỏi mới có thể mang theo. Mọi thứ mà một người hiểu được trong game sẽ vẫn ở lại với họ.